Thánh nhân. Trương Bảo nghe danh xưng này, biến sắc. Vị này thánh nhân là của chúng ta hy vọng, tạo nên trên đất thần quốc, Hôn Nguyên Càn Khôn nắm lại tăng lên mấy phần mười. Lẽ nào lấy đại ca bản lĩnh, vẫn chưa thể hoàn toàn làm được. Cách thiên chi mệnh, ở đâu là dễ dàng như vậy cách. Trương Giác nhắm hai mắt lại, hạ ý chỉ. Nếu là thánh nhân đến Kỳ Châu, lập tức xin hắn tới làm khách. Vâng, đại ca. Lạc Dương, Bạch Mã Tự. Một vị trên người mặc tăng bào, sắc mặt bạch bên trong thấu hồng, diện mạo tuấn vĩ nam tử giờ khắc này chính đang Bạch Mã Tự bên trong, quan sát này một cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hắn hai mắt trong lúc đóng mở hết sạch nhược hiện như ẩn, thẳng ngắm tiến vào trong lòng của người ta, thiên đình rộng lớn, đứng ở nơi đó từ có một loại xuất trần thoát tục mùi vị. Sư tôn, không biết đã xảy ra chuyện gì, để ngài phá quan ra. Người này phía sau, một chất phác hòa thượng không người nói. Có thiên nhân dáng thế. Người này lạnh nhạt nói. Làm sao có khả năng? Thiên nhân. Hòa thượng kinh hô. Thiên hạ to lớn, không gì không có. Chỉ là ngày này người, tựa hồ đối với ta Phật môn bất lợi. Vậy phải làm thế nào? Bây giờ không phải là ta Phật môn hưng thịnh thời khắc, không cần để ý tới biết, ít hôm nữa sau chậm rãi tính toán. Vâng, ta Phật. Đại Hán. Thành Lạc Dương, Lương Sơn Đạo Quan. Đối với người bình thường tới nói, Lương Sơn Đạo Quan chỉ là một tên điều chưa biết địa phương, e sợ chỉ cần triều đình trên những kia chân chính đại nhân vật, mới biết Lương Sơn Đạo Quan là bực nào sâu không lường được. Lương Sơn Đạo Quan, chính là văn hầu Trương Lương xây, cũng là Trương Lương truyền xuống đạo thống. Chư, Hoàng Thạch Công hành quân bí pháp, đảng binh gia bí truyền ở ngoài, Trương Lương ở Hoàng Thạch Công nơi đó học được, Hoàng Thạch Công bị khí tam nguyên kinh, Hoàng Thạch Công bắt đầu ba kỳ pháp, Hoàng Thạch Công ngũ lưu đổ, chờ đạo gia bí truyền. Bởi vì Trương Lương địa vị đặc thù, ở Trương Lương phi thăng chi hậu, các đời Lương Sơn Đạo Quan quan chủ, cũng là lớn Hán có thực vô danh quốc sư. Đại Hán đã trải qua sắp tới có 400 năm những mưa gió, Lương Sơn Đạo Quan quan chủ cũng thay đổi bốn mặt cho, hôm nay là đệ ngũ mặt cho. Ngay hôm đó, bế quan 23 năm Lương Sơn quan chủ phá quan. Thiên nhân đến tột cùng là thánh nhân, vẫn là cường đạo. Hắn suy nghĩ một chút, hướng về phương Bắc đi. Một bước bảy, tám dặm. Được xưng, xúc địa thành thốn. Đăng bởi. Chương 70, U Châu. Gió lạnh như nộ, hắc dạ như mạc, ánh sao lờ mờ, chính là cực Bắc Hàn Vực. Bắc cực mặt biển từ lâu đóng băng, thích không biết bao sâu tuyết. Từng con nho nhỏ sinh linh, trên người tuy có dày đặc da chi, cũng bị nơi đây lạnh giá đông quá chừng, run lẩy bẩy, tránh trên mặt biển quát tới phong tuyết. Đóng băng mặt biển bên trên, nhưng có một đạo nhân, tại đây mênh mông nơi cực hàn, lững thững đi đến. Ngoại trừ Lục Vân, còn ai vào đây? Bước chân của hắn chạm vào nơi, người thời nay cao tuyết động gì rào mà tìm hiểu, sau đó bị gió thổi phất hướng về hai bên lao đi, hiện ra một con đường. Đi rồi rất xa, mãi đến tận mặt biển nơi sâu xa, hắn mới dừng bước lại, đưa tay xa xa điểm hướng về mặt biển, chỉ thấy một đạo ước thùng nước cửa động, xuất hiện ở cứng rắn trong băng tầng, sâu thẳm không biết mười mấy trượng sâu, thẳng chống đỡ vẫn còn chưa hoàn toàn đông ngưng nước biển dưới đáy. Không có quá nhiều thời gian dài, mấy đôi phì nộn con cá, từ băng cửa động nơi nhảy lên. Rơi xuống một trong chậu gỗ, cũng không biết đến tột cùng khiến cho thủ đoạn gì, có thể để này mấy đôi cá xuyên qua mười mấy trượng tầng băng. Lại đi tới Bắc Cực, trời cao sâm sâm ác ý a. Lục Vân nói thầm thành, ánh mắt khép hở, cẩn thận nhận biết chốc lát, chỉ tay vạch ra. Trong hư không, đột ngột có ngọn lửa rừng rực sinh ra. Trưng nướng mấy đôi mới vừa vớt đi lên mới mẹ cá. Rõ ràng có lạnh leo gió lạnh, Lục Vân nhưng như thường có thể ở đây phát lên liệt hỏa hứng hực. Đây đại khái là Lục Vân ở trên đời này duy nhất đáng giá than thở may mắn một chuyện. Hắn phù đạo, ở thế giới này, còn có thể lợi dụng. Bằng không, liền có chút thảm. Nếu là liền một đạo hỏa phù đều bức tranh không ra, là muốn hắn ăn sống cá sao? Đi tới nơi này cái cùng đại tống khác hẳn thế giới khác nhau, Lục Vân đầu tiên đáp xuống Bắc Cực nơi. Đổi thành cái khác bất kỳ một người bình thường, đã sớm đông chết tại đây trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Có điều thân là tông sư cảnh giới cao thủ. Tố chất thân thể so sánh người bình thường đến mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, nơi này lạnh lẽo đối với hắn vô dụng. Nhưng ngay sau đó mà đến, là thế giới này quy tắc, cùng hắn ở thế giới này thân phận. Mỗi một thế giới, đều có đặc biệt quy tắc. Người ở một thế giới có, không hẳn thích hợp với một thế giới khác. Đây là thế giới đặc biệt tính. Nay tựa như Lục Vân Đại Tống thân phận của quốc sư, chưa dùng tới Tam Quốc niên đại. Mà Đại Tống quốc sư mang tới chỗ tốt. Như hấp thu tử vi tinh lực năng lực. Cũng bởi vậy ở Tam Quốc trong thế giới bị đoạn tuyệt. Lục Vân thực lực, trong nháy mắt hàng rồi mấy phần mười. Đây là chuyện tất nhiên. Hắn không thể hấp thụ tử vi tinh lực. Bởi vì hắn không còn là Đại Tống quốc sư. Hắn không còn là quốc sư. Tam Quốc thế giới, nào có Đại Tống. Tam Quốc thế giới, có quốc sư, cũng không phải hắn. Cũng may mắn là, Chu Thiên tinh lực, hắn vẫn là có thể lợi dụng. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, vận chuyển đều thiên bảo giám, tiếp dẫn 108 đạo Chu Thiên tinh lực vào cơ thể, lại ấn lại tâm ý của hắn ngưng kết thành một cương khí cháo, ngăn cách bên ngoài lạnh giá. Lục Vân làm những việc này, cẩn thận nhận biết tất cả những thứ này, gam chiêu. Nơi này Chu Thiên tinh lực, so với Đại Tống thời kỳ càng cuồng bạo rất nhiều, cũng càng ngon lành rất nhiều. Có câu nói, nhất phương khí hậu nuôi sống nhất phương người. Nơi này Chu Thiên tinh lực càng nồng, liền mang ý nghĩa thế giới này võ lực giá trị sẽ không quá yếu. Xem ra, cái này Tam Quốc thế giới, sẽ không để cho hắn thất vọng. Bắc Cực cá dần dần quen. Phi nộn đạn trợn, chất thịt vô cùng tốt. So với những nơi khác, càng nhiều hơn mấy phần ý nhị. Lục Vân ăn uống no đủ, nghĩ nên xuôi nam. Từ nơi này hướng về Đại Hán đi đến, e sợ phải đi một ít ngày. May mà Lục Vân vừa tới thế giới này, cũng không có gì gánh nặng, hắn liền thuận tâm ý của chính mình xuôi nam. Đầu mùa xuân thời tiết, gió lạnh vẫn cứ thấu xương, trên thảo nguyên thỉnh thoảng có lạnh lẽo đại gió thổi qua. Nơi này là đại thảo nguyên, bởi vì quá mức quá to lớn duyên cớ, mảnh này thảo nguyên trong phạm vi mười mấy dặm đều không nhìn thấy người ở. Thế nhưng hôm nay, có một đạo nhân từ hư không bước nhanh mà tới. Lục Vân phong trần mệt mỏi, từ Bắc Cực một đường xuôi nam, đi tới trên đại thảo nguyên. Sau đó, ánh mắt của hắn vì vi nheo lại, trong mắt hàn quang lóe lên. Thân thức của hắn nhận biết bên dưới, bên ngoài mấy chục dặm, có người ở chém giết. Trên thảo nguyên có người ở chém giết, đây là một cái chuyện rất bình thường. Ở đại hán này ranh giới ở ngoài, bắt ngát trên thảo nguyên, có rất nhiều hồ tộc, ngươi giết ta giết ngươi, vì tranh cướp màu mỡ mục tràng, thậm chí dây bỏ, nữ tử, có không thể tách rời ra. Cái này cũng không đáng giá ngạc nhiên. Để Lục Vân cau mày, là hắn thấy được ăn thịt người một màn. Hai cái bộ lạc tranh chấp, luôn có phe thắng lợi. Thắng lợi một bộ lạc, rất nhiều người gầm rú, hoan hô, trong đôi mắt tất cả đều là tàn nhẫn khát máu ánh sáng, giơ lên trong tay loan đao, đem một chạy trốn phụ nhân một đao chém chết, lập tức đi cắt phụ nhân thịt. Nếu như vậy, cái kia sẽ giết đi. Lục Vân lông mày càng mặt nhăn, một chỉ điểm ra. Gió lớn thổi hào hào, cắt bay đá chạy. Nguyên bản sáng sủa vô cùng trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận trầm muộn tiếng sấm, trên bầu trời vốn là vạn dặm không mây, nhưng là ở ngắn ngủn mấy hơi thở bên trong, nhưng hiện đầy từng tầng hắc gáp háp mây đen. Trong mây đen sấm vang chớp giật, từng đạo ánh chớp xẹt qua phía chân trời, quần quận lôi tiếng điếc thai nhức óc, nhưng không có một tia vũ nhỏ xuống, trái lại nặng nề khiến người ta cảm thấy khó có thể hô hấp. Lặc. Lục Vân lời nói ra, giữa bầu trời liền rơi xuống trăm nghìn đạo lôi đỉnh. Muốn ăn thịt người, diệt sạch. Lục Vân thu rồi thần thông, vì có chút thở hổn hển. Một cái, không có vô cùng tử vi tinh lực làm hậu thuẫn, loại này đại quy mô thần thông vận dụng liền có chút mất công sức. Có điều, hắn cũng không có hối hận. Người giết người, không đáng ngạc nhiên. Người ăn thịt người, nhưng vi bối liêu ý chí của hắn. Làm giết. Lục Vân đột ngột nhớ lại Ngũ Lung Tung Hoa thời đại. Sắc ý của hắn càng mãnh liệt chút. Ăn thịt người, không nên sống đến trên đời. Một đường xuôi nam, thế gian liền ít đi một chủng tộc kiết tộc. Đại Tống Lục Quốc sư xuôi nam, thuận tiện thanh trừ một ít ăn thịt người cầm thú. Không người có thể ngăn. Thật là lớn đại trận. Làm Lục Vân xuôi nam đến U Châu cảnh nội, hắn đột ngột cảm thấy một luồng như có như không để ý. Dường như trước mặt đại địa, cũng không hoan nghênh hắn. Đây là một loại bài xích. Đối với thảo nguyên bài xích. Loại này bài xích, tựa hồ đến từ chính toàn bộ thiên địa, hoa một cái một lá, từng cọng cây ngọn cỏ, đều đối với hắn có một loại không rõ căm ghét. Ở bên cạnh hắn, còn nhiều hơn không ít sâu, hướng về hắn bên này bay tới, tựa hồ muốn gây bất lợi cho hắn. Đối với Lục Vân tới nói, điểm ấy công kích tự nhiên không coi là cái gì. Bay tới sâu, thậm chí đều vào không được hắn trong vòng một trượng địa phương. Nhưng loại này dấu hiệu, nhưng là cực kỳ không ổn. Nếu là bị Trung Nguyên nơi bài xích, vậy thì không tốt lắm. Hắn suy nghĩ một chút, thả ra sát khí của chính mình. Giết cầm thú, tự nhiên có sát khí. Giết cầm thú hơn nhiều, sát khí liền cũng nhiều. Sát khí hiện, loại kia bài xích dần dần biến mất. Thời Hán thần trận, tựa hồ muốn so với ta phụ trận cao minh chút. Lục Vân lẩm bẩm, công khai tiến nhập U Châu. Đăng bởi. Chương 71, Hoàng Cân. Lục Vân đi tới U Châu, liền biết cách Đại Tống ngàn nhiều năm tháng thời Hán cũng có một tòa thần trận. Không giống với Lục Vân bố trí phủ thành chỉ có thể bao phủ thành Biện Kinh, thời Hán đại trận, bao phủ toàn bộ Trung Nguyên nơi. Nếu là có dị tộc xâm lấn, hoặc là phản tặc tạo phản, đến rồi vạn bất đắc dĩ thời gian, liền có đại trận mượn đại hán như mặt trời ban trưa long khí đem cắn giết. Lục Vân có thể tưởng tượng được, cự bây giờ hơn 400 năm trước Hán sơ, đó là đại hán nhân kiệt xuất hiện lớp lớp niên kỳ đại, đó là khí vận cường thịnh niên kỳ đại. Lưu Hậu Trương Lương, khổ tâm câu nghệ Hoàng Thạch Thiên Thư nhiều năm, cùng một làm cao nhân, ra sức bảo đảm Đại Hán Giang Sơn, rốt cục bố trí xuống này một đại trận, bảo vệ Đại Hán đời đời con cháu, bảo vệ nhà Hán Giang Sơn. Chỉ là, Phong Lưu Tổng bị Vũ đánh gió thổi đi. Hơn 400 năm trước vẫn là uy lực to lớn thần trận, đến rồi bây giờ, nhưng chỉ có thể đối với Lục Vân sản sinh một chút địch ý. Cũng không có tác dụng gì. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Đại Hán dần dần mục nát, như mặt trời sắp lặn. Kiến Ninh 2 năm 4 tháng ngày rằm, đế ngự Ôn Đức Điện. Mới thăng tòa, điện giác cuồng phong đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy một cái đại thanh xà, từ lương thượng phi tướng hạ xuống, bàn với trên ghế. Đế kinh ngã, khoảng chừng cấp cứu vào cung, đủ loại quan lại đều buôn tránh. Giây lát, xà không thấy. Đông nhiên đại lôi mưa to, hơn nữa mưa đá, rơi xuống nửa đêm mới dừng, xấu nhưng phòng ốc vô số. Kiến Ninh 4 năm 2 tháng, Lạc Dương địa chấn lại nước biển hiện ra giật, vùng duyên hải cư dân, đều bị sóng lớn quyển vào trong biển. Quan cùng năm đầu, thưa kế hóa hùng. 6 tháng sóc, hắc khí hơn 10 trượng, bay vào Ôn Đức trong điện. Thu tháng 7, có hồng hiện ra ở ngọc đường ngũ nguyên sơn ngạ, tất cả đều nứt toát. Các loại bất tường, không phải dừng một mặt. Các loại thai ách, nhất hoàn tiếp theo nhất hoàn. Đại Hán Triều đã bước vào tuổi già. Nó long khí dần dần thư sướng. Dù cho hữu thần trận nơi tay, cũng không có thể phát huy uy lực của nó. Trên thực tế, Lục Vân xuôi nam thấy, cũng dần dần chứng thực hắn suy đoán. Ngàn năm trước Đại Hán, không thể không nói, so với Đại Tống tới nói, muốn khốn đốn không ngừng 3/10. Cường Hán phu Tống. Đại Tống trước, không có bất luận cái nào vương triều so với Đại Tống còn phú. Đại Đường không được, Đại Tần không được, Đại Hán cũng không được. Dù cho bọn họ đích sắc rất mạnh. Lục Vân đi ở Đại Hán trong thiên địa, liền có một loại đi tới man hoang thời đại ảo giác. Từ bước vào Vũ Châu cảnh nội, hắn bay một canh giờ. Không gặp một người. Sở dĩ nói phi, là bởi vì nơi này đường căn bản không có thể đi. Hay hoặc là, không có đường. Vùng hoang dã nơi, liền điệu bùn nhão đường cũng không có. Hay là trăm năm trước nơi này đã từng có một con đường, nhưng bây giờ, đã hoang vu, đã sớm bị cỏ dại cùng thấp bé lùm cây che giấu. Lục Vân không khỏi hoài niệm lên thủ hạ của hắn. Công Thâu gia tộc, cùng với Công Thâu cô nương. Nếu là thiếu nữ xinh đẹp ở, lập tức sẽ nhợt nhạt nở nụ cười, cho gọi ra của nàng cơ quan thu đến, đem trước mặt tất cả những thứ này săn bằng. Thế gian vốn không có đường, hữu cơ quan thu đến, liền sạn ra một con đường đến. Đương nhiên, Lục Vân suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ qua ý định này. Mới vừa đi tới thế giới này, tự do tự tại mới là vương đạo. Huống hồ, hắn biết bay. Bay lượn, vẫn là loài người giấc mơ. Cũng không biết có bao nhiêu thiếu niên hiệp khách, là vì thực hiện phi hành mộng tưởng và học tập võ công. Có điều, ở thế giới này, muốn bay lên tựa hồ có hơi khó khăn. Thế giới này trọng lực, muốn so với Đại Tống trùng mấy phần mười. Thế giới không giống, quy tắc cũng bất đồng. Đây cũng là một loại thể hiện. Cũng may Lục Vân phi hành, cũng không dựa vào hắn tông sư cảnh giới, mà là dựa vào niệm lực. Ở thế giới này, niệm lực vẫn có thể vận dụng. Này là đủ rồi. Nhưng chuyện như vậy, vẫn cho Lục Vân cảnh tỉnh. Chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới không biến chất. Nếu là đi một niệm lực không cách nào vận dụng thế giới, vậy thì có chút không dễ xử lý. Thiên địa nguyên khí, cũng là như vậy. Hắn mới đến Đại Hán thế giới, liền mất đi đối với tử vi tinh lực cảm ứng. Thầm nghĩ các loại sự, cất bước ở đám mây, tiếp tục hướng về đi về phía trước mấy trăm dặm, Lục Vân rốt cục thấy được một tòa thành. Nhìn thấy thành cảm giác, thật tốt. Chỉ là, đợi được Lục Vân khoảng cách thị trấn có điều 3-4 dặm thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước, nhíu mày. Hắn thấy được một luồng khí. Này có khí, không rõ. Dịch khí. Dịch khí, là một loại có mãnh liệt truyền nhiễm tính ngoại tà. Ở y thư ghi lại bên trong. Lại có lệ khí, dịch độc, lệ khí, dị khí, độc khí, bất thường khí chờ tên gọi. Một khi có dịch khí xuất hiện, cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện ôn dịch, sẽ tạo thành 10 thất 9 chống không đại tai nạn. Mà trong tòa thành này, có dịch khí. Lục Vân cũng không lo lắng an toàn của mình. Trên thực tế, lấy bản lĩnh của hắn, đã đạt đến nóng lạnh bất xâm mức độ. Chỉ là dịch khí, tự nhiên không có gì hoảng sợ. Hắn lo lắng, chỉ là dịch khí bản thân mà thôi. Ở Đại Hán hoàn cảnh như vậy dưới, nếu là có dịch khí hình thành, thường thường có thể hình thành có thể ghi chép đến trong sách sử diện loại cỡ lớn hạo kiếp. Theo Lục Vân biết, Đại Hán liền có một lần đại quy mô dịch khí bạo phát. Trung bình năm đầu tháng riêng bên trong, dịch khí lưu đi, trương giác tán thi phù thủy, làm người chữa bệnh, tự xưng đại hiền lương sư. Giác có đồ đệ hơn 500 người, vân du tứ phương, đều có thể vẽ bùa niệm chú. Hôm nay năm tháng, hẳn là trung bình năm đầu. Có điều ấn lại dịch tức giận quy mô, mới vừa hình thành, hay là ở trung bình năm đầu trước một chút tháng ngày. Nhưng hiển nhiên, hiện tại cũng không phải quan tâm ngày thời điểm, hắn ấn xuống đám mây, hướng về trong thành đi. Thị trấn cửa thành mở ra, chu vi có hai cái thủ vệ, cảnh giác nhìn lui tới người đi đường. Lục Vân từ trước mặt bọn họ đi qua. Thủ vệ thờ ơ không động lòng, tựa hồ cũng không nhìn thấy người đạo nhân này. Lục Vân liền tiến vào cửa thành. Thân thức vì vì cảm ứng, hắn dần dần lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Bóng người lóe lên, đã là đến rồi một chỗ đoàn người tụ tập vị trí. Theo lý thuyết, đại dịch trong lúc, kiêng kỵ nhất, kỳ thực chính là đoàn người tụ tập. Bởi vì đoàn người nếu là bởi vì hội nghị chờ nguyên nhân đại quy mô tập trung, chuyện này quả là chính là ôn dịch lan truyền thủ đoạn tốt nhất. Ở Trung Quốc cổ đại, mặc dù không có loại kia hệ thống hóa phòng dịch thủ đoạn, nhưng trụ cột nhất biện pháp nhưng đời đời truyền lại đi, bình thường đều sẽ đem cảm hóa dịch bệnh người cách ly, đồng thời đem cái chết đi thi thể thu nạp, vùi lấp, cũng sẽ không tham dự cái gì đại quy mô hội nghị, phòng ngừa ôn dịch lan truyền. Ở Hán Thư Bình Đế Kỷ, bên trong liền có ghi chép, nguyên thủy 2 năm, hạn hoàng, dân dịch bệnh người, bỏ khoảng không để thứ, vì là đưa y dược. Vì lẽ đó, hiện tại tình huống như vậy phát sinh, không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mỗi một món không thể tưởng tượng nổi chuyện sau lưng, đều có nguyên nhân của hắn. Thinh linh có thể thấy được, bị một đám đoàn người vây địa nước chảy không lọt vị trí, có mười mấy đầu khỏa hoàng cân tráng hán đứng ở nơi đó. Mà ở những tráng hán này trung gian, có mấy người thân mặc đạo bào đạo nhân. Đầu khỏa hoàng cân, thân mang đạo bào. Không phải Thái Bình đạo đạo nhân vậy là cái gì? Lục Vân liền ở Đại Hán, lần thứ nhất gặp được Thái Bình đạo người. Đăng bởi. Chương 72, đạo hữu xin dừng bước. Thái Bình đạo. Hoàng Cân Quân. Lục Vân lần thứ nhất gặp được Đại Hán thời kỳ cuối phản tặc. Đông Hán những năm cuối, kẻ thống trị mục nát vô năng, ngoại thích, hoạn quan lần lượt chuyên quyền, biên cương chiến sự không ngừng, thực lực quốc gia ngày càng mệt mỏi, triều chính mục nát, dân chúng lầm than, lại nhân toàn quốc đại hạn, hạt tròn không thu mà thuế má không giảm, cùng đường mạt lộ nghèo khó nông dân ở Cự Lộc Trương Giác hiệu lệnh dưới, dồn dập khởi nghĩa vũ trang, bọn họ đầu chát Hoàng Cân hô lớn, trời xanh đã chết, hoàng thiên làm lập, tuổi ở giáp, thiên hạ đại cát. Động sử xương loạn khăn vàng, đối với Đông Hán triều đình thống trị sinh ra trùng kích cực lớn, cũng cuối cùng đưa đến thời Tam Quốc đến. Nếu là ở Tống thì, hắn nhìn thấy hình cùng Lương Sơn cường đạo phản tặc, nói không chắc sẽ diệt trên một diện. Chỉ có điều bây giờ hắn ở Hán Mạt niên đại, hắn cũng không là quốc sư, cũng không thuộc về bất kỳ bên nào. Hắn là một cái bẫy người ngoài, thiên ngoại người giáng thế. Đại Hán triều đình cùng Hoàng Cân sự việc của nhau, không làm chuyện của hắn. Vì lẽ đó, hắn liền có lòng thanh thản, nhìn giữa trưởng Thái Bình đạo đạo nhân làm việc. Quay chung quanh ở Thái Bình đạo đạo bên người thân, bất kể là thân mang áo lạnh cũng tốt, thân mang tơ lụa cũng được, mỗi một người đều quỳ trên mặt đất, thần sắc kích động, cũng không biết cùng đợi cái gì. Cầu tiên sư cứu ta một mạng. Cầu tiên sư chăm sóc. Tiên sư, mau cứu con trai của ta đi. Cầu ngươi, mau cứu con trai của ta đi. Hóa ra là cầu phù chữa bệnh đến rồi. Bất kể là người nghèo, vẫn là người giàu có, ở dịch bệnh trước mặt, cũng có thể sẽ chết, đều là giống nhau bình đẳng. Hay, hay. Kèm theo một tiếng cười, Thái Bình đạo đạo nhân bên trong đi ra một người tới, ước chừng 25, 26 trên dưới, dáng dấp hòa ái dễ gần. Chỉ thấy hắn mượn qua một con chứa đầy nước bắt đến, nâng ở tay trái, tay phải lấy ra một tấm màu vàng lá bùa. Mau. Đang nhắm mắt một lát sau, cái kia tuổi trẻ tiên sư miệng phun chân ngôn, đột nhiên đem trong tay phải lá bùa xúy vào chứa đầy nước trong chén, chỉ nghe hô điệu một tiếng, tấm bùa kia chỉ lại đang thanh thủy bên trong bốc cháy lên, chợt hóa thành hôi hôi. Có chút ý tứ. Lục Vân trên mặt lộ ra một ít ý cười. Dung phu thủy trị bệnh cứu người, đổi thành bất kỳ một người hiện đại, đều sẽ từ chối, cũng cho rằng đây là thần côn đùa bỡn cho vặt. Có điều, Lục Vân cũng không nhìn như vậy. Hắn nghiên cứu phù đạo nhiều năm. Mặc dù không phải khai sáng phù đạo nhất mạch tổ tông, nhưng cũng là đem phù đạo phát dương quang đại thánh nhân, nơi nào không nhìn ra, đùa này xác thực hữu dụng. Vị lao hán kia uống vào phù thủy sau khi, khí tức trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, trên mặt thần sắc có bệnh cũng triệt để tiêu tán. Lấy phù cứu người, hóa ra là đồng đạo. Lục Vân đối với việc đó đồng đạo không khỏi sinh ra chút hảo cảm đến. Trương Giác xuất lĩnh Thái Bình đạo từ Hoàng Cân khởi nghĩa sau khi bị nhận thức làm triều đình lớn nhất phản tặc, bị toàn bộ thiên hạ bài xích, bất kỳ một thế lực nào đều dựa vào vây quét Hoàng Cân mà lớn mạnh. Bất kể là Lưu Bị cũng tốt, Tào Tháo cũng được, thậm chí Đồng Trác, Viên Thiệu đám người, đều là dựa vào Hoàng Cân quân đầu lâu không ngừng thượng vị. Lục Vân nhớ rõ, Tào Tháo liền đã từng thu phục vô số Hoàng Cân tàn quân, đưa vị là lính, cấp tốc phát triển lớn mạnh. Lưu Bị sao? Càng không cần phải nói, tiêu diệt Hoàng Cân mà làm giàu. Lục Vân cũng không có khinh bỉ ý của bọn họ, thân phận của bọn họ, quyết định lập trường của bọn họ. Có điều, làm đại hán dịch bệnh bạo phát, vô số nhà đỉnh sinh ly tử biệt thời khắc, tựa hồ cứu những này rơi vào dịch bệnh người trong, chỉ có Thái Bình Đạo, chỉ có Hoàng Cân Quân. Lưu Bị ẩn còn ở bán giày, Tào Tháo sao, ẩn còn ở kinh sư. Cho tới Viên Thiệu, Viên Thuật đám người, ai quản những người dân này sinh tồn. Chỉ có Trương Giác. Thái Bình Đạo trưởng giáo Trương Giác với Đông Hán những năm cuối cứu thế tể dân, mang đệ tử buôn ba với ôn dịch khu vực, tin chúng hoặc được đùa chú mà rũ, hoặc chưa có thể cứu sống. Trong đó bất luận thật giả lịch sử làm sao truyền thuyết, có một chút không cách nào phủ nhận, đó chính là Trương Giác lúc đó xác thực cứu sống rất nhiều cảm hóa ốm đau ôn dịch người, nếu không cũng không có cái kia nhanh chóng lớn mạnh 36 mới chúng, càng không có nhiều người như vậy đồng ý bán tận gia tư cả tộc nhờ vả. Cho dù là lấy hiện đại khoa học trình độ, cũng không thể bệnh gì đều có thể chữa trị, có thể ở cổ đại cái kia đơn sơ vệ sinh dưới điều kiện cứu trị cảm hóa ôn dịch người, ai dám nói Trương Giác là giả thần giả quỷ. Ở thời đại kia từ trên thân người chết tỏa ra lan tràn đi ra ngoài ôn dịch, ở ngay lúc đó dưới điều kiện ai lại có thể so với hắn làm được càng tốt hơn. Đáng tiếc là, Trương Giác phản, hắn làm những này liền trở thành đầu độc dân chúng. Lập tức, Hoàng Cân Quân khởi nghĩa thành vì là vương tiên phong. Vô số hán mạt thế lực dựa vào Hoàng Cân Quân phá sản sau lưu lại tài sản cấp tốc lớn mạnh. Hoàng Cân Quân tài sản, ở chỗ dân. Không có dân, như quật khởi thế nào. Hoàng Cân khỏa dân trăm vạn chi chúng. Thậm chí vượt qua 2 triệu. Một triều đình, có thể làm cho hơn 2 triệu bách tính tạo phản, cũng là không người nào. Nên diệt vong. Nên, đổi một triều đình. Mạnh Tử không phải đã từng nói sao, dân vì là đắt, xã tắc kém hơn, quân vì là khinh. Hắn ở thế giới này không có gì lo lắng. Vì lẽ đó, hắn thích làm gì thì làm. Lục Vân trong lòng suy nghĩ những việc này, chậm rãi đưa tay, một chỉ điểm ra. Nếu gặp, không bằng cứu một cứu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cứu chút bách tính bình thường, cũng không phải chuyện xấu gì. Liền có thần quang rơi ra với mọi người quanh thân. Từng cái đạt được dịch bệnh bách tính, dồn dập khí sắc chuyển biến tốt, lập tức phát hiện quấy nhiêu chính mình nhiều ngày, thậm chí có thể phải chính mình mệnh ốm đau, càng biến mất không thấy. Từng cái sững sờ ở tại chỗ, có chút ngạc nhiên. Loại hạnh phúc này, tới quá đột nhiên, hầu như để người không thể tin tưởng. Lập tức, từng cái dập đầu lên, quay về Lục Vân liên tục quỳ lạy. Thiên sư từ bi. Thiên sư từ bi. Đại hỉ khóc lớn thanh rồi rào không dứt. Thái Bình Đạo phù thủy, Lục Vân một chút liền nhìn thấu nó nguyên lý. Phù thủy hiệu quả, kỳ thực cũng không phải trực tiếp trị liệu ôn dịch, mà là thông qua đem một phần thiên địa linh khí hóa vào đến cái kia một chén nước bên trong. Phàm nhân nếu là uống ẩn chứa thiên địa nguyên khí thủy, gần giống như bị một vị cao thủ tuyệt thế cho hắn độ vào chân khí giống như vậy, lấy này đến bổ sung nguyên khí của hắn, thoải mái thân thể của hắn, đem thân thể của hắn tạm thời khôi phục lại trạng thái bình thường. Loại thủ đoạn này, ít nhiều gì có một chút lừa gạt tính chất, nhưng cũng không phải mánh khóe bị người. Có thể làm như vậy, đã rất tốt. Lại có cái nào một người tu đạo vất vả không có kết quả tốt, đồng ý đem thiên địa nguyên khí thu lấy đến trong nước, cho phàm nhân dùng. Huống hồ. Bệnh thân thể của con người nhân thiên địa linh khí tạm thời khôi phục bình thường, thậm chí so với bình thường còn tốt hơn 3 phần, vậy hắn miễn dịch năng lực tự nhiên cũng biết khôi phục, chống lại ôn dịch năng lực tự nhiên cũng sẽ cực kỳ tăng mạnh, hơn nửa có thể lấy này đến vượt qua bệnh ma. Phù thủy cứu mạng, là được cái nguyên lý này. Có người, khả năng vẫn là sẽ chết. Nhưng càng nhiều người, bị cứu sống. Mà thôi Lục Vân cảnh giới, muốn làm đến mức độ này, kỳ thực rất dễ dàng. Giác ẩn chứa cực cường sức sống thần quang. Tất cả mọi người tại chỗ liền bị Lục Vân cứu chữa. Mã Nguyên Nghĩa có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn hôm nay cứu mấy trăm người, cũng đã mệt quá chừng. Chính mình sư phụ phát minh bùa chú tuy rằng đơn giản, có thể đại quy mô đẩy nhưng như vậy đại quy mô triển khai, đối với hắn mà nói, vẫn là không nhỏ gánh nặng. Không nghĩ đến một đạo nhân, vung tay lên, liền cứu chữa mọi người. Hắn không khỏi có chút khiếp sợ. Lập tức mà đến là mừng rỡ. Nếu là có vị đạo hữu này giúp đỡ, trên đời bách tính có thể sống thêm một chút. Liền, hắn vội vội vàng vàng nói một tiếng, đạo hữu xin dừng bước. Đăng bởi. Chương 73, Mã Nguyên Nghĩa. Đạo hữu xin dừng bước. Lục Vân nghe một câu nói này, suýt chút nữa một lảo đảo. Không nói nghe đồn bên trong thân công báo, chỉ đại tống công Tôn Thắng, một câu đạo hữu xin dừng bước liền làm cho bao nhiêu đạo nhân hải cốt không còn. Bây giờ, lại nghe được. Tại hạ, Mã Nguyên Nghĩa, gặp qua đạo hữu. Lúc trước phù thủy cứu người thanh niên đạo nhân mở miệng nói. Một mặt ước ao mà nhìn Lục Vân. Mã Nguyên Nghĩa. Lục Vân khẽ to mày. Tên của hắn, Lục Vân tự nhiên nghe nói qua. Mã Nguyên Nghĩa, là đại hiền lương sư Trương Giác thủ tịch đệ tử, cũng là loạn khăn vàng thì Hoàng Cân Quân với Lạc Dương đại soái, phụng Hoàng Cân thủ lĩnh Trương Giác chi mệnh, ở Hán Triều thủ đô Lạc Dương làm khởi sự chuẩn bị công tác, quan hệ song song hợp bộ phận hoạn quan cùng cấm quân sức mạnh vì là nội ứng, chuẩn bị với 184 năm khởi sự, nhưng gặp phải đồng đảng người Đường Chu mật cáo, với 184 năm tháng 1 bị bắt ngũ sa phanh thây. Đương nhiên, hiện tại những chuyện này còn chưa có xảy ra, Mã Nguyên Nghĩa vẫn còn ở này U Châu cảnh nội thi phù thủy, trị liệu bệnh hoạn, cũng không có đi tới Lạc Dương. Hơn nữa, Hoàng Cân Quân không có tạo phản, từ chung quanh bách tính bình thường biểu hiện bên trong cũng có thể thấy được. Ngay cả là đầy đất quân sĩ, cũng đúng Thái Bình đạo đạo nhân lễ ngộ rất nhiều, tôn kính phi thường. Nguyên lai đi tới ba vị trí đầu nước, Hoàng Cân Quân cũng không có tạo phản trong nhân đại. Lục Vân lần thứ hai xác nhận chính mình lấy được tin tức, trong lòng các loại suy nghĩ né qua, mỉm cười mở miệng, hóa ra là đại hiền lương sư đồ đệ, quả nhiên là có đạo chi sĩ. Lục Vân than thở, biểu lộ cảm xúc. Tán chính là Mã Nguyên Nghĩa không tiếc hy sinh đạo hành, trị bệnh cứu người, giải cứu quảng đại cùng khổ bách tính với cực khổ bên trong. Người như vậy, đáng ra tán thưởng. Mã Nguyên Nghĩa nghe xong, có chút mừng rỡ, lập tức có chút ngượng ngùng, bận bịu xua tay nói rằng, đạo hưu nói đùa, ta chút bản lĩnh này, cũng chỉ là vì bọn họ cố gắng hết sức mọn, lại nơi nào so với được với đạo hưu bản lĩnh. Hắn vừa cảm giác được mừng rỡ, lại có chút xấu hổ, lại có chút ước ao. Hắn giải cứu rất nhiều người, giải ra sư phụ mặt mũi, tự nhiên mừng rỡ. Xấu hổ, nhưng là hắn kế thừa sư phụ tuyệt học quá ít, chỉ có thể tận chút sức mọn. Hâm mộ, là trước mặt người đạo nhân này, một thân pháp lực kinh người, trong lúc phất tay cứu tất cả mọi người. Hắn nếu là có những này bản lĩnh, nói vậy có thể cứu càng nhiều người. Nơi này không tiện, không bằng đi hướng về hắn nơi bàn lại. Lục Vân nhìn một chút chu vi không ngừng cúng bái bách tính, lên tiếng nói. Cũng là. Mã Nguyên Nghĩa gãi đầu một cái, gật đầu đáp. Là ta sơ sót. Đạo hữu xin mời. Hai người tới một chỗ khách sạn, lên lầu hai ngồi xuống. Cho chuyện với nhau thật vui. Đối với Lục Vân tới nói, đây là hắn đến Đại Hán biết người thứ nhất. Lấy giúp người làm niềm vui, lại có chút hàm hậu. Nói cách khác, không thông lối đời, có chút thuần phác. Cũng không biết hắn phù đạo là tu luyện thế nào đến nước này. Mã Nguyên Nghĩa tự nhiên không biết Lục Vân trong lòng, nói rồi một lúc, liền khuyên Lục Vân cùng hắn trị bệnh cứu người. Nếu là Lục Vân cao nhân như thế vào hắn Thái Bình đạo, nhất định có thể vì thiên hạ mang đến càng nhiều hơn chỗ tốt. Không biết đại hiền lương sư cỡ nào bản lĩnh. Nếu là cùng Mã đạo trưởng ngươi so ra, ai mạnh ai yếu. Lục Vân suy tư chốc lát, sau đó nói. Hắn không có từ chối, cũng không có đáp ứng. Nếu là mình cao hứng, đi xem một chút Thái Bình đạo cũng không có cái gì quá mức. Hắn đối với Thái Bình đạo trưởng giáo Trương Giác, thật là có mấy phần hiếu kỳ. Lịch sử liên quan với Trương Giác người này đánh giá khen chê bất nhất, nhưng là muốn hiểu rõ một người, trực tiếp từ hắn những việc làm là có thể thấy. Không nói những cái khác, liền nói trong lịch sử Ký Châu. Năm đó Ký Châu, ôn dịch lan tràn, vạn gia tuyệt hầu. Dịch bệnh bạo phát thời khắc, ông trời mặc kệ, triều đình mặc kệ, gia tộc quyền thế cũng không quản. Bọn họ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào những kia ôn dịch địa khu nạn dân môn cái này tiếp theo cái kia chết đói, ốm chết, đông chết. Trời xanh đã chết, câu này khẩu hiệu, nhưng cho tới bây giờ không chỉ là khẩu hiệu. Cũng chỉ có những kia chân chính trải qua trận này hai nạn người mới có thể rõ ràng, rốt cuộc là ông trời không có mắt đến rồi mức độ như thế nào, mới có thể để cho bọn họ gọi ra trời xanh đã chết một câu nói này. Thiên, đã không tha cho bọn họ sống tiếp. Bọn họ không còn đường sống. Không thể không phản. Không có ai đi quản những kia nơi sâu xa trong tai nạn người đáng thương, chỉ có Trương Giác đi tới. Không có ai đi cứu trị những kia cảm hóa ôn dịch hạ tầng dân chúng, chỉ có Trương Giác đi tới. Đại hiền lương sư Trương Giác thành lập Thái Bình đạo, truyền khắp Hoàng Cân giáo lý, ngưng tụ mấy trăm ngàn tin chúng, thủ hạ chết trung giáo đồ vô số, những thứ này đều là từ hắn lúc trước tự mình dẫn con cháu đi tới ôn dịch lan tràn khu vực cứu trị thương đau khổ khó phía sau mới chính thức lớn mạnh. Ở hắn mạt thời đại này, bị mắc bệnh ôn dịch thường thường ngoài ý muốn tử vong. Có quan chức thậm chí vì không cho ôn dịch lan tràn ra, đem những kia các lưu dân vây chết ở một chỗ, để cho bọn họ ở tứ ngược ôn dịch bên trong tươi sống chờ chết. Không người nào dám đi những này ôn dịch khu vực, không người nào nguyện ý đi trợ giúp những này người bị lây ôn dịch, nhưng là Trương Giác đi tới. Hắn không chỉ đi tới, còn phát động bên cạnh mình tất cả mọi người, trước tiên là huynh đệ của hắn, sau đó là đệ tử của hắn, buôn tẩu khắp nơi, vãng lai với các nơi xuất hiện dịch bệnh địa phương, cứu trợ những kia đáng thương hạ tầng dân chúng. Hoàng Cân khởi nghĩa ban đầu, vô số người táng ra bại sản bán thành tiền gia tư, không xa ngàn dặm nhờ vả, chính là đối với hắn lúc đó làm cái gì người khác không dám vì đó sự, tốt nhất trả lời. Trong lịch sử bất luận cái gì đánh giá, chỉ bằng hắn dám tự mình cho người buôn ba với ôn dịch khu vực, cứu trợ cực khổ người bị thương, đủ để chứng minh hắn vĩ đại. Lục Vân bởi vậy muốn đi gặp một chút vị này đại hiền lương sư. Ở vị diện này, Lục Vân không thịnh hành trấn áp phản tặc cái trò này. Huống chi, hắn cũng muốn mở mang Đại Hiền Lương Sư đạo pháp thần thông. Bất luận cái nào phiên bản, Đại Hiền Lương Sư Trương Giác đều là cao thủ trong cao thủ. Một người tạo phản, tịch quyển chỉnh đại hán, một mình đấu khắp thiên hạ anh hùng hào kiệt. Trương Giác tạo phản sau đối mặt, là hán mạt niên đại sang trọng nhất đội hình. Ngay cả là hán mạt đệ nhất dũng tướng Lữ Bố, thường thường bị vây công hán đội hình, cũng không có so với Trương Giác đối mặt còn xa hoa. Tào Tháo, Tôn Kiên, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Yên, Chu Tuấn, Công Tôn Toản, Bảo Tin, Đổng Trác, cùng đi vây công. Vô số kiêu hùng đánh một. Rốt cục trấn áp thôi Trương Giác. Trương Giác cũng chết. Bởi vậy có thể tưởng tượng Trương Giác khủng bố, chỉ sợ là hán mạt cất bước ở nhân gian đệ nhất cao thủ. Nếu như không tính Du Hí nhân gian tả tử, Nam Hoa lão tiên hàng ngũ. Đạo hưu nói đùa, ta chút bản lĩnh này, làm sao dám cùng sư phụ ta so với. Ta chút thực lực này, e sợ liền sư phụ một phần vạn cũng không sánh nổi. Thấy Lục Vân hỏi từ nhà mình sư phụ, Mã Nguyên Nghĩa không chút suy nghĩ, lời nói liền nói ra. Đạo hưu cũng không nên không tin. Sư phụ ta từng đến tiên nhân bí thụ thiên thư ba quyển, có thể hô phong hoán vũ, tán đầu thành binh. Bằng vào ta điểm này bé nhỏ bản lĩnh, thậm chí cũng không sánh nổi lão sư tiện tay cho gọi ra tới Hoàng Cân lực sĩ. Lục Vân không có tiếp tục hỏi nữa. Hắn có thể thấy, Mã Nguyên Nghĩa đối với sư phụ hắn đã sùng bái đến tận xương thủy. Ở trong mắt hắn, Trương Giác địa vị e sợ muốn còn cao hơn trời, so với hải còn muốn sâu. Chính mình bất kể như thế nào hỏi, e sợ đều không thể xác định Trương Giác thực lực chân thật. Nếu như vậy, vậy liền đi một chuyến. Đạo hữu xin dừng bước. Liền vào lúc này, một cái trung niên đạo nhân chậm rãi đi lên thang lầu. Đang bởi. Chương 74, Vương Mãng truyền thuyết. Lại là câu nói này. Làm Lục Vân cùng một ngày bên trong nghe được hai lần đạo hữu xin dừng bước, tâm tình của hắn liền có chút chênh lệch. Chẳng lẽ hôm nay vận may không tốt lắm? Hắn nhìn phía trung niên đạo nhân, chân mày hơi nhíu lại. Hôm nay vận may, tựa hồ thật sự không tốt lắm. Lao đạo sĩ này, không đơn giản. Mã Nguyên Nghĩa lại lộ ra một tiếng thét kinh hãi, Trương Sư Thúc. Trương Sư Thúc. Tự nhiên không phải Trương Bảo cùng Trương Lương. Bằng không, Mã Nguyên Nghĩa cũng sẽ không lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất kể là Trương Bảo vẫn là Trương Lương. Tuy rằng đều là Mã Nguyên Nghĩa sư thúc, nhưng giữa bọn họ rất quen, Mã Nguyên Nghĩa sẽ không kinh ngạc đến nước này. Này Trương không phải đối phương Trương. Trương đạo huynh đệ tử Nguyên Lai đã ở. Trung niên đạo nhân nhìn thấy Mã Nguyên Nghĩa nháy mắt, khẽ mỉm cười. Gia sư đã từng nói chuyện, cái này thiên hạ to lớn, ta đều có thể đi, nhưng vãn bối nhưng tuyệt đối không thể đắc tội sư thúc ngươi. Mã Nguyên Nghĩa liền vội vàng nói. Gia sư còn nói, đệ tử tương lai có một kiếp, chỉ có sư thúc ngươi ra tay mới có thể tiêu mất. Không hổ là Trương đạo huynh. Khâm phục, khâm phục. Trung niên đạo sĩ sâu sắc nhìn Mã Nguyên Nghĩa một chút, lại đưa mắt nhìn về Lục Vân. Cái này Trương đạo huynh đệ tử không chỉ có kiếp, vẫn là đại kiếp nạn, cũng chỉ có hắn ra tay mới có thể hộ đến Chu Toàn. Có điều, hắn càng tò mò Mã Nguyên Nghĩa người bên cạnh. Này, là được thiên nhân sao? Hắn vươn tay ra, bấm ngón tay tính. Bây giờ đạo nhân, đều đổi nghề làm thần côn sao? Lục Vân có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Bất kể là vị nào đạo nhân, thấy hắn đều muốn tính toán một chút. Chính mình sư thúc Trương Tử Dương là như thế này, Trương Thiên Sư cùng Trần Đoàn Lão Tổ cũng là như thế này. Hiện tại đến rồi hắn mạng, vẫn là như vậy. Trước mặt Trương đạo nhân lại đang toán lai lịch của hắn. Số mệnh của hắn, là tốt như vậy coi là sao. Quả nhiên, Trương đạo nhân sắc dần dần nhữ lại. Đầu tiên là không rõ, lập tức có chút cau mày, đến cuối cùng càng có thêm chút sắc khí, lại trong nháy mắt biến mất không gặp. Sau đó, trung niên đạo nhân rốt cục mở miệng, vị đạo hữu này, ta cũng không làm khó ngươi, nếu là ngươi ta đấu pháp, đạo hữu thua, kính xin cùng bần đạo hướng về Lương Sơn tĩnh tọa 40 năm. Lương Sơn. Lục Vân liền biết rồi người trung niên này đạo nhân lai lịch. Lương Sơn quan người. Lưu Hầu Trương Lương truyền xuống đạo thống. Nghiêm chỉnh mà nói, có thể tính đại hán quốc sư. Năm xưa Trương Lương đến Hoàng Thạch Thiên Thư, ngoại trừ binh gia bí truyền ở ngoài, còn có, Hoàng Thạch Công bị khí tam nguyên kinh. Hoàng Thạch Công bắt đầu ba kỳ pháp, Hoàng Thạch Công ngũ lưu đồ, chờ đạo gia bi truyền, kỳ môn dị thuật đều hết mức truyền thừa xuống. Bởi vì Trương Lương địa vị đặc thù, ở Trương Lương phi thăng chi hậu, các đời Lương Sơn đạo quan quan chủ, cũng là lớn hán có thực vô danh quốc sư. Hiện tại đạo nhân này đến đây, chắc là phát hiện thân phận của hắn. Có điều nhiễu là như vậy, Lục Vân nơi nào sẽ đi? Coi như là thua cũng không đi. Cùng hắn 40 năm. Lao đạo này dài đến không đẹp, nghĩ tới cũng rất mỹ. Hắn cũng không phải cái gì mỹ nhân, lại để cho mình cùng hắn tính tọa 40 năm. Này nơi phồn hoa, Lục Vân còn muốn đi xem. Tại sao? Bản đạo cùng ngươi có điều sơ lần gặp gỡ, đạo hữu vì sao đối với bần đạo có địch ý. Trong lòng thoáng qua các loại ý nghĩ, hóa thành trong miệng một câu nói. Lục Vân còn muốn thăm dò đạo nhân này lưu lại quyết tâm của hắn cùng ý chí. An Lộc Vua, trung quân việc. Đạo hữu chính là thiên nhân, nên không vào này thế tục hồng trần. Trương đạo nhân vừa mở miệng, liền lôi Lục Vân không còn gì để nói. Hắn mới vừa đi tới nơi này thế giới, đạo nhân này liền phát hiện. Muốn không muốn lợi hại như vậy. Đạo hữu nói gì vậy, sợ là toán sai rồi chứ. Lục Vân lần này, ngược lại thật sự là hơi kinh ngạc, lại hỏi. Đạo hữu ngược lại cũng không cần từ chối, đạo hữu như vậy mệnh cách, hơn trăm năm trước, từng ở cả người trên cũng có quá. Là ai? Thiếu một chút liền xoắn đại hán Vương Mãng. Trương đạo nhân than nhẹ. Vương Mãng A. Lục Vân cũng thở dài. Vương Mãng người này, cũng là cái nhân vật huyền thoại. Hơn nữa, bất luận từ góc độ nào đến xem, hắn đều như một vị người xuyên Việt. Hắn phổ biến một ít chính sách, gọi hậu nhân mở rộng tầm mắt, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Thổ địa quốc hữu, tư nhân không cho phép buôn bán, khôi phục 1,200 năm trước đây đã phế trừ cổ đại chế độ tỉnh điền độ. Đem thiên hạ điển sửa viết vương điển. Lấy vương điển thay thế tư điển. Đông lại nô lệ chế độ, cấm chỉ hết thể nô lệ tỷ nữ tiếp tục buôn bán, lấy hạn chế nô lệ phạm vi và con số không hề mở rộng, khiến cho nó cuối cùng tự nhiên tiêu diệt. Vương Mãng cho rằng buôn bán nô tỳ làm trái với thiên địa chi tính bởi vì đắc đại nghĩa, quy định nô tỳ vì là tư trúc, không cho phép buôn bán. Đối với không việc làm, mỗi người hàng năm phạt vải vóc một thớt, vô lực giao nộp, do chính phủ ép buộc lao dịch. Lao dịch trong lúc, chính phủ cung cấp áo cơm. Thực hành giữ độc quyền về. Chế độ, rượu giữ độc quyền về, muối giữ độc quyền về, đồ sắt giữ độc quyền về, do trung ương chính phủ thống nhất phát hành tiền. Trên núi trong nước thiên nhiên tài nguyên, đều vì quốc gia hết thảy. Do chính phủ khai thác, thành lập cho vay chế độ. Nhân dân nhân tế tự hoặc mai táng cần, có thể hướng về chính phủ cho vay, không thu lợi tức. Nhưng vì kinh doanh nông thương sự nghiệp mà cho vay, thì lại chính phủ thu lấy lãi dòng 1/10 vốn và lãi. Thực hành kinh tế có kế hoạch. Do chính phủ khống chế giá hàng, phòng ngừa thương nhân thao túng thị trường, lấy tiêu trừ giàu nghèo không đều. Lương thực vải vóc loại hình nhật dụng phẩm, ở cung quá mức cầu thì, do chính phủ chiếu thành phẩm thu mua. Cầu quá mức cung thì chính phủ lập tức thi hành bán ra, lấy ngăn cản giá hàng dâng lên. Trưng thu thuế thu nhập. Tất cả công thương nghiệp, bao quát đánh cá và săn bắt, bói toán, bác sĩ, quán trọ, cùng với các phụ nữ gia đình nuôi tầm cánh cửi, từ trước đều tự do kinh doanh, chính phủ mới đều khóa trinh lãi dòng 1/10 thuế thu nhập. Chính phủ dùng cái này thu vào làm cho vay hoặc bình ức giá hàng tài chính. Coi trọng giáo dục công tác, mở rộng thái học chiêu sinh, thái học sinh số lượng phá kỷ lục vượt qua 1 vạn người. Hắn còn hạ lệnh các nơi khởi công xây dựng trường học, để càng nhiều hơn hải tử đọc sách tăng trưởng tri thức. Hán thư Vương Mãng chuyển, giảng, Vương Mãng tại vị trên, ở kinh thành vì là học giả đắp 10.000 gian phòng tử, xây không ít phòng nghiên cứu. Phàm là đối với cổ điển văn hiến có điều sở trường, đều cho đòi đến kinh sư làm nghiên cứu, trước sau đó ngàn thanh người, mỗi ngày thảo luận nho ra học vấn. Ngoài ra, Vương Mãng đặc biệt là cựu thị Hung Nô cùng Cao Câu Lệ các nước, đã từng nhiều lần thảo phạt Hung Nô. Ý đồ đem Hung Nô đuổi ra phương Bắc Thảo Nguyên, còn mệnh lệnh đem Hung Nô Thiền Vu sửa làm hàng nô phục với, cách chức Cao Câu Lệ vì là dưới cú lệ, gọi thế nhân dở khóc dở cười. Lại phát minh thức cặp, ý đồ thống nhất toàn quốc độ lượng, từ nguyên lý, tính năng, công dụng xem, so với phương Tây sớm 1.700 năm. Phàm mỗi một loại này, đều chứng minh rồi một chuyện, vị này ở thời Hán tức thực hành chủ nghĩa xã hội, rất có thể là một vị người xuyên Việt. Chỉ có điều, vị này người xuyên Việt, có chút xui xẻo. Gặp được vị diện con trai Lưu Tú, lại bị trở mình. Vương Mãng liền trở thành một thất bại người xuyên Việt. Bây giờ Lục Vân ở chỗ này, nghe Trương đạo nhân, lại một lần chứng thực cái quan điểm này. Mà người xuyên Việt, mệnh cách không hiện ra, chính là chuyện tất nhiên. Vương Mãng như vậy, hắn cũng là như thế. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể từng làm một cuộc. Đăng bởi. Chương 75, Vãi đậu thành binh. Đến rồi thời đại này, còn chưa lành thật lãnh hội Hán mạt phong cảnh. Lục Vân liền bị đường xa mà đến Đại Hán chuẩn quốc sư Trương đạo nhân tìm được. Không chỉ có bị chọc thủng thiên ở ngoài thân phận của người đến, hơn nữa bị đạo nhân xin mời hướng về Lương Sơn quan đả tọa 40 năm. Vậy thì khá là lúng túng. Đạo nhân lớn lên không đẹp. Nghĩ tới cũng rất mỹ. Vì là không bồi trung niên đạo nhân 40 năm, Lục Vân quyết định đánh bại hắn, hoặc là diệt sát hắn. Hai người từ lâu ly khai thành trì, đi tới ngoài thành bên ngoài 10 mấy dặm. Giữa bọn họ đấu pháp chém giết. Vẫn là không nên quấy rầy bách tính bình thường cho thỏa đáng. Lục Vân mắt vì nheo lại, chỉ tay một cái điểm ra. Có đại hỏa đột nhiên phát lên, bao phủ trung niên đạo nhân chu vi trong vòng 10 trượng. Đâu đâu cũng có tràn ngập chạy trồm hỏa diễm. Huyền như lửa hải. đổi thành bất luận cái nào võ tướng, lúc này e sợ đã bị đốt hoàn toàn thay đổi. Có điều, trung niên đạo nhân nhưng một chút việc cũng không có. Tiểu đạo nhĩ. Hắn khẽ mỉm cười, một cái cương khí phun ra, liền đem chu vi trong vòng một trượng đại hỏa thổi tắt, lập tức ống tay áo vung lên, bắn ra một hạt cùng đậu tằm không sai biệt lắm kim hạt đậu. Mau. Theo quát to một tiếng lên tiếng, viên này kim hạt đậu lạc trên không trung, đón gió mà hóa, hóa thành một con thần thú dáng vẻ. Thanh Long. Phong Tử Long, Vân Tử Hổ. Một con thanh long từ trong hư vô chui ra, chỉ gầm lên giận dữ, kéo cương phong lạnh lẽo, liền đem bốn phía tất cả lửa toàn bộ diệt. Đạo gia không mật chi truyền, vãi đậu thành binh, hiển hiện hậu thế. Vãi đậu thành binh a. Lục Vân trong lòng thở dài. Trung niên đạo nhân vừa ra tay chính là đạo gia cường đại nhất pháp thuật một trong vãi đậu thành binh, không hổ là đại hán triều có thực vô danh quốc sư. Hắn lần này, quả nhiên gặp phải phiền toái. Trước mặt này con thanh long không chỉ có riêng là năng lượng hiện ra, Lục Vân thậm chí ở trong đó cảm thấy linh hồn gợn sóng. Tựa hồ là có viễn cổ thanh long tàn hồn bị trung niên đạo nhân thần chú tiếp dẫn, giáng lâm đến rồi lần này thế giới, xuất hiện ở Lục Vân trước mắt. Cái kia thanh long rít lên một tiếng, từng đạo cương phong, xen lẫn sấm gió vô số, liền phả vào mặt. Còn chưa đến, đã có cực kỳ mạnh mẽ khí tức hủy diệt xông tới mặt. Thời khắc này, Lục Vân rốt cuộc hiểu rõ ngày xưa ngã vào hắn thần lôi thủ hạ chính là các địch nhân, có dạng gì áp lực trong lòng. Làm hơi thở của sự hủy diệt quanh quần đỉnh đầu, đó là kinh hồn bạc vía, đó là sống một ngày bằng một năm, đó là gánh nặng cực lớn. Có điều, cũng may Lục Vân cũng không phải là không có thủ đoạn chống đối. Hắn vì vi chỉ tay vạch ra. Có cửu thiên lôi động. Kèm theo Lục Vân thân chỉ, là từng đạo thần lôi, bao gồm Lục Vân quanh thân. Sấm gió cùng thần lôi ở một sát na gặp gỡ, Lục Vân trước người hư không, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo vết thương, vang lên làm người ghê răng kịch liệt ma sát tiếng nổ mạnh. Mấy chục đạo thần lôi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá diệt sấm gió, mà sấm gió nhưng cũng không có cách nào xuyên qua thần lôi uy lực kinh khủng, rơi xuống Lục Vân trên người. Vào đúng lúc này, thần lôi gió êm dịu lôi trong lúc đó, tạo thành tạm thời cân bằng. Sau một khắc, hai người đồng thời ra tay. Lục Vân nhìn trung niên đạo nhân một chút. Nay nhìn một cái, trung niên đạo nhân thờ ơ không động lòng. Không có bất kỳ sự. Lần đầu, Lục Vân xem người diệt người thuật, không có có hiệu quả. Vô hình niệm lực hóa thành thần niệm đao kiếm, tại trung niên đạo nhân trước người ba thước, liền không được tiến thêm. Lục Vân vừa nhìn về phía Thanh Long. Thanh Long hơi chậm lại. Lục Vân tâm niệm động, diêu khoảng không chỉ tay. Thanh Long chỗ ở không gian, đột nhiên có thêm rất nhiều vô hình đường nét. Những tuyến điều này lăng nổn ngang loạn, nhưng đều là đơn giản nhất bút họa. Hoành bình dựng thẳng thẳng. Mỗi một đạo, cũng có thể một bút bức tranh thành. Đem vùng không gian này phân cách thành vô số khối. Sau một khắc, Thanh Long đột nhiên phát sinh một tiếng tức giận gầm rú. Thân thể của nó cũng bị đường nét chia làm vô số khối. Thanh Long được thiên đao vạn quả mà diệt. Lục Vân vì có chút thở hổn hển. Hắn hơi mệt chút. Thanh Long vị trí hư không mỗi điều tuyến cũng không phải đơn giản tuyến. Chúng nó là phù. Mỗi một điều tuyến đều là một đạo phù. Những này phù bị nháy mắt viết ra, dù cho Lục Vân niệm lực kinh người cũng không khỏi có chút hề bài. Phù đạo có cơ bản nhất nguyên lý. Nếu như dùng viết chữ để hình dung viết phù, như vậy phù sư niệm lực, hay hoặc là tinh thần lực, là được phù văn viết sử dụng mực nước. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, viết ra nhiều như vậy đạo phù, Lục Vân tiêu hao niệm lực không thể bảo là không nhiều. Đổi thành bất kỳ cái gì khác một người, e sợ đều không thể làm đến nước này. Nhưng Lục Vân cũng không có vì vậy lộ ra cái gì kiêu ngạo tâm tình. Trái lại càng thêm cảnh giác. Hắn ra tay giết chết Thanh Long trong giây lát này, trung niên đạo nhân cũng không có nhàn rỗi. Phương Tây Bạch Hổ. Trên ứng với tuy tố, anh tố chất, túc quét sạch âm, uy hiếp cầm thú, khiếu động núi rừng, đến lập ta bên phải. Phía nam chu tước, chúng cầm trường, đan huyệt hóa sinh, bích tiêu lưu hưởng. Kỳ màu ngũ sắc, thần nghi sáu giống, đến đạo ta trước. Phương bắc huyền vũ, thái âm hóa sinh, hương nguy biểu chất, quy xả hợp hình. Ban du cửu địa, quản lý vạn linh, đến từ ta sau. Đông phương thanh long, giác kháng chi tinh. Thổ vân nuốt khí, gọi lôi phát ra tiếng. Bay lượn bắc cực, chu du bốn minh, đến lập ta tả. Phương Tây bỗng nhiên quát nổi lên một trận cuồng phong, hiển lộ ra một con bạch gan bàn tay phía nam quyển ra một đám lửa hừng hực, hóa thành một chỉ chu tước. Phương Bắc, xảy ra rung động dữ dội, chui ra một con huyền vũ. Đông phương lại là một con thanh long, chặn lại rồi Lục Vân đường. Vãi đậu thành binh, vãi đậu thành binh. Kim hạt đậu còn nhiều mà. Chết rồi một con thanh long, lại tới một con thanh long. Liền, Lục Vân lâm vào một trong trận pháp. Đạo hưu đã đường cùng người dưng, chỉ cần đồng ý cùng bần đạo hướng về Lương Sơn quan một nhóm, bần đạo tất không sợ đạo hưu tính mạng. Trung niên đạo nhân thấy trận pháp bày xuống, cũng đừng vội mà thôi thúc đại trận, mỉm cười nói. Tựa hồ đang trung niên đạo trong lòng người, đạo này trận pháp bày xuống, Lục Vân liền đã không có khả năng rời đi. Ít nói nhảm, vận dụng bản lĩnh thật sự đi. Lục Vân sừng sững trong trận, thình lình lên tiếng. Hắn làm sao có khả năng đầu hàng? Nếu là không thắng được, chạy trốn là được. Huống hồ, ai chết ai sống còn chưa chắc chắn. U mê không tỉnh. Trung niên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, khởi động đại trận. Phương Tây đột nhiên chấn động, bạch hổ rít lên một tiếng, đầy trời đều là quỷ khóc thần gào, từng đạo gió thu, sắc bén cực kỳ, bắn nhanh mà tới. Ẩm. Ở phía nam, Chu Tước bay lượn, dương cánh trong lúc đó, vô số hỏa diệm thiêu đốt lại đây, ngọn lửa kia hiện ra từng đóa như ý hình dạng, che ngập bầu trời, đầy trời khắp nơi thiêu đốt. Phương Bắc Huyền Vũ rung động đầu lâu, liền có hồng thủy tuôn ra, một giọt nhỏ dày nặng cực kỳ, hướng về Lục Vân vọt tới. Đông phương, nhưng là thanh long miệng phun sấm gió, ánh chớp lấp loé. Phá! 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 Lục Vân liên tục điểm ra năm ngón tay. Phương Tây hư không, đường nét nhằng nhịt khắp nơi, trước lên một chiếc võng. Phía nam, mây đen nằm dày đặc, có mưa to sinh ra, hội tụ thành một đạo sông, đối diện trên Chu Tước lửa. Phương Bắc có đại hỏa ngập trời, đi phá Huyền Vũ thủy. Đông phương hữu thần lôi lạc, sấm gió không được tiến thêm nửa bước. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trung niên đạo nhân sẽ, Lục Vân cũng biết. Đây chính là đạo hữu sức lực sao. Trung niên đạo nhân sắc mặt lộ ra mấy phần ý cười, lắc đầu nói, thần hỏa, hữu khởi phàm là tục nước có thể phá diệt. Lời nói của hắn lạc, phía nam Chu Tước lửa vẫn, phương Bắc Huyền Vũ thủy không thay đổi. Lục Vân biến sắc. Hắn biết ra thủy hỏa hai phủ, ở đại hán gặp khắc tinh. Đăng bởi. Chương 76, Đại Hiền Lương Sư. Lục Vân thủy hỏa hai phủ, gặp khắc tinh. Chúng nó cũng không có phá đạt được Chu Tước lửa, Huyền Vũ thủy. Thủy hỏa hai phủ chính là căn cứ vào đối với thiên địa nguyên khí lợi dụng. Bất kể là đại hỏa ngập trời, vẫn là chọc lãng đập khoảng không, cũng chỉ là sức mạnh đất trời. Cũng là được trung niên đạo nhân trong miệng phàm lửa, phàm thủy. Đối đầu bình thường cao thủ, bất kể là võ tướng cũng tốt, quân đội cũng được, lực sát thương rất lớn. Đối đầu vậy đạo nhân cũng có cự đại uy hiếp, dù sao đạo nhân thân thể khá là yếu đuối. Nhưng đối đầu với vãi đậu thành binh triệu hoán ra Chu Tước, Huyền Vũ, liền lực có chưa đãi. Tựa hồ là múa dịu qua mắt thợ. Chu Tước là lửa bên trong tổ tông. Huyền Vũ là thủy trung thần linh. Dùng phàm lửa đối đầu Huyền Vũ, dùng phàm thủy đối đầu Chu Tước, há có thể có hiệu quả. Chu Tước lửa, Huyền Vũ thủy vẫn. Lục Vân cau mày. Nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Thủy phù, hỏa phù không thể có hiệu quả, cũng không có nghĩa là hắn không còn đường thủ đoạn, cũng không ý nghĩa phù đạo nhỏ yếu. Lúc trước hắn lợi dụng một ký tự thiên đao vạn quả thanh long. Nhất lực phá vạn pháp. Đại đạo đơn giản nhất. Vô cùng một ký tự, ngang dọc cắt chém, thanh long cũng không có thể chặn. Phù đạo, cũng không kém hắn nói. Có điều, lần này, Lục Vân cũng không tính lập tức dùng phù đạo. Bởi vì, Chu Tước lửa cùng Huyền Vũ thủy đã đến trước mắt. Mà một chữ phù, tuy rằng sát thương to lớn, nhưng nó phòng thủ, không hẳn có thể cắt chém đi hết thảy thủy hỏa đổ vật. Lục Vân tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trong cơ thể đạo ra cương khí dâng trào ra, hóa thành một bản cờ dường như đại trận, thủ che ở trước người. Tòa này bản cờ dường như đại trận, điều vai tuyến, tựa hồ cờ vây bản cờ, có điều nhưng là ngang dọc 99 đạo, so với một bản cờ lớn hơn rất nhiều. Tòa này to lớn trên bản cờ, lấm ta lấm tấm, trưng bày rất nhiều quân cờ đèn trắng, trận thế quấn quýt cùng nhau, có lẫn nhau nưu giết, có quân cờ nhưng là lẫn nhau bày trận, tường đồng vách sát, hai quân đối chọi. Có quân cờ nhưng lại như long xà đối lập, dấu diếm sắc cơ. Tòa này to lớn trên bàn cờ, kỳ hình chi phức tạp, uyển như nhân gian vạn tượng, thiên hình vạn trạng. Một chút nhìn qua, là có thể khiến người ta tinh thần hoàn toàn rơi vào trong đó. Cái kia Chu Tước phun trào đại hỏa cùng Huyền Vũ cho đòi tới trong thủy, đến rồi Lục Vân trước người, bị này ngang dọc 99 đạo to lớn trên bàn cờ rất nhiều kỳ hình quân cờ một dẫn. Lại đều ngưng tụ đi tới, hóa làm quân cờ, chém giết lẫn nhau lên, một đám chém giết sau khi sát khí toàn bộ tiêu trừ. Một đòn chí mạng này lại bị hóa giải. Linh lung bàn cờ. Lục Vân sư huynh Thúy Huyền chân nhân thạch thái tuyệt chiêu. Luận bảo vệ, thiên hạ vô song. Thúy Huyền chân nhân thạch thái du lịch hồng trần nhiều năm, chế linh lung ván cờ, lập tức phi thăng trước đêm này nhất tuyệt thế thần thông truyền cho đại tống quốc sư Lục Vân. Lục Vân cũng bởi vậy học được một hai phân tinh túy. Hôm nay bố trí đi ra, Huyền Vũ thủy cùng Chu Tước lửa âm dương chém giết, cuối cùng đồng thời dập tắt. Thật là tinh diệu thủ đoạn, không hổ là thiên nhân, đạo này pháp thuật, lại hóa giải bần đạo tất cả công kích, lợi hại. Lợi hại. Trung niên đạo nhân người đang ngoài trận, không nhịn được điệu tán thưởng. Chỉ là, đạo hữu vẫn còn ở ta trong trận, không thể rút lấy sức mạnh đất trời, lại có thể kiên trì bao lâu. Hắn lần thứ hai phất tay, vô biên mây khói đem Lục Vân bao vây trong đó. Mà tứ phương thánh thú, gào thét liên tục, tựa hồ là đối với Lục Vân phá thuật pháp của bọn họ, đại đại bất mãn. Trong khoảng thời gian ngắn, sét đánh rung trời, địa hỏa phong thủy nổi lên bốn phía, có đất rung núi chuyển, không khí đâu đâu cũng có sóng gợn. Ngươi không cho ta dễ chịu, ta há có thể cho ngươi dễ chịu. Lục Vân cả người cương khí dâng trào, lần thứ hai hiện ra hùng hậu thực lực, chỉ tay vạch ra, cắt ra vô số mây đen, hiện hiện ra trung niên đạo nhân thân ảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Vân trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn về phía trung niên đạo nhân. Hắn cũng không có xem chết trung niên đạo nhân. Nhưng trung niên đạo nhân sắc mặt chợt biến, tựa hồ rất là khó mà tin nổi. Trung niên đạo nhân vị trí thế giới, đột nhiên cùng toàn bộ thế giới ngăn cách. Ở chỗ đó, phong không thể vào, vũ không thể vào, thậm chí ánh mặt trời cũng không có thể tiến vào. Cái kia nơi địa phương, thậm chí đã không có thiên địa nguyên khí. Lồng chim. Lâu ở lồng chim bên trong, há có thể chiếm được nhiên. Trung niên đạo nhân ở phiền trong lồng, liền không cách nào rút lấy thiên địa nguyên khí. Hắn bị nhốt rồi. Đương nhiên, Lục Vân cũng giống như vậy. Lục Vân thân ở tứ phương thánh thú bày ra bên trong đại trận, cũng không cách nào rút lấy thiên địa nguyên khí, chỉ có thể càng đánh càng yếu. Lục Vân lấy lồng chim bị nhốt trung niên đạo nhân. Trung niên đạo nhân lấy tứ phương thánh thú đại trận bị nhốt Lục Vân. Hiện tại, công bình. Trung niên đạo nhân lấy ra một hạt kim đậu, nói một tiếng, mau. Cũng không có tác dụng gì. Hạt đậu vẫn là cái kia hạt đậu. Không có đổi thành long, cũng không có biến thành hổ. Vãi đậu thành binh, ở Lục Vân phiền trong lồng, mất đi tác dụng. Trung niên đạo nhân cau mày. Vãi đậu thành binh, lại mất hiệu lực. Vãi đậu thành binh chính là mượn chú pháp gọi đã từng tồn lưu với thế giới này thần thú tàn hồn phụ thể. Hiện nay ở phiền trong lồng, trung niên đạo nhân thì lại làm sao đi triệu hoán. Mất đi liên hệ. Trung niên đạo nhân suy nghĩ chốc lát, rốt cục quyết định từ bỏ vãi đậu thành binh pháp thuật. Hắn đã quen vãi đậu thành binh, thậm chí thói quen vãi đậu thành binh khốn địch động tác võ thuật, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không có đường thủ đoạn. Đã có lồng chim cuốn hắn, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là phá cái này lồng chim. Đúng là vẫn còn thành lấy lực phá lồng chim. Hai vị đạo hưu muốn phá lồng chim trận pháp, ta cũng muốn phá vừa vỡ đỉnh đầu phá trận pháp, nhưng là không có đạo hưu giúp ta à. Bất kể là Lục Vân, vẫn là trung niên đạo nhân, bên hai của bọn họ, đột ngột truyền đến một thanh âm ôn hòa. Âm thanh này tràn đầy trách trời thương người, cho tới Lục Vân không tự chủ được gật gật đầu, thậm chí quên mất chính mình vẫn còn ở tứ thánh thú bên trong đại trận. Lập tức, Lục Vân phản ứng lại. Sắc mặt hắn nghiêm túc tới cực điểm. Đến rồi một nhân vật khủng bố nhất. Này một vị đạo hành, e sợ so với Trần Đoàn lão tổ cũng không kém chút nào. Hắn chỉ thiếu một chút, liền muốn rời đi thế giới này. Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Hắn muốn nhìn một chút người này. Lục Vân cùng trung niên đạo người đại chiến địa phương đến rồi một người. Cầm trong tay chín tiết trượng y rỉa, đầu đội hoàng cân. Con mắt, là sâu hồ nước vậy màu xanh lam, thâm trầm, u buồn, mà từ bi. Bất luận người nào nhìn thấy con mắt của hắn, đều sẽ không nhịn được mà sa vào trong đó, bay lên vô cùng ý sùng bái. Nhìn thấy hắn, liền tựa hồ thấy được toàn bộ thế giới, toàn bộ tinh không. Tùy tung bước chân của hắn, tựa hồ liền có thể nắm giữ toàn bộ thế giới. Hóa ra là Trương đạo hữu. Trung niên đạo nhân thân ở phiền trong lồng, một trận lẩm bẩm. Hắn biết, ngày hôm nay hắn chuyện cần làm, từ này vị đạo người tới, liền không còn khả năng. Cho tới Mã Nguyên Nghĩa, đã sớm quỳ gối một bên, biểu hiện chăm chú mà thành kính, cao giọng la lên đại hiền lương sư tên. Đại hiền lương sư, Trương Giác đến rồi. Trương Giác nhìn về phía Lục Vân, khẽ mỉm cười, nói, thánh nhân giáng thế, há có thể vô lễ. Lời nói của hắn hạ xuống, tứ phương thánh thú phát sinh một tiếng gào thét, cùng nhau biến thành cho bụi. Bị nhốt Lục Vân đã lâu đại trận, vốn nhờ Trương Giác một câu nói mà phá. Trương Giác vừa nhìn về phía trung niên đạo nhân, nói, đạo hưu hướng về Lương Sơn bế quan 40 năm, không được ra, không được quản bất cứ chuyện gì. Trong hư không đi ra trung niên đạo nhân, sắc mặt phức tạp, nhìn Trương Giác một chút, lập tức ly khai. Lục Vân lồng chim, cũng bị Trương Giác một chút phá. Đăng bởi. Chương 77, Trương Giác cố sự. Đợt, ngày mai cuộc thi, ngày hôm nay canh một. Cảm tạ thái âm ngày 10.000 khen thưởng, thi xong thêm vào càng. Đại hiền lương sư mạnh mẽ, hiển hiện không thể nghi ngờ. Hắn đi tới giữa trường, lời nói lạc, liền dễ như ăn cháo phá Lục Vân lồng chim cùng trung niên đạo nhân tứ thần thú đại trận, bức bách trung niên đạo nhân hướng về Lương Sơn tu hành 40 năm, không biết dùng người sự vụ. Bực này uy phong bá đạo, thật sự là lượng hạt người mắt. Lục Vân trong lòng thổn thức cảm thán, này đại hiền lương sư thực lực, sợ là không chút nào kém đại tống Trần Đoàn lao tổ. Chỉ trên người hắn tán phát khí thế, nguy nga đồ sộ, khí thế sâu thẳm không thấy đáy, muốn cùng thiên công so độ cao, liền để Lục Vân lấm liệt, quả nhiên là nhân vật mạnh mẽ. Lục Vân rốt cục gặp được trong truyền thuyết Trương Giác. Chỉ là, Lục Vân tựa hồ không lời nào để nói. Gặp một lần là đủ rồi. Thấy xong, có phải là cần phải đi? Trần Đoàn Lao Tổ là hắn tổ sư, nói chuyện với Lao Tổ cũng chẳng có gì, không sợ Lao Tổ ra hại hắn. Chỉ là đến này hắn chiều gặp cường đại đến vô biên Trương Giác, Lục Vân theo bản năng không muốn dựa vào gần. Trương Giác nhưng vào lúc này lên tiếng. Tiếng nói của hắn, vẫn là trước sau như một trách trời thương người, tựa hồ hắn vốn là một vị trách trời thương người tồn tại. Đạo hưu có thể nguyện ý nghe nghe chuyện xưa của ta. Giọng ôn hòa truyền tới Lục Vân trong tai. Trương Giác cố sự, có muốn nghe hay không? Nếu là đổi thành bất kỳ người nào khác, Lục Vân mới chẳng muốn nghe chuyện xưa của hắn, có điều nếu là người này là Trương Giác, Lục Vân vẫn rất có hứng thú. Ở Hán Mạt nhắc lên một hồi thanh thế thật lớn khởi nghĩa nông dân, vạch trần Tam Quốc niên đại mở màn, lại trong đồn đãi đạt được mấy quyển thiên thư tồn tại, chuyện xưa của hắn, nghe một chút lại có làm sao. Hai vị đạo nhân đi ở U Châu trên mặt đất, trong đó một vị đạo nhân chậm rãi mở miệng. Cho tới Mã Nguyên Nghĩa, ở phía sau xa xa theo. Sư phụ cố sự, hắn tự giác không có tư cách nghe. Trương Giác nhìn phía nam, mở miệng nói, ta từ nhỏ là một người rất bình thường. Lục Vân trong lòng co quắc một sát na, lại khôi phục bình thường. Đại Hiền Lương Sư câu nói này nếu là truyền đi, khắp thiên hạ không biết bao nhiêu người sẽ tự ti mặc cảm. Chỉ đạo pháp thần thông mà nói, tựa hồ không có mấy người có thể vượt qua Đại Hiền Lương Sư. Tuy rằng Lục Vân chỉ là vừa tới Tam Quốc, nhưng Đại Hán chuẩn quốc sư nhân Trương Giác một câu nói mà lui bước, bởi vậy có thể thấy được Trương Giác khủng bố. Quốc sư, một quốc gia chi sư, có thể điều động năng lượng đất trời tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng hắn không có ra tay, không dám ra tay. Nếu là ra tay rồi, sợ là Đại Hiền Lương Sư cũng có thể đưa hắn đánh chết. Nay liên phá lệ kinh khủng. Chỉ ít, Lục Vân ở Đại Tống sinh tử tướng hợp lại thì, hắn có tự vệ chỗ trống. Trương Giác không rõ ràng vị đạo hữu này ở trong lòng nghĩ đến rất nhiều chuyện, tiếp tục nói, vốn là người bình thường, ở niên đại này bên trong, cũng không có cái gì thư có thể đọc, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đốn tuổi lăn lộn một miếng cơm ăn. Lục Vân gật gù, hắn biết rõ thời đại này. Ở niên đại này bên trong, thế gia hầu như lũng đoạn tri thức, làm tri thức vật dẫn thư tịch, cũng chỉ có danh gia vọng tộc mới có thể nắm giữ, bình dân gia đình có một hai quyển sách tuyệt đối sẽ làm truyền gia bảo truyền xuống. Một gia tộc, có 10 sách thư, đã có thể tính làm bên trong các gia tộc. Nếu là có 100 quyển, tuyệt đối thư hương môn đệ. Nếu là vẫn tiếp tục như vậy, vận mệnh của ta hẳn là cùng tuyệt đại đa số người bình thường như thế, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua đời này, nhưng có một ngày, một việc kỳ ngộ giáng lâm đến trên người ta. Trương Giác tiếp tục nói. Lục Vân Hiếu kỳ hỏi, dạng gì kỳ ngộ? Đốn tuổi các loại sự, đương nhiên phải đi trong ngọn núi, nhưng có một lần đi lên núi lúc đốn tuổi, ta nhưng lơ đãng ngã trồng vó, rơi xuống một vách núi. Lục Vân ngẩn ra, lập tức càng thêm hiếu kỳ, nói, chẳng lẽ là gặp một cao nhân, truyền thụ đạo hữu bí tịch võ công. Trương Giác có chút không hiểu nhìn Lục Vân một chút, tựa hồ có hơi kinh ngạc vị đạo hữu này thái độ, hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được vị đạo hữu này có chút hưng phấn, suy nghĩ một chút, nhưng không có nghĩ rõ ràng này bên trong nguyên nhân, liền quyết định không hề tốn suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục giảng giải chuyện xưa của chính mình, cao nhân đúng là không có gặp phải, có điều ta gặp được mấy quyển thiên thư. Lục Vân không muốn ở Đại Hiền Lương Sư nơi này nghe được trong truyền thuyết động tác võ thuật. Bất hạnh rơi xuống vách núi, nhưng không có ngã chết, trái lại tìm được rồi trong truyền thuyết thần công bí tịch, từ đây vô địch thiên hạ. Thỏa thỏa nhân sinh doanh gia A. Đáng tiếc, sau đó tạo phản, bị quần đầu, chết rồi. Học xong thiên thư, rất nhiều chuyện vô sư tự thông. Trương Giác nhíu mày, sắc mặt dần dần trở nên trầm trọng, biết đến càng nhiều, nghi ngờ trong lòng liền càng sâu, tỉ như thế giới này. Lục Vân không cắt đứt Đại Hiền Lương Sư lời nói, lẳng lặng nghe. Nếu như không có thiên thư khai khiếu, ta có thể sẽ thường thường rong rong sống cả đời sau đó chết đi, nhưng nếu ta học được thiên thư, ta liền cảm thấy được người không nên như vậy sống sót. Cái thời đại này, thế gia lũng đoạn tất cả, bách tính bình thường, như là dã thú sống sót, thậm chí ngay cả con chó cũng không bằng. Chúng ta hẳn là ăn cẩu, mà không nên bị dã cẩu ăn. Lục Vân lần thứ hai trầm mặc. Đại Hiền Lương Sư trải qua đến so với hắn nhiều. Chắc là thấy được rất nhiều thảm thiết hình ảnh. Ở Đại Hán này chiều, chết đói cá nhân thực sự quá dễ dàng. Người bình thường tính mạng thực sự không đáng giá. Năm đó Lưu Bị đến một nhà, nhà này nông hộ chủ nhân không có lương tâm, liền đem chính mình thê tử giết cho Lưu Bị ăn. Trương Giác biểu hiện càng ngưng trọng thêm lên, nhìn Lục Vân nói rằng, ta muốn kết thúc nhân gian hỗn loạn. Ta cảm thấy đầu tiên nên được có chút quý củ, sau đó nếu như có thể mở ra bọn họ trí lực, đó chính là kết quả tốt hơn, vì lẽ đó ta bắt đầu truyền đạo. Muốn đem những đạo lý này báo cho thế nhân. Lục Vân bình tĩnh mà chuyên chú lắng nghe. Cái thời đại này, chẳng trách Trương Giác phải nhận được nhiều vô cùng người kính ngưỡng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn đồng ý đem kiến thức của mình chia sẻ cho càng nhiều người, mà không phải mèo khen mèo dài đuôi, mặc dù không nhiều, thế nhưng đủ để thay đổi vận mệnh. Nhưng có chút căm tức là, không người nào nguyện ý nghe ta giảng đạo, có nhiều chỗ là bởi vì quá nghèo, mọi người mỗi ngày buồn là ăn uống hai chữ, không tâm tình nghe ta giảng đạo, có địa phương, nhưng là thế gia hảo cường không thích để ta giảng đạo. Đây là chuyện tất nhiên. Thế gia hảo cường, lũng đoạn tri thức cùng thổ địa, nếu như có thể gọi Trương Giác như thế truyền xuống, chẳng phải là đối với bọn họ rất là bất lợi. Ta lúc tuổi còn trẻ, khắp nơi vấp phải trắc trở, không có bao nhiêu người tùy tùng ta, nhưng cũng không hề từ bỏ cái lý tưởng này, chỉ là trở nên thanh tỉnh rất nhiều, dần dần rõ ràng, muốn ảnh hưởng cả người thế gian, ta tự mình mạnh mẽ đến đâu cũng không có ý nghĩa, nhất định phải có một cường đại thế tục chính quyền, hoặc là có một tông giáo trợ giúp. Triều đình không ủng hộ ta, vì lẽ đó, ta thành lập Thái Bình Đạo, trở thành Thái Bình Đạo trưởng giáo, thành Đại Hán nói môn đạo chủ. Đây chính là Trương Giác nửa đời trước sao. Lục Vân nghĩ tất cả những thứ này phát sinh trải qua, không khỏi nhớ lại chính mình. Đem so sánh mà nói, hắn thực sự là may mắn nhiều lắm. Mà bây giờ, ta lại thấy được một hồi đại tai nạn, dịch bệnh đã tới, nhưng bất luận triều đình, vẫn là hào cường, bọn họ căn bản không quan tâm những người bình thường này tính mạng, chỉ lo để gia tộc của chính mình tiếp tục kéo dài. Thế giới như vậy còn có cái gì được, trời xanh vô đạo, khiến người ta sống không nổi, cái kia. Chỉ có thể tạo phản. Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên làm lập. Ngươi đồng ý trợ giúp ta sao? Đăng bởi. Chương 78, ăn. Ngươi đồng ý trợ giúp ta sao? Ta có thể nói không muốn sao? Ta vừa tới thế giới này, còn muốn chung quanh nhìn. Cái gọi là, thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi xem. Có điều, nếu là Lục Vân nói thẳng ra không muốn, chuyện hôm nay liền có chút khó có thể dự đoán. Đương nhiên, từ Lục Vân bản tâm mà nói, tham dự, hay hoặc là không tham dự trận đại chiến này, hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn chỉ là một người ngoài cuộc. Bây giờ, mới vừa bước lên nhân gian đường. Hắn biết, chỉ là lịch sử bên trong nhân vật, không hẳn cùng hắn thấy tận mắt tương xứng. Thì như trước mắt Trương Giác. Trong lịch sử thường lấy phản tắc so sánh, Tào Tháo vây công, Lưu Bị vây công, thậm chí Tôn Kiên, Đổng Trác chờ cũng vây công, không có vị nào kiêu hùng không nắm Hoàng Cân quân soạt danh vọng, Lục Vân nhưng thấy được đại hiển lương sư lòng từ bi. Lục Vân ở thế giới này, tu chính là hài lòng ý. Yêu thích, vậy liền tham dự. Không thích, vậy liền không tham dự. Lục Vân nghĩ đến chốc lát, xa xôi lên tiếng, dân di thực vi thiên. Đây là một câu phí lời. Cũng là một câu chân lý. Hơn nữa còn là chân thật nhất đích thực để ý. Có đạo lý. Trương Giác nghe Lục Vân, khẽ gật đầu. Đại đạo đơn giản nhất. Vị đạo hữu này nói, rất có đạo lý. Người thậm chí còn thế gian vạn vật, muốn sống trên thế gian, đều là muốn ăn đồ ăn. Cây cỏ hấp thu mưa móc ánh mặt trời, mới có thể trưởng thành. Dê bỏ xúc vật lấy cây cỏ làm thức ăn, mới có thể tồn tại. Người lấy động vật hoặc là cây cỏ làm thức ăn, mới có thể duy trì sự tồn tại của chính mình. Mà trong lịch sử, bất luận ngoại bộ điều kiện cỡ nào gian khổ, nếu là có điền canh, có đồ vật ăn, thuần phát hiền lành cùng khổ đại chúng sẽ không tạo phản. Bọn họ thói quen nhẫn lại. Nhìn một chút, còn có thể sống được, như cỏ dại như thế kiên cường mà nỗ lực sống sót. Duy nhất để cho bọn họ không thể nhịn được nữa, liền là bọn hắn không có bất kỳ có thể ăn. Không có ăn, sẽ chết đói, dù cho không muốn phản, cũng chỉ có thể phản. Xét đến cùng, là vấn đề ăn cơm. Nhưng, Hoàng Cân Quân, Thái Bình Đạo, người biết bao nhiêu. Làm sao để nhiều người như vậy có cơm ăn? Người sống là muốn ăn cơm, không ăn cơm sẽ chết đói. Hiện tại, triều đình cùng môn phiệt, cũng không cho bách tính cơm ăn. Hơn nữa, khí trời, cũng càng ngày càng lạnh, làm sao khiến người ta sống tiếp? Đại Hiền Lương Sư ánh mắt nhìn phía trên không mịt mờ địa phương. Tựa hồ là nhìn thấy gì? Những năm này ta đi thế gian du lịch, phát hiện phương Bắc hắc đêm đã rõ ràng thành dài rất nhiều, đại hải đều đang tiệm xu đông lạnh, một càng thêm rét lạnh niên kỳ đại sắp đến, bách tính thì lại làm sao sống? Lục Vân nghe vậy, không khỏi tâm thần tập trung cao độ. Hắn tất nhiên là biết, Hán Mạt niên đại, lại là một tiểu băng hà thời đại, khí trời đem càng phát lạnh giá. Mà cùng trời trời lạnh lạnh tướng nương theo, là lương thực giảm sản lượng. Nhiệt độ giảm xuống dẫn đến lương thực sinh trưởng càng thêm không dễ. Chỉnh đại Hán lương thực sản lượng, đem không ngừng giảm thiểu, bách tính đồ ăn cũng đem càng ngày càng thiếu. Đồng thời kèm theo các loại thiên tai không ngừng, bách tính không phải muốn phản, là không thể không phản. Nhưng lúc này tạo phản, không khác nào tự tìm đường chết. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lúc này tạo phản, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không chiếm cứ. Chỉ có thể thất bại. Trương Giác một người, thì lại làm sao nghịch đạt được thiên. Trong lịch sử, hắn cũng là ốm chết. đại quân không nhúc nhích, Lương Thảo đi đầu, tùy tiện tạo phản, chỉ có thể là vì là vương đi đầu, vì người khác làm giá ý ỉa. Lục Vân suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, cao tường, rộng rãi tích lương, chậm xưng vương, mới phải đạo lý. Hắn dừng lại chốc lát, vung tay lên một cái, nói, Lương thực chuyện, ta ngược lại có chút chủ ý, đạo hữu mời xem. Trương Giác xuất hiện trước mặt một ít vật thập. Viên, lớn lên. Xem ra bình thường, Trương Giác mắt nhưng híp lại. Vẻ mặt hắn, dần dần run rẩy. Tựa hồ là thấy được bất khả tư nghị đồ vật. Lập tức, khoe mắt của hắn mang đầy nước mắt. Tại sao trong mắt của hắn mang đầy nước mắt? Bởi vì hắn đối với hai món đồ này yêu thâm trầm. Lớn lên là bắp nô, viên chính là khoai tây. Đại Tống Huy Tông năm nào đó, quốc sư Lục Vân ra biển, du lịch thiên hạ, hướng về Mỹ Châu đi tới một chuyến, khi trở về rát khoai tây, bắp nô, cà chua, cây ớt loại hình, lập tức mở rộng thiên hạ. Đại Tống liền càng phát giàu có. Kho lắm đủ biết lê nghi. Đại Tống đế quốc, luận phồn hoa, luận văn hóa, chưa từng có ai. Lục Vân hướng về Tam Quốc vị diện, hoài nghi ngàn năm trước thế giới lạc hậu, liền dẫn rất nhiều bắp nô cây ớt khoai tây chờ thu hoạch, hôm nay vừa vặn có đất dụng võ. Không chỉ có chịu rét, hơn nữa sản lượng cực cao. Giữa lúc dùng ở chỗ này, đa tạ đạo hữu. Trương Giác thở một hơi thật dài, đối với Lục Vân túi đầu. Vì là chính là thiên hạ muôn dân. Lấy ánh mắt của hắn, nhìn thấy này khoai tây bắp nô không tới chốc lát, cũng đã thôi diễn ra bọn họ sinh trưởng đặc tính. Lớn lên ngược lại cũng thôi, viên, cơ hồ là lần này đại kiếp cứu tinh. Cũng là Hoàng Cân Quân, Thái Bình Đạo cứu tinh. Thậm chí là thiên hạ thương xanh cứu tinh. Nho nhỏ viên vật, có thể cứu thiên hạ muôn dân. Người đều là muốn ăn cơm. Hắn tuy rằng lợi hại, lại không thể bỗng dưng làm ra đồ ăn, càng không thể bỗng dưng làm ra thỏa mãn mấy trăm ngàn người đồ ăn. Có thể thỏa mãn mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn người thức ăn, chính là nho nhỏ này viên vật. Gọi là khoai tây sao. Tên rất kỳ quái, nhưng có thể tìm hiểu chúng sinh cực khổ. Chỉ cần rộng rãi tích lương mấy năm, rất nhiều người liền có thể sống. Cao tường, rộng rãi tích lương, chậm xưng vương. Vị đạo hữu này nói lên chủ trương, đích thật là rất tốt phương pháp. Nhưng nên làm chuẩn bị, hắn vẫn không thể thả lỏng. Trên đời luôn có một loại người, hết thảy thứ tốt tự mình nghĩ giữ lấy, thậm chí không thiết đánh đổi. Bọn họ là môn phiệt. Có điều lần này, ai dám động thủ, hắn liền để ai biến thành cho bụi. Lấy thủ đoạn của hắn, giết mấy người còn không cần kinh động thần trận. Thế gian hữu thần trận, uy năng mênh mông, tập hợp đại hán khai quốc năm thời gian vô số người tài ba dị sĩ trí tuệ, lấy xích tiêu thần kiếm vì là mắt trận, tụ tập đại hán khí vận, bảo vệ đại hán giang sơn. Hơn trăm năm trước, Vương Mãng xoán bị, thực lực hùng hậu, hầu như liền muốn thành công, thần trận phát động, xích tiêu thần kiếm hình thiên phạt lực lượng, đem Vương Mãng đánh trở về nguyên hình. Vương Mãng bởi vậy tử vong. Thần trận nhưng cũng bởi vậy có chút suy yếu. Vật đổi sao rời, đến rồi hôm nay, thần trận càng ngày càng mục nát. Nhưng mà không thể phủ nhận chính là, dù cho đại trận mục nát, nhưng tập hợp chỉnh đại hán khí vận đại trận, rơi xuống trên người một người, cũng phải gọi một người tan xương nát thịt. Thần trận là được đại hán thiên. Mà hắn Trương Giác, là được muốn phá này chết tiệt thiên. Chậm xưng vương, không phải là không xưng vương. Hắn bây giờ chỉ là ngủ đông. Hắn muốn thành lập hoàng thiên thịnh thế. Trời xanh đã chết, hoàng thiên làm lập. Đại hán nên diệt vong. Nhưng thần trận này, hắn có thể phá sao? Hắn có chút tự tin. Nhưng không có 100% tự tin. Nếu là hắn cùng với thiên cùng chết rồi, hoàng cân thì lại làm sao? Trung quy bất quá là vì là vương tiên phong, vì người khác làm giá y ỉa. Nay hoàng cân trừ hắn ra, tựa hồ cũng không còn cầm được nhân vật xuất thủ. Các huynh đệ của hắn không được, đồ đệ của hắn cũng không được. Quá yếu. Hơn nữa, tầm mắt quá nhỏ. Trương Giác không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lục Vân, trong lòng dần dần có chủ ý. Đại Hiền Lương Sư xem Lục Vân thời điểm, Lục Vân đã ở xem Đại Hiền Lương Sư biểu hiện, vì thả lỏng, chính muốn nói chuyện, Trương Giác đột nhiên vung tay lên, một quyển đạo thư liền đến Lục Vân trên tay. Đây là cái gì? Lục Vân kinh ngạc hỏi. Một quyển thiên thư. Trương Giác âm thanh vẫn vô cùng ôn hòa. Này một quyển thiên thư là ta tu hành gốc rễ, ngắm đạo hữu cố gắng quý trọng. Thiên thư liền bị Trương Giác như thế đưa ra ngoài, thật giống chỉ là đưa đi một cái không quan hệ quan trọng gì đó. Thấy Lục Vân lại muốn mở miệng nói chuyện, Trương Giác cười cợt, nói, đạo hữu vì thiên hạ muôn dân hiến thần vật, một quyển thiên thư lại tính là gì? Đến năm tháng, nói không chừng, chúng ta có thể gặp mặt lại. Khi đó gặp mặt, nói không chừng, có thể nhìn ta một chút những kia năm tàn sát trôi qua thiên. Lời nói hạ xuống, Trương Giác người đã biến mất không còn tăm hơi. Đăng bởi. Chương 79, Trương Phi. Muốn đổ thiên nhỉ. Người yếu lung tung hô ta chính là muốn nghịch thiên, đó là cố sự giảm thú vị cố sự, như Đại Hiền Lương Sư như vậy đứng thẳng nhân gian đỉnh cao, trầm tư suy nghĩ lấy thân thực tiễn nghĩ muốn phá tan mảnh này trời xanh để thế giới tỏa ra sự sống, này liền không phải cố sự, mà là chân thật nhất thiết tối sinh động tối lừng lẫy mỹ lệ phân đấu. Lục Vân chỉ là mới tới nhân gian, hắn chưa từng có nghĩ tới vì là toàn bộ loài người giải phóng sự nghiệp mà phấn đấu đổ thiên. Này mắc mớ gì đến ta? Nhiều nhất đủ khả năng mà thôi. Hắn nhưng vô cùng có khả năng ở một năm sau khi nhìn thấy tình cảnh này. Người mạnh mẽ nhất một trong cùng trời quyết chiến. Nghĩ tới đây, nếu là Lục Vân bình tĩnh nhiều năm, máu của hắn cũng không khỏi có chút nóng. Vậy hẳn là tối bi tráng, tối hào mại chuyện xưa đi. Nếu như ấn lại thế giới này thì ra là quý tích đến, đại hiền lương sư cùng trời một trận chiến, hắn thắng rồi, cũng thất bại. Hắn giết thiên, triệt để phá đại hán khí vận, đưa đến đại hán cuối cùng diệt vong. Nhưng đại hiền lương sư cũng thất bại, không chỉ có thân tử đạo tiêu, hơn nữa hắn làm, vì là Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên đám người làm giá ý ỉa, thúc đẩy tam quốc tranh bá cục diện. Hiện tại, Lục Vân đến rồi, còn có thể có chuyện như vậy sao? Lục Vân suy nghĩ một chút, không nghĩ nhiều nữa. Chuyện như vậy, nghĩ là không có tác dụng gì. Chỉ có tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể chân chính làm những gì. Lục Vân phất tay, thiên thư tự động mở ra. Không có văn tự, chỉ có một vài bức tranh vẽ. Lục Vân liếc mắt nhìn. Vừa liếc nhìn. Lại nhìn một phút. Lại nhìn một canh giờ. Lại xem không hiểu. Vậy thì lung túng. Trương Giác trước khi đi truyền cho Lục Vân thiên thư, Lục Vân phát hiện hắn dĩ nhiên xem không hiểu. Không có bất cứ manh mối nào. Tựa hồ là rất nhiều năm, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Hắn từ trước đến giờ bác nghe cường nhớ, trên đời không có xem không hiểu bí tịch. Bất luận võ công gì bí tịch, hắn xem vài lần là có thể gánh vác. Bây giờ, ở đại hán này nhưng là lần đầu tiên. Xem không hiểu thiên thư. Có điều cũng hợp tình hợp lý. Thiên thư, thiên thư. Nếu là dễ dàng như vậy xem hiểu, còn tên gì thiên thư? Thiên thư, cần phải từ từ xem. Cơ duyên đến rồi, một ngày nào đó có thể xem hiểu. Lục Vân trong lòng nói vài câu. Âm thầm cổ vũ chính mình. Lập tức, hắn thu rồi thiên thư, suy nghĩ một chút, đi về phía nam đi. Hắn mấy ngày nay khá hao tổn tâm thần, đầu tiên là gặp đại hán chuẩn quốc sư, đấu pháp một hồi, lại là gặp được đại hiển lương sư Trương Giác, mặc dù không có đấu trí so dũng khí, nhưng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Bây giờ, nhìn cái gì thiên thư? Đi tản bộ một chút, đi một chút đường, mới phải thích hợp lựa chọn. Chậm rãi xuôi nam, dần dần đến rồi một tòa thành, Lục Vân ánh mắt nhìn tới, trên đó viết hai chữ lớn, Trác Huyền. Tựa hồ có hơi quen thuộc. Lục Vân cau mày, suy nghĩ một chút, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ. Đào Viên Ba kết nghĩa cố sự, bất tiện là từ Trác Huyền bắt đầu sao? Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, với Trác Huyền kết nghĩa, mở ra nơm nớp lo sợ dốc sức làm thuộc quốc phấn đấu sử. Giai đoạn này, sẽ không có kết nghĩa đi. Lục Vân suy nghĩ một chút, quyết định hoành nhúng một tay. Nếu như có thể lôi kéo thu phục Trương Phi, đối với chuyện tương lai có chỗ tốt cực lớn. Chí ít, tương lai Hoàng Cân quân tạo phản thì, cùng Hoàng Cân quân đại chiến, thiếu một vị mạnh mẽ đối thủ. Mà Hoàng Cân nhất phương, khả năng có thêm một vị đại tướng. Cho tới Lưu Bị, Lục Vân không ý tưởng gì. Lấy hán thất hoàng tộc dòng họ tự xưng, Lưu Bị há có thể bị lôi kéo. Huống hồ, cái này cũng là một vị thế chi tiêu hùng, không cam chịu cho người khác bên dưới. Không có lạp long ý nghĩa. Cho tới Quan Nhị gia, dù cho hiện tại lệ bà tử, tương lai nếu là nghe được Lục Vân cùng Hoàng Cân quân lan lộn, sợ là lập tức trở mặt, đến cái cắt bảo đoàn nghĩa, lập tức nên ngang rời đi. Cũng không có cái gì lôi kéo ý nghĩa. Chỉ có Trương Phi người như vậy, có lạp long giá trị. Lục Vân nghĩ những việc này, đến rồi một chỗ tiểu quán ngồi xuống. Thời cổ có Khương Thái Công câu cá, người muốn mắc câu. Hắn bây giờ ở tiểu quán nơi, chờ Trương Phi xuất hiện. Trương Phi huyền diệu như mạng, đây là Lục Vân biết đến. Coi như là phóng tầm mắt toàn bộ Hán Mạt Tam Quốc, đó cũng là số một số hai. Ở trong tiểu quán cùng đợi, hắn đều sẽ đến. Đương nhiên, này cũng cần nhất định vận may. Số may, chỉ chốc lát, liền tới. Vận may không được, chờ mấy ngày mới đến. Bởi vì, đây là Trương Phi ra mình mở tiểu quán. Hắn tổng muốn đến xem. Lục Vân vận may, từ trước đến giờ không sai. Ngoại trừ gặp phải đại hán chuẩn quốc sư thời điểm. Hắn ngồi ở trong tiểu quán không tới nửa canh giờ, bên hai liền chuyển đến rít lên một tiếng thanh, đến ba bát rượu ngon. Người chưa đến, tiếng tới trước. Tiếng như cự lôi, thế như tuấn mã. Một đại hán bước nhanh tiến vào tiểu quán bên trong. Chiều cao tám thước, báo đầu hoàn mắt, cảm yến dâu hùm. Ngoại trừ Trương Phi Trương Dực Đức thì là ai? Lục Vân nhìn Trương Phi, ánh mắt vị vi nheo lại. Đây cũng là hắn ở Tam Quốc vị diện nhìn thấy cái thứ nhất võ tướng. Trương Phi sức mạnh, ở trong cảm nhận của hắn rất là mạnh mẽ, vượt qua xa người bình thường. Nhưng không có hắn trong tưởng tượng mạnh mẽ. Hắn bây giờ nếu là động thủ, có thể trong nháy mắt giết chết Trương Phi. Này tựa hồ không phù hợp ăn khớp. Thế giới này võ tướng, không nên kém như vậy, đến tột cùng là dựa vào cái gì cùng đạo sĩ chém giết. Chẳng lẽ là quân trận, vẫn là cái khác. Lục Vân trải qua đại tống thời đại quân trận, thiên quân vạn mã nhìn như rất lợi hại, nhưng không có tác dụng gì. Một mình hắn đứng thẳng lên 9 tầng mây, một người có thể diệt một đại quân. Cũng không biết thế giới này, quân trận thì lại làm sao. Trương Phi lúc uống rượu, trong lòng đột ngột hiện lên một luồng khí lạnh. Tựa hồ có nhân vật cực kỳ khủng bố, có thể trong nháy mắt muốn mạng của hắn. Lập tức, cái cảm giác này, biến mất không còn tăm tích. Quá kỳ quái. Coi như là lần trước gặp một con rất khó giết chết bạch hổ, cũng không có cho hắn cảm giác như vậy. Hắn nhìn về phía một vị đạo nhân. Ở địa bàn của hắn, những người khác đều là khách quen, chưa quen thuộc chỉ có này một vị đạo nhân. Vị bằng hữu này, là từ nơi khác đến. Trương Phi nhấc theo một bình rượu, ngồi vào Lục Vân trước người. Nghe nói rượu nơi này không sai, mộ danh mà đến, kết quả. Kết quả thế nào? Quá làm cho ta thất vọng rồi. Lớn mật. Trương Phi đang muốn gầm lên, đột nhiên nói không ra lời. Bởi vì trước mặt hắn có thêm một bình rượu. Trong rượu thánh phẩm. Hồng Trần Thiên Đạo Cửu. Thúy Huyền Chân Nhân Thạch Thái Du Lịch Nhân Gian Thời Gian Cất. Trong đó có Hồng Trần Dồn Dập, có Truy Tìm Thiên Đạo Đích Cao Xa. Hai hai hỗn hợp, khiến người ta mê say. Một ngụm rượu dịch vào bụng, tâm linh cùng hồn phách đều ở đây Hồng Trần cùng theo đuổi thiên đạo bên trong xuyên tới xuyên lui. Rượu này là ngộ đạo rượu, là hưởng thụ rượu. Uống một hớp, uống nữa cái khác rượu liền đần độn vô vị. So với Hán Mạt cất rượu kỹ thuật, một là tam thập tam thiên ở ngoài, một là cửu u lòng đất. Trong đó chênh lệch, thực sự quá. Nghe một cái, cũng làm cho người mê say. Phóng tầm mắt gần 2.000 năm trước Hán Mạt, đối với Trương Phi tới nói, đó chính là rượu tiên nước thánh. Rượu ngon. Rượu ngon. Thực sự là không uổng chuyến này. Trương Phi không để ý hình tượng đoạt lấy bầu rượu này, hận không thể một cái đem nó uống vào, lại cố nén, hỏi Lục Vân nói, rượu này, giới thiên kim. Lao Trương mua. Một rượu thiên kim đến mua. Không hổ là huyền rượu như mạng Trương Dược Đức. Lục Vân khoát tay háo một cái, cười nói, nhìn ngươi cũng là vị hào kiệt, bình rượu này liền đưa cho ngươi, giao ngươi vị bằng hữu này, làm sao? Trương Phi sững sờ, lập tức đại hỉ, kể từ hôm nay, ngươi là được huynh đệ ta. Đăng bởi. Chương 80, ba quyển sách. Chương 80, ba quyển sách. Một binh cửu, một cái huynh đệ. Chuyện như vậy, nếu là đặt ở hiện đại, khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở Đại Hán phát sinh. Đương Hồng Trần Thiên Đạo Tiểu xuất hiện ở Trương Phi trước mặt, Trương Phi liền biết trước mặt đạo nhân đồng thời không cần hắn cái gì. Này một binh cửu, đáng giá ngàn vàng. Liền như thế đưa đi, không một chút nào đau lòng, hiển nhiên là chân hào kiệt, tính tình thật. Mà hắn Trương Phi, thích nhất kết giao anh hùng thiên hạ hào kiệt. Ta Trương Phi thế cư chắc quận, rất có trang ấp, bán tiểu đồ lợn, chuyên tốt kết giao thiên hạ hào kiệt, chưa từng gặp huynh trưởng như vậy người phong khoáng, nếu như không chê, hai người chúng ta tế cáo thiên địa, kết làm huynh đệ. Kết giao sao? Lục Vân hồi lâu không cùng người kết giao. Hắn ở Đại Tống lúc, tiếp xúc rất nhiều, trừ mình ra sư môn, chính là thủ hạ của chính mình. Như Lâm Sung, Lư Tuấn Nghĩa mấy người, tuy rằng cùng hắn thân cận, nhưng cũng cẩn thận tỉ mỉ, vẫn duy trì một khoảng cách. Cho tới sư huynh Thạch Thái, tuy rằng nói hắn một tiếng sư đệ, nhưng một lòng theo đuổi thiên đạo cao xa, đối với Hồng Trần bên trong cảm tình đồng thời không để ở trong lòng. Một vị khác sư huynh Trình Dĩnh liền không cần nhiều lời, đạo bất đồng, bị hắn hỏng rồi tính mạng. Nói đến, hắn còn không từng có cái gì huynh đệ. Hiện tại sao, Trương Phi cùng hắn kết bái, cái kia liền lại đi. Tóm lại không phải chuyện xấu gì. Không phải chuyện xấu sự, có thể làm. Hơn nữa, cùng Trương Phi kết bái, ngược lại cũng không mất thân phận của hắn. Tuy rằng, Hán Quốc sư thân phận đã không còn. Được. Lục Vân gật gật đầu. Như vậy rất tốt, huynh trưởng không ngại đến ta trang trên, ngày mai ngươi cùng ta liền ở trang sau đảo viên bên trong, tế cáo thiên địa, kết làm huynh đệ, đồng sinh cộng tử. Trương Phi tay nâng Hồng Trần Thiên Đạo Cửu, thấy Lục Vân đáp ứng rồi hắn, kích động không tên, khoa tay múa chân. Vẫn còn con nít á Lục Vân trong lòng nở nụ cười. Trương Phi năm nay tuổi tác cũng không lớn, chỉ là dài khá là ngũ đại tam thô. Khiến người ta lơ là số tuổi thật sự của hắn. Y Lệ Lục Vân ánh mắt đến xem, cũng là chừng 20 tuổi. Đặt ở hiện đại, cũng chính là mới vừa lên đại học sinh viên đại học. Đương nhiên cổ nhân trưởng thành tương đối sớm, không thể như thế toán. Nhưng cùng sống hai đời Lục Vân đến so, hắn cũng thật là tiểu hài tử. Tuy rằng, Lục Vân lớn lên càng như đứa nhỏ. Hắn tự tu luyện có thành, liền chú nhan không thay đổi, dung mạo bất cứ lúc nào mà biến hóa, bây giờ như trước là 20 tuổi răng rớp. Sau này cũng chính là bộ dáng này. Tựa như Trương Thiên Sư, thực sự là đạo môn bên trong kinh thế kỳ tài, bất quá 8 tuổi, đã tu luyện đại thành, chú nhan có thuật. Từ đây, hắn chính là mục đồng dáng dấp. Lục Vân trong lòng nghĩ những này vụn vặt sự, theo Trương Phi đi tới hắn trang trên. Quả nhiên là khá là giàu có. Xem đây cũng không biết mấy tiến vào mấy gia thôn trang liền biết rồi. Có thể ở niên đại này, có như vậy tài sản, Trương Phi cũng coi như là một phương cường hào. Bán tiểu giết lợn. Đào viên Trương Trang. Cuộc sống gia đình tạm ổn ngược lại cũng trải qua tự tại. Trong nguyên tắc, nếu như không có Lưu Bị, e sợ có thể tiêu giao nửa đời, đi qua phú nhất đại sinh hoạt. Bất quá thời loạn lạc sắp tới, có tài sản lại không thể giữ lại tài sản người cũng nhiều hơn đều. Trương Phi ban trang tan hết ra tài ra sức đánh thiên hạ, ngược lại cũng không mất lựa chọn tốt. Từ một giới tiểu quý tộc quan đến xa kỵ tướng quân, phong tây hương hầu, địa vị phiên một phen. Cho tới cuối cùng ra ngựa bọc thây, lại tính là gì? Người đều là muốn chết. Ngoại trừ đạo gia lấy trường sinh vì mục tiêu, còn lại chư phái, đồng thời không thế nào sợ chết. Binh gia từ trước đến giờ giảng đại trượng phu đương đấm máu xa trường, ra ngựa bọc thây mà còn. Đây là lý tưởng của bọn họ. Dược Đức, lần đầu đến trang, những thứ đồ này liền làm lễ vật tặng cho Dược Đức rồi. Một phen chiêu đại thật tốt sau, Lục Vân từ trong tay háo lấy ra 3 quyển sách, chỉ tay một cái. Rơi xuống Trương Phi trước mặt. Huynh trưởng hà tất như vậy khách khí, nếu đi tới ta trang, chính là ta khách, khách nhân, nào có. Trương Phi đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô. Hán, nói không được. Bởi vì trước mặt hắn có thêm 3 quyển sách. 3 bản binh gia sách. Tôn Tử binh pháp. Lục Thao. Úy Liêu Tử. Thời khắc này, Trương Phi động tâm. Trái tim của hắn, không có cách nào không động lòng. Thực sự là này 3 quyển sách ý nghĩa quá to lớn. Đó là sách, không phải kim ngân. Hắn tuy rằng khá là giàu có, nhưng này không mang ý nghĩa hắn rất có tàng thư. Có tiền, cùng có sách không phải một cái khái niệm. Nhiều tiền, không nhất định có tiền. Nhiều tiền, cũng không nhất định có thể mua được sách. Nhiều tiền, không nhất định là thế gia đại tộc, còn có thể là nhà giàu mới nổi. Hắn Trương Phi không phải nhà giàu mới nổi, nhưng tổ truyền tàng thư, cũng chỉ có mấy quyển. Hắn hầu như nhìn mấy chục lần, mấy trăm lần. Đọc sách trăm lần, nghĩa tự thấy. Vì lẽ đó, hắn họa thuật kinh người, hắn chữ thảo kinh người. Bởi vì, nhà hắn có sách, vốn là dạy vẽ vời cùng luyện chữ dùng. Hữu dụng, lại không tác dụng lớn. Nhưng chính là hắn nhà truyền gia bảo. Muốn truyền lại hậu nhân. Trương gia tồn tại một ngày, những sách này liền không thể ném. Đó là mệnh căn tử. Bây giờ, Trương Phi đã thấy đến trong đồn đãi binh gia to lớn, có thể nào không gọi hắn tâm hỷ, có thể nào không cứ gọi hắn mừng rỡ, thì lại làm sao gọi hắn từ chối. 3 quyển sách ở, Trương Phi khó có thể từ chối. Huynh trưởng, chuyện này thực sự là... Trương Phi do dự rất lâu, vẫn là muốn cự tuyệt. Thực sự là quá quý giá, hắn trái lại không dám thu. Bực này ân tình, coi như là hắn tan hết gia tài, cũng khó có thể trả lại. Dược Đức hà tất như vậy, sách sao, không phải là khiến người ta đọc, Dược Đức nếu là có thành tựu, tương lai làm cái đại tướng quân, khi đó, ta cũng rất vinh hạnh. Lục Vân xua tay cười nói, cố ý đem 3 quyển sách cho Trương Phi. Hắn cái gì đều thiếu, chỉ có không thiếu thư tịch. Một mình hắn, chính là một thời đại. Một mình hắn, chính là văn minh tượng trưng. Thân là trước đại tống quốc sư, trước thiên cơ các chi chủ, đại tống 9/10 thư tịch đều bị Lục Vân thu thập được trong đạo cung. Lục Vân lại có niệm lực tại người, đã gặp qua là không quên được. Thế là, hắn ngực tàng mấy vạn quyển sách. Đại tống một thời đại, tất cả văn hóa tinh túy, đều bị Lục Vân chô nắm giữ. Chư tử bách gia, tam giáo cửu lưu, hắn không chỗ nào không biết. Dù cho là đại hán tất cả đại nho gộp lại, cũng không có Lục Vân biết đến nhiều. Đương nhiên, chư tử bách gia theo thời đại dập tắt tinh túy, Lục Vân vẫn là không biết. Nhưng, này đã được rồi. Từ một khía cạnh khác mà nói, Trương Giác xưng Lục Vân vì thiên hàng thánh nhân, ngược lại cũng không quá đáng. Lục Vân biết quá nhiều. Bản thân hắn, chính là văn hóa văn minh đại biểu. Như khổng thánh nhân bình thường truyền bá văn hóa, Lục Vân liền trở thành lục thánh nhân. Cho tới bây giờ thế gia đại tộc trồ nắm giữ chư tử bách gia tư tưởng, làm sao sợ ư? Coi như là tất cả thế gia đại tộc đều bị khăn vàng giết không còn, có Lục Vân ở, văn minh vẫn là như cũ. Không cần lo lắng văn hóa thất truyền. Bất quá, khi đó Tam Quốc liền trở thành một cái khác đại tống. Lục Vân còn không muốn làm như vậy. Hắn muốn nhìn một chút biến hóa khác. Chư tử bách gia văn hóa trong truyền thừa bị thời gian dập tắt tinh hoa, mới để Lục Vân có chút hứng thú. Hôm nay huynh trưởng tặng ta tàng thư, phi không có gì báo, ngày khác tất là huynh trưởng đi đầu, không rời không bỏ. Một bên khác, Trương Phi thận trọng hứa hẹn nói. Như vậy ân tình, khó để báo đáp. Như vậy, không thể làm gì khác hơn là hứa hẹn rồi. Nam Nhi trọng lời hứa. Một lời hứa vàng kim. Nhị đệ. Lục Vân nhìn Trương Phi một mặt thận trọng dáng dấp, hơi xúc động. Đây là một cái trọng tín thời đại. Cái này cũng là một cái văn hóa cằn cỗi thời đại. Ba quyển sách, phóng tới tương lai, là đầy đường đồ vật, tiểu hài tử đều lười xem. Phóng tới Tam Quốc thời kỳ, nhưng là bảo vật vô giá. Ba quyển sách, được Trương Phi hứa hẹn, được Trương Phi thành tâm cống hiến. Đại ca. Nhị đệ. Đại ca. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 81, đào viên kết nghĩa. Chương 81, đào viên kết nghĩa. Đại ca. Nhị đệ. Đại ca. Nhị đệ. Kêu kêu, giao tình dĩ nhiên là đi ra. Ngày thứ hai, Lục Vân liền cùng Trương Phi ở đào viên kết nghĩa. Đào viên tam kết nghĩa cố sự thành đào viên nhị kết nghĩa. Cố sự nhân vật chính cũng do Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ đã biến thành Lục Vân, Trương Phi. Trương Phi từ lâu sai người chuẩn bị bò đen ngựa trắng tế lễ các hạng mục, hai người đốt hương mà bái, thệ ước. Lục Vân, Trương Phi tuy là khác họ, vừa kết làm huynh đệ, hoàng thiên hậu thổ, thực dám này tâm, như bối nghĩa vong ân, thiên nhân cộng lục. Thế tất, Lục Vân lớn tuổi vi huynh, Trương Phi vi đệ. Đại ca. Trương Phi gọi thuận miệng. Nhị đệ. Lục Vân khẽ mỉm cười. Trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh một đời võ tướng, từ đây liền trở thành hắn nhị đệ. Trương Tam đệ thành Trương nhị đệ. Số mệnh của hắn cũng nên tùy theo mà biến. Kết bái xong xuôi, hai người cảm tình càng sâu một bước. Vận mệnh, đúng là như thế kỳ diệu. Trương Phi ôm một bình hồng trần thiên đạo tiểu, cẩn thận thôn một cái, trà trà tán thưởng hai tiếng, một mặt hưởng thụ. Vừa nhìn về phía Lục Vân, hỏi, đại ca, không biết ngươi tiếp theo có tính toán gì? Lục Vân suy nghĩ chốc lát, cười nói, ta và ngươi huynh đệ gặp gỡ, đương nhiên phải làm một ít đại sự. Đại ca nói cái gì, ta liền làm cái gì? Trương Phi cười toe toét nói, chỉ là bây giờ triều đình ngu ngốc không nói, coi như đại ca có chân tài thực học, nghĩ làm đại sự gì, sợ cũng không cửa a. Có thể có bán quan bán tước. Lục Vân hỏi. Kha kha, hiện ở niên đại này, mua quan đã thành một loại bầu không khí, nghe kinh sư người nói, trong cung hoàng đế mình làm bán quan bán tước buôn bán, công khai ít giá. Trương Phi chẳng thèm ngó tới nói, hiển nhiên đối với hiện nay thời cuộc khinh bỉ không ngớt. Vậy chúng ta cũng đi mua quan. Lục Vân hơi hơi trầm ngâm. Liền định ra rồi tâm tư. Đại ca, ngươi Trương Phi sững sờ, tựa hồ rất là giật mình. Nhà mình đại ca, rõ ràng cũng muốn làm bán quan bán tước hoạt động. Nhị đệ mà lại nghe ta nói. Lục Vân phất tay một cái, hỏi Trương Phi nói. Ngươi xem chắc huyện dân sinh làm sao? Đó còn cần phải nói. Trương Phi im lặng khó thở tức giận nói. Không tính quá kém, cũng tuyệt không thể nói tốt. Hắn cũng coi như là địa phương một phương cường hảo. Này chắc huyện sự, hắn biết đến rất rõ ràng. Đại đa số người, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Cho tới ở hắn nơi này nhậu nhẹt, cũng chính là cái kia mấy cái khách quen. Hắn cũng coi như là may mắn, sinh ở một cái giàu có trong nhà, vừa có thể nhậu nhẹt, có thể nghe một chút tiểu khúc, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất tốt. Ta như đạt được chắc huyện chi lệnh, có thể cải thiện dân sinh. Lục Vân hỏi tiếp. Đại ca học cứu thiên nhân, thống trị một huyện tự nhiên là điều chắc chắn. Trương Phi không chút do dự nói. Hắn vị đại ca này, biết quá nhiều. Ta như đạt được U Châu mục chức vụ, có thể cải thiện một châu dân sinh. Lục Vân lại hỏi. Lấy đại ca học thức, đương nhiên có thể. Trương Phi như trước là không hề do dự. Đã như vậy, ta bây giờ tiến tới không cửa, lợi dụng số tiền lớn mua một châu thái thú chức vụ, đối xử tử tế một phương bách tính, nhưng là chuyện tốt. Này, phải làm đúng không? Trương Phi hơi hơi có chút do dự, gãi gãi đầu, cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng không có phát hiện. Cái kia là được rồi. Ta mua quan là vì thiên hạ bách tính, có gì không thể. Trương Phi nghe trợn mắt ngoát mồm, tự lẩm bẩm, lẽ nào hoàng đế bán quan, cũng đúng tốt. Lục Vân mỉm cười không nói. Hoàng đế bán quan, tự nhiên không tốt. Một cái bán quan bán tước, thường thường đại diện cho lại trị hủ bại tới cực điểm, triều đình không có chế độ có thể giảng. Thứ hai có thể mua quan, ngoại trừ Lục Vân bản thân, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới là vì bách tính mua quan. Dùng giá cao mua một cái quan. Nếu không thể cả gốc lẫn lãi từ bách tính nơi đó thu hồi lại, chẳng phải là lỗ vốn. Đại đa số người mua quan, là vì càng sâu bóc lột, lại dùng mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt. Công nhiên bán quan bán tước, liền mang ý nghĩa cái này triều đình gần như mau ra đầu. Đương nhiên, Lục Vân cũng không để ý những thứ này. Hắn mua quan, là muốn một cái ở bề ngoài thân phận, vì tương lai tính toán. Cho tới tiền tài vật như vậy, hắn xưa nay không để ở trong lòng. Hắn từ trước đến giờ không thiếu tiền. Không chỉ có Lục Vân không thiếu tiền, Trương Phi cũng không thiếu tiền. Tư tưởng không có quẹo góc Trương Phi, suy nghĩ một chút, im lặng hờn dỗi nói, nếu đại ca muốn mua quan, ta cũng không thể nói gì được, ta đồng ý giúp đỡ đại ca 3.000 kim. Dực đức có lòng. Lục Vân trong nội tâm lại cảm thán vài tiếng. Trương lão đệ quả nhiên có tiền. Lục Vân bản thân có tiền, chỉ là vì hắn đã từng là đại tống quốc sư, toàn bộ đại tống tiền, chỉ cần hắn muốn, cũng có thể là hắn. Hắn có một cái đại tống vị diện làm chống đỡ. Trương Phi lại một cái giúp đỡ 3.000 kim. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Phóng tới Hán Mạt niên đại, phỏng chừng có thể mua 3-4 ngàn mẫu điền, nuôi sống mấy ngàn mang giáp quân sĩ, nuôi sống mấy vạn người nhà. Mà Trương Phi Trương gia, phóng tới Đại Hán rất nhiều sĩ trong tộc, tạm thời cũng chỉ là một cái tiểu sĩ tộc. Những kia nổi danh đại sĩ tộc, đất đai vô số, chỉ cần ra buộc đều là đến hàng mấy chục ngàn. Trong đó là nhất giả, như môn sinh cố lại trải rộng viên ra, hình thành một trương rắc rối quan hệ phức tạp võng, trưởng khống sức mạnh càng là không kém gì hoàng đế. Nhị đệ 3.000 kim không cần dùng ở mua con trên, vi huynh tự có đến chủ ý. Lục Vân cười cợt, thấy Trương Phi muốn nói chuyện, tiếp tục nói, nhị đệ cũng biết này chắc huyện có thừa đồng ruộng, chúng ta toàn mua. Đại ca mua đất làm gì, chẳng lẽ muốn ở chắc quận An Gia? Trương Phi sắc mặt vui vẻ. Coi như thế đi. Như vậy rất tốt. Ta này liền đi liên hệ. Trương Phi cười ha ha, vội vã ra ngoài. Lo lắng không yên nhị đệ. Lục Vân thấy buồn cười. Trương Phi nếu đi ra ngoài, Lục Vân đơn giản xem ra thiên thư đến. Lần trước hắn cái gì đều nhìn không hiểu, không biết lần này lại mang làm sao. Phất tay một cái, trước mặt một cây đào nước ra, ấn lại Lục Vân tâm ý bị cắt chém thành một cái ghế. Lập tức, Lục Vân ngồi ở đào mộc tạo mới trên ghế, chậm rãi xem ra thiên thư. Đồng dạng là xem thiên thư, tâm tình cực kỳ khác biệt. Lần trước liên tục thấy Đại Hán chuẩn quốc sư cùng Trương Giác, tâm thần khó tránh khỏi có chút hề hoài, lại nhìn thâm ảo vô cùng thiên thư, càng ngày càng hề hoài. Lần này, không có Đại Hán chuẩn quốc sư, cũng không có làm cho người ta áp lực rất lớn Đại Hiền Lương Sư, tâm tình tự nhiên ung dung. Lại có gió mát phất phơ thổi, hoa đào hương thơm, gọi người tâm thần sảng khoái. Lục Vân nhìn bản vẽ thứ nhất, dần dần nhìn ra một chút thành tựu. Hắn suy nghĩ một chút, tâm thần khẽ nhúc nhích, một chỉ vạch ra. Một đóa hỏa diễm tự đầu ngón tay bay lên. Nó trên không trung thiêu đốt, nhu nhu nhược nhược, chỉ có một bó, như một cái yểu điệu thẹn thùng tiểu cô nương. So với di vãng Lục Vân triệu hoán quần quận đại hỏa, thực sự là nhỏ rất nhiều. Nhưng Lục Vân ánh mắt dần dần sáng. Càng ngày càng trong suốt. Ánh mắt hầu như ngưng tụ thành thực chất. Này một bó hỏa uy năng, so quần quận đại hỏa còn kinh khủng hơn. Nó đã không phải phàm hỏa. Một bó, cũng có thể khiến người chết. Liên vào lúc này, Trương Phi vội vã mà tới. Người chưa đến, tiếng tới trước. Đại ca, ta đến ruộng tốt 3.500 mẫu. Đợt, đề cử đại giang vào biển vô thượng đại tông sư, cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn, rất nhiệt huyết, rất cảm xúc mãnh liệt. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 82, ta muội. Trong vòng một ngày, đến ruộng tốt 3.500 mẫu. Có tiền chính là tùy hứng. Lục Vân lắc mình biến hóa, thành một cái không lớn không nhỏ địa chủ. Đây chính là thuận tâm ý. Cùng Đại Hiền Lương Sư giao hảo, đồng thời không mang ý nghĩa Lục Vân mình cũng phải là cùng khổ đại chúng. Bây giờ, nhà hắn có ruộng tốt mấy ngàn mẫu, thủ hạ tá điền mấy ngàn người. Đại ca, theo ta đi nhìn ngươi đất ai. Trương Phi làm thành chuyện này, chụp lại bộ ngực, hào khí vạn ngàn. Tựa hồ có thể giúp Lục Vân làm thành sự, là hắn vinh hạnh. Được. Lục Vân gật gật đầu, cùng Trương Phi một đạo gia trương trang. Hắn mua hàng 3.500 mẫu điền, ở vào thành Tây ở ngoài 30 dặm nơi. Hai người cưỡi xe ngựa, dùng gần nửa canh giờ, mới chạy tới nơi này. Không thể không nói, nơi này con đường, thực sự phải không có thể, tuy rằng, Hán Mạt phong cảnh quả thật không tệ. Nguyên sinh thái thế giới. Trên đời bản không có đường, đi nhiều người, cũng là thành đường. Lục Vân ngâm khẽ, nhìn về phía thuộc về mình đất ai. Một mẫu đất, chính là hơn 600 mét vuông. Hơn 3.000 mẫu, chính là hơn 2 triệu mét vuông. Từ xa nhìn lại, mênh mông vô bờ. Lúc này chính là xuân lúc. Rộng lớn đất đai bên trên, có từng cái trồng trọt tá điển, tùy ý mồ hôi. Từ xa nhìn lại, là từng cái điểm đen. Những này tá điển bản thuộc về đời trước chủ nhân tài sản, phụ trách cho chủ nhân trồng trọt, bây giờ theo đất đai thuộc về biến hóa quy về Lục Vân. Người cho rằng ra xúc bán, hơn nữa là không cần tiền giống tặng không, cũng chính là mặt đại hán triều như vậy. Mà những này tá điển có thể giúp chủ nhân trồng trọt, có phần cơm ăn, so những kia chết đói lưu dân, đã tốt hơn quá nhiều. Lục Vân đột nhiên có chút lý giải Trương Giác ý nghĩ. Nếu là không thiên thư, Trương Giác vận mệnh, e sợ cùng những người này gần như. Khó trách hắn sẽ có cứu những người này ý nghĩ. Xin hỏi tôn giá nhưng là mảnh này đất ruộng chủ nhân. Lục Vân đi đến điền bên trong, đâm đầu đi tới một cái lục tuần ông lão, cung kính nói hỏi. Đại ca ta chính là. Trương Phi mới từ nhà mình đại ca nói triết lý trong lời nói phản ứng lại, liền nghe ông lão lời nói, lên tiếng nói. Còn không gặp qua các ngươi tân chủ nhân. gặp qua chủ nhân. Xung quanh ào 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 quỳ xuống một mảnh, coi như là Lục Tuần ông lão, cũng quỳ xuống. Trước mặt người trẻ tuổi là chủ nhân của bọn họ nào có không bái đạo lý. Coi như là tính mạng của bọn họ, cũng đúng chủ nhân. Chủ nhân đánh chết bọn họ, dựa theo luật pháp, cũng không có tội. Đứng lên đi. Lục Vân khẽ nhíu mày, hơi hơi giơ tay, liền có một luồng nhu lực đem mọi người nâng dậy. Sau này không cần quỳ lạy làm lễ, ta không thích. Hắn làm đại tống quốc sư nhiều năm, cũng không làm sao đã lệ huy tông hoàng đế. Dù cho triều đình đại thần kết tội, hắn cũng không để ý tới. Hắn không thích quỳ người khác, cũng không thích người khác quỳ hắn. Đại ca, người rõ ràng biết võ công. Trương Phi đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, thăm thẳm nhìn Lục Vân, tựa hồ hận không thể hiện tại liền động thủ khoa tay khoa tay. Vừa nãy nhà mình đại ca vung tay lên, mọi người liền dậy. Đại ca không hổ là đại ca. Không chỉ có học rộng tài cao, cũng có võ lực tại người. Quân không thấy những này tá điền đã đem đại ca đương thần tiên đối xử rồi. Một chút lòng thành. Nếu như ngươi muốn khoa tay múa chân lời nói, sau này sẽ có cơ hội, bất quá, hiện tại có chuyện quan trọng hơn. Lục Vân thần thức quét về phía mọi người, hờ hững lên tiếng. Nhị đệ, triệu tập tá điền bên trong thanh niên trai tráng, do ngươi đến huấn luyện. Một cái tướng quân, không có binh sĩ, không đỡ nổi một đòn. Vậy những thứ này đất ruộng làm sao bây giờ? Lưu dân nhiều như vậy, sợ cái gì, chúng ta không thiếu tiền. Lục Vân cười ha ha. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Trương Phi gãi gãi đầu, một mặt ý mừng. Đại ca, ta sẽ không để cho người thất vọng. Không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh sĩ. Rời đi quân đội đại tướng rất dễ dàng bị giết chết. Hắn cũng nên tốt đẹp huấn luyện sĩ tốt. Làm ra một phen đại sự. Đợi chuyện nơi đây xong xuôi, chúng ta liền hướng về Lạc Dương một chuyến. Lục Vân ánh mắt nhìn phía phương xa, ung dung lên tiếng. Ừm. Một tháng thoáng qua liền qua. Rất nhiều kim ngân ném đi ra ngoài, hiệu quả tự nhiên bất phàm. Tiền tài mở đường, ngựa có, áo giáp cũng có, kỵ binh cũng có. Một tháng ở giữa, Lục Vân liền thành lập một con kỵ binh. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào an. Mặc vào mới tinh áo giáp, nhìn qua ngược lại rất có vài phần khí thế. Đương nhiên, bọn họ võ lực chỉ không dám khen tạo. Lục Vân nhìn bọn họ một ánh mắt, liền có thể toàn thuần sát. Nhưng cũng may, tất cả mới vừa mới bắt đầu, còn có tiến bộ chỗ trống. Hắn mấy ngày nay đồng thời không thế nào bận điệu, buôn bán ngựa áo giáp sự, đều do Trương Phi đi làm, chính hắn, tiếp tục xem thiên thư. Thiên thư tổng cộng có 7 bức đồ, Lục Vân xem hiểu bản vẽ thứ nhất, giảng chính là hỏa chi lực. Nay hỏa không phải phàm hỏa, mà là thần hỏa. Lại xưng, tam muội chân hỏa. Cái gì gọi là tam muội chân hỏa? Chỉ Huyền Thiên có nói, ta có chân hỏa tam yên, tâm giả quân hỏa, kỳ danh viết thượng muội, đê khứ thanh, thận giả thần hỏa, cũng xưng tinh hỏa vậy, tên cứ gọi trung muội. Bàng quang, tức dưới rốn khí hải giả, dân hỏa vậy, tên cứ gọi hạ muội. Tụ yên nhi vi hỏa, tán yên nhi vi khí, thăng hàng tuần hoàn nhi hữu chu thiên chi đạo. Nói đơn giản, tam muội chân hỏa chính là nhân giả tinh, khí, thần luyện thành tam muội, dưỡng liền cách tinh. Không phải đạo gia cảnh giới cao thâm không thể tu luyện thành công. Y Lì Lục Vân bây giờ cảnh giới, hắn còn kém chút, vẫn chưa tu luyện ra tam muội chân hỏa. Chỉ có thể là nhị muội. Nguyên tinh, nguyên khí, không có nguyên thần. Muốn tu ra nguyên thần, vẫn là đại tông sư bên trên cảnh giới. Cũng không biết Trương Giác có hay không tu luyện thành công. Càng tìm hiểu thiên thư, Lục Vân liền càng ngày càng cảm giác được Trương Giác khủng bố. Có thể đem này một quyển thiên thư, thần công trong bí tịch thần công tùy ý đưa cho hắn, thực sự tài ba. Chuyện này ý nghĩa là Trương Giác cảnh giới, đã đến một cái cảnh giới rất cao. Cũng nhanh có đại hán thiên cao như vậy chứ. Không phải vậy, làm sao đồ thiên? Thiên thư tổng cộng có 7 bức đồ. Nếu như Lục Vân không có đoán sai lời nói, cái khác 6 bức đồ, phải làm cùng âm dương ngũ hành có quan hệ. Chỉ là, muốn lĩnh ngộ mỗi một bức tranh, tuyệt đối không phải một ngày công lao. Mỗi một bức tranh, phải có lĩnh ngộ, không chỉ có phải có đầy đủ ngộ tính, còn muốn nhất định cơ duyên. Hắn cơ duyên chưa tới, 6 bức đồ liền xem không hiểu. Đại ca, mấy ngày nay, thật đúng là bận bịu chết ta rồi. Bên hai truyền đến Trương Phi đại tiếng nói, phong trần mệt mỏi đến rồi Trương đại tướng quân. Làm sao? Ngươi không thích cuộc sống bây giờ. Lục Vân nở nụ cười, chậm rãi xoay người, từ trên ghế giải dậy. Khà khà, làm sao sẽ? Trương Phi đầy mặt đều là ý cười. Đại ca, loại này tung hoành ngang dọc cảm giác, quá sảng khoái. Hơn nữa, ta có phát hiện mới. Phát hiện gì, như thế thần thần bí bí. Lục Vân có chút buồn cười. Nhà mình nhị đệ làm bộ một bộ thần bí dáng dấp, xem ra thật là có chút hỉ cảm. Thực lực của ta, theo quân trận rèn luyện, lại có tăng lên. Thô thô để tính, ít nhất tăng lên 3/10. Trương Phi sắc mặt hơi hơi có chút nghiêm túc. Ồ, lại có việc này. Lục Vân mặt sắc cũng có chút nghiêm túc. Nếu là như thế, vậy thì có chút không dễ xử lý rồi. Nhà mình nhị đệ quân đội, hiện tại bất quá là cuối cùng loại kia, đã có uy lực như thế, nếu là Cao Thuận hãm trận doanh, Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tổng, lại nên có ra sao uy lực. Thủ hạ của bọn họ, nhưng là phải so nhà mình nhị đệ thủ hạ mạnh rất nhiều lần. Ngươi dẫn binh đến công kích ta, ta xem một chút uy lực làm sao. Lục Vân suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. Được, đại ca, đắc tội rồi. Trương Phi vung tay lên, trưởng bắt trường mâu chỉ thiên, hét lớn một tiếng, chiến. Bụi mù cuồn cuộn, 1000 thiết kỵ thuần đến. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 83, xuôi nam. Chương 83, xuôi nam. Bụi mù cuồn cuộn, 1000 thiết kỵ đến. Nương theo một tiếng giống to, khí thế như cầu vồng. Lục Vân hơi hơi nheo mắt lại. 1,000 người quân đội, hắn căn bản không để ở trong lòng. 10 vạn người quân đội hắn đều gặp, cũng diệt quá, huống chi chỉ là 1000 người. Bất quá, này 1000 người vẫn để cho hắn sinh ra một chút hứng thú. Nhà mình nhị đệ hô một tiếng, thiên kỵ đến ngay, hơi thở của bọn họ trong phút chốc hình thành một thể thống nhất. Khí tức liên kết, hợp nghìn là một. Một chiếc đũa nhẹ nhàng dễ dàng bẻ gãy, 10 đôi đũa vững vàng ôm thành đoàn. Đương 1000 hóa thành một người lúc, Lục Vân tận mắt đến Trương Phi khí tức hầu như gia tăng rồi 5/10. Bổ trợ. Chiến trận bổ trợ. Đối với tốt tướng lĩnh, tựa hồ từ lúc sinh ra đã mang theo. Có chút ý tứ. Lục Vân không khỏi nhớ tới chư tử bách gia bên trong binh gia. Chư tử bách gia bên trong, nếu bàn về chiến trường sát phạt, binh gia chiến trận, từ xưa vô địch. Binh gia cao thủ, cũng không phải là cường ở cá thể sức chiến đấu bên trên, mà là ở chỗ một thể thống nhất. Nếu là binh gia con cháu tạo thành tuyệt thế chiến trận, 1000 vạn quân tốt khí tức liên kết, tất cả đều tụ tập cùng nhau, hợp lực trước kích, liền đặc biệt khủng bố. Đương nhiên ở Đại Tống, hắn vẫn chưa nhìn thấy như vậy quân trận. Thế nhưng ở Tam Quốc, hắn đã nhìn thấy. Giết! Khí tức dẫn dắt bên dưới, Trương Phi trượng bắt trường mâu một đòn mà ra. Một đạo trường mâu bóng mở cuốn lên sấm gió vô số, đến ngay Lục Vân trước mắt. Như hình với bóng, như rồi bâu mật. Không thể tránh né. Lâm! Lục Vân nói một tiếng. Gió nổi mây vẩn. Thiên địa nguyên khí chớp mắt đã tới, kết thành một đạo chân khí cháo, bao vây Lục Vân, nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là dễ nhìn. Bất quá, dễ nhìn không thể làm cơm ăn. Sau một khắc, trường mâu bóng mở liền cắt ra chân khí cháo, tiếp tục tiến lên. Chân khí cháo không có thể ngăn cản chốc lát. Bướng bỉnh tiểu tử. Lục Vân nở nụ cười, chậm rãi đưa tay. Nhìn như vô cùng chậm rãi, lại nhanh như chớp giật. Tốc độ đều là đối lập. Đương Lục Vân tốc độ nhanh đến mức cực hạn lúc, trường mâu tốc độ liền trở thành ốc sên. Vốn như bất động ở trên hư không. Mọi người liền nhìn thấy, bọn họ chúa công chỉ là đưa tay, liền bắt được trường tướng quân một đòn toàn lực phát sinh trường mâu bóng mờ. Giống như nắm một con sâu nhỏ. Lục Vân nhẹ nhàng sờ một cái. Trường mâu bóng mờ biến thành cho bụi. Đại ca thật là thần nhân vậy. Trương Phi nhảy xuống ngựa, than thở không ngớt, lại có chút tiểu phiền muộn. Trước đó vài ngày, hắn có chút ngứa tay, một lòng cùng đại ca khiêu chiến, kết quả bị giáo dục làm người như thế nào. Cho tới bây giờ, sự công kích của hắn đã gia tăng rồi vài thành, lại còn là không làm gì được đại ca. Dực Đức Hà tất lo lắng, ngươi bây giờ chỉ là chừng 20 tuổi, mới ra nhà cỏ, sau này chinh chiến, thực lực chắc chắn không ngừng tăng lên. Lục Vân cười híp mắt nói, bản thân vị này nhị đệ, còn có tiềm lực rất lớn. Bây giờ chỉ là mới xuất đạo, khó tránh khỏi có chút nhược. Dù sao, vị này nhị đệ, dưỡng ưu nơi tôn quen rồi, tuy rằng có tập võ, nhưng chỉ là chút lòng thành. Sao có thể so được với chinh chiến mang đến tăng lên? Phía trên chiến trường, đao thương không có mắt, giỏi nhất kích phát võ giả tiềm lực. Đương nhiên, chết dậy cũng nhanh. Đại ca nói, là có chút đạo lý, bất quá này mới ra nhà cỏ, là có ý gì? Trương Phi nghe có chút mơ hồ. Hắn thật giống chưa từng nghe tới mới ra nhà cỏ cái từ ngữ này. Nói sai. Nói sai. Lục Vân cười ha ha, qua loa lấy lệ vài câu. Hắn thật sự có chút bị hồ đồ rồi. Hiện tại mới ra nhà cỏ nói tới nhân vật chính, sợ còn chỉ là một cái thằng nhóc con. Nam Dương gia Cát Lượng. Hẳn là Âm Dương gia người đi. Lục Vân ở thời Tống, gặp qua Âm Dương gia truyền nhân. Bọn họ Âm Dương gia một mạch tổ tiên, có gia Cát Lượng người này. Cũng không biết, thế giới này sẽ là như thế nào. Bất quá, có cũng không có tác dụng gì, về thời gian cũng không kịp. Chờ gia Cát Lượng xuống núi, đại hán này sợ đã thay đổi chủ nhân. Lang gia quận một cái nào đó nơi dốc cao trên. Một đứa bé ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên ngáp một cái, lầm bầm lầu bầu, à, lại có cái nào đang nhớ ta. Xa xa đi đến một người trung niên, nói ra, Lượng Nhi, ngươi lại nhìn thiên không rồi. Này ngôi sao trên trời, rất dễ nhìn a. Đứa nhỏ cười hì hì nói. Người trung niên cũng nhìn trời, nhìn một lát. Sắc thực rất dễ nhìn a. Chỉ tiếc, không nhìn ra cái gì thiên cơ biến hóa rồi. Người trung niên lắc lắc đầu, kéo đứa nhỏ tay, nói, chúng ta muốn dọn nhà rồi. Vì sao? Đứa nhỏ có chút ngạc nhiên. Nơi này chơi rất vui. Lại không rời đi, liền không thể rời bỏ rồi. Người trung niên trầm mặc chốc lát, nói rằng, ồ, được rồi. Đứa nhỏ nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút. Đi chỗ nào? Kinh Châu. Người trung niên xem hướng phía nam. Nơi này không an toàn, muốn rời khỏi. Một năm này, Gia Cát Khuê, Gia Cát Lượng phụ tử cách Lang Gia quận, đến Kinh Châu nơi. So với trong lịch sử sớm đến mấy năm. Tốt nhất đứa nhỏ liền thoát đi Lục Vân nắm giữ. Chờ sau đó không lâu Lục Vân nhớ tới Gia Cát Lượng này một giai đoạn còn hẳn là ở Lang Gia quận đi tìm lúc, Gia Cát Gia đã không ở. Để Lục Vân thở dài rất lâu. Ở cái này Gia Cát Lượng vẫn là đứa nhỏ niên đại bên trong, không có đem hắn thu làm đồ đệ thực sự là một loại tổn thất. Thu rồi đứa nhỏ, một lần đạt được nhiều. Đáng tiếc, có chút đã muộn. Đương nhiên, hiện tại Lục Vân cũng không biết tất cả những thứ này. U Châu Trác huyện sự dần dần bước vào chính bộ, Lục Vân cùng Trương Phi xuôi nam, hướng về Lạc Dương mà đi. Trên đường, sơn tặc vô số. Đương nhiên, gặp phải Lục Vân một nhóm, cũng chỉ có thể là đụng với đinh cứng. Chỉ đoạt tiền, Lục Vân tha cho bọn họ một mạng. Chỉ là chút người đáng thương mà thôi. Muốn cướp tiền lại muốn giết người, Lục Vân không ngại diệt bọn hắn. Tâm ý hơi động, liền có sơn tặc chết. Một đường xuôi nam, ra U Châu, liền đến khác một châu, Ký Châu. Khăn vàng đại bản doanh. Rộng rãi xe ngựa bên trên, Trương Phi biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị, dần dần đến khiếp sợ mức độ. Khăn vàng khắp nơi, lại vật nhỏ không đáng. Có điều có vặn, trật tự tình nhiên. Vốn như nước trong nước. Hơn nữa, rộng lớn Ký Châu nơi, nhưng lại không có sơn tặc. Mỗi một toàn núi, đều có khăn vàng người. Lại không đoạt tiền, mà là cấu tạo công sự. Xây tường cao, góp nhiều lương, hoan xưng vương. Ký Châu Hoàng Cân Quân, đã có bản thân chỉ đạo tư tưởng. Khắp nơi khăn vàng, Ký Châu đã không tại triều đình phạm vi khống chế. Triều đình, sợ là phải có khó khăn. Nếu là Trương Phi tinh thần đại điều, cũng nhìn ra không đúng. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Bên ngoài tình huống, càng đến trình độ này. U Châu không phải là không có khăn vàng, nhưng so với Ký Châu đến, quả thực là như gặp sư phụ. Một khi khăn vàng tạo phản, Ký Châu sợ là trong nháy mắt liền luân hãm. Sau đó, lên phía Bắc U Châu, Đông ủ Phân Châu, Tây đánh Lạc Dương. Hình ảnh kia quá khủng bố, không dám tưởng tượng. Lục Vân lại khẽ mỉm cười. Nói đến, cục diện như thế, cùng hắn còn có chút quan hệ. Phải nói, quan hệ rất lớn. Bất quá, mặc kệ nó. Có Đại Hiền Lương Sư ở, khăn vàng loạn không được, cũng hại không được người. Đại Hiền Lương Sư là muốn người làm đại sự. Hắn là muốn giải phóng cùng khổ đại chúng người. Mà hắn sức hiệu triệu, rất là khủng bố. Hắn nói hướng về đông, khăn vàng liền không ai hướng tây. Cá nhân sùng bái, đến đỉnh cao. Ở không còn Đại Hiền Lương Sư sau khi, khăn vàng vừa mới thành ngựa hoang mất cương, quá châu chấu, đi một đường, hại một đường. Bây giờ khăn vàng có chính xác tư tưởng chỉ đạo, cũng không thông báo ma sát già già sao đốm lửa. Hắn mỏi mắt mong chờ. Xe ngựa hành mấy ngày, đến Lạc Dương. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 84, Kiếm Thánh, Thương Thần. Chương 84, Kiếm Thánh, Thương Thần. Đại Hán, Lạc Dương. Từ khi Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú Nhị Hưng Đại Hán, đồng thời đem thủ đô từ Trường An rời đến Lạc Dương sau khi, Lạc Dương liền trở thành Đại Hán triều tuyệt đối trung tâm. Bất kể là con cháu thế gia, vẫn là Hàn môn anh tài, đều dồn dập chạy tới Lạc Dương, muốn ở Lạc Dương tìm cái một quan một nửa trước, lúc này Lạc Dương có thể nói là quần anh tập trung, chúng tinh vân tập. Bởi vậy, ở thành Lạc Dương môn cửa thành mỗi ngày đều sẽ ra ra vào vào vô số người, trong đó còn có ở kinh sư ở lại bách tính, còn có từ các nơi mà đến đội bơn, mà càng nhiều, nhưng là một ít nghị trăm phương ngàn kế muốn dương danh lập vạn, nổi bật hơn mọi người hào kiệt. Lục Vân bây giờ liền đứng thẳng ở thành Lạc Dương trước, đánh giá này tòa cổ xưa thành trì. Lại đi tới Lạc Dương A. Lục Vân hơi hơi cảm thán. Mấy tháng trước, hắn ở thời Tống gặp qua phồn hoa thành Lạc Dương. Mấy tháng sau đó, hắn lại đang thời Hán nhìn thấy thành Lạc Dương. Như trước là như nhau hùng vĩ. Hùng vĩ sau khi, có thêm chút huyền ảo thần bí khí tức. Dù sao, lúc này Lạc Dương, không phải thời Tống Lạc Dương, nó là kinh sư nơi. Kinh sư nơi, từ xưa nhiều cao nhân. Lục Vân tâm niệm hơi hơi nhận biết, liền biết được vài cỗ cảm khí tức mạnh mẽ. Hai cỗ ở Hoàng Cung. Đường đường chính chính. Cũng không che giấu. Tựa hồ là binh ra người. Đại Hán Hoàng Cung. Một cây cổ thụ chọc trời bên dưới, một trương bàn đá, mấy cái thạch mấy. hai người đang ngồi ở bên cạnh bàn. Một người xem ra ước chừng 50 tuổi, có được phong thần quinh dị, thần thái phi phàm, nhưng hai bên tóc mai hơi bạc. Một vị khác nhưng là đồng nhan hạc phát lao ông, cũng đúng tùng phong hạc cốt, mặt mày hường hào, tinh thần quắc thước, quay thẳng về trước người trên bàn đá ván cờ, ngưng thần suy nghĩ. Ước chừng quá hơn một canh giờ, lao ông rốt cục mở miệng nói chuyện, vui cười hớn hở cười nói, được rồi, vương huynh, lão phu rốt cục nghĩ ra được rồi. Lời nói hạ xuống, người trung niên hơi hơi mở mắt, như tin như không, tựa như cười mà không phải cười, nói, há, đồng huynh, ngươi nghĩ ra được. Ừ, ngươi không muốn mỗi lần đều đem ta nhìn ra như vậy kém. Lao ông dương dương tự đắc, rội ra hai ngón tay, kẹp lấy một viên hắc tử, hướng về bàn cờ quăng lạc. Quân cờ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vừa vặn rơi ở trong bàn cờ hắc tử chết, càng không đàn hồi. Cái kia lão ông vẻ mặt tươi cười, nói, bước đi này làm sao? Tốt đúng là tốt, bất quá, ngươi thua rồi. Người trung niên cũng đúng mặt lộ vẻ mỉm cười, ngón tay hướng về bàn cờ trên hơi điểm nhẹ, cái kia bình bên trong dĩ nhiên bay ra một hạt bạch tử, bất thiên bất ỷ mà rơi vào trong ván cờ. Lão ông nhìn ván cờ, sững sờ một lát, chụp lại cái chán, hối hận không hạ, ai nha? Lão phu tại sao không có nghĩ tới đây tay? Hắn không ngừng lắc đầu, tự trách không ngớt. Người trung niên ngẩng đầu lên, nói, làm sao, chịu thua? Không đánh rồi, không đánh rồi. Nay đã là đệ 9.999 thứ bại bởi ngươi. Kỳ hạ xong, cũng nên làm chính sự đi. Người trung niên ánh mắt đột nhiên nhìn phía ngoài cùng, hết sạch bắn mạnh. Bất động thì thôi, hơi động kinh người. Phạm vi trong vòng 10 dặm, trong phút chốc ánh kiếm tràn ngập. Khắp nơi là ánh kiếm, sáng sủa, chói mắt, không thể coi. Khác nào kiếm quốc. Lại như mặt trời trên trời. Huy hoàng lộng lẫy. Kiếm khí ngang dọc mấy chục dặm. Thậm chí trong không khí cũng tràn đầy kiếm khí, nhân thân nơi trong đó, không thể hô hấp. Hô hấp một cái, thì sẽ chết. Kha kha, đến rồi cái đạo gia cao nhân, nếu như không gây sự, chúng ta cần gì phải đi quản. Hiện tại đạo gia người A, có thể đều là một đám người điên. Lao ông thân ở kiếm bên trong thế giới, sắc mặt hờ hững, cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Hiển nhiên là cùng người trung niên một cảnh giới tồn tại. Bất quá, hắn đề cập đạo gia hai chữ, lông mày lại hơi hơi có chút chíu. Dù cho là hắn, bây giờ nhìn xuất phát đạo gia, cũng có chút đau đầu. Trương lão đầu là điên rồi. Một lòng muốn thành lập hoàng thiên thịnh thế, cũng đúng không ai. Làm vua dẫn đường đạo lý không hiểu sao. Muốn thành lập như vậy một cái thịnh thế, ở đâu là chuyện dễ dàng. Cũng được. Người trung niên gật gật đầu. Chỉ cần không ở trong cung gây sự, liền do hắn đi. Ánh kiếm đột nhiên biến mất. Người trung niên lại thành người trung niên. Xem ra bình thường. Nhưng không người nào dám lơ là. Dù cho là hoàng đế, cũng đến lấy lễ để tiếp đón. Vị này người trung niên, được xưng, kiếm thánh. Một thời kỳ, kiếm thánh chỉ có thể có một cái. Mà ở thời Hán, ngoại trừ Vương Việt, còn có ai có thể xưng làm kiếm thánh? Người trung niên, chính là kiếm thánh Vương Việt. Kiếm thánh bạn tốt, tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lão ông, cũng có một cái tên gọi. Thương thần. Thương thần, Đồng Nguyên. Thiên hạ người dùng thương, lại có ai là Thương thần Đồng Nguyên đối thủ? Chỉ hắn hai cái đồ đệ, liền đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ. Một cái là Thường Sơn Triệu Tử Long, một cái là Bắc Địa Thương Vương Trương Tú. Đều là thanh danh hiển hách hạng người. Triệu Tử Long dốc trường bản bảy vào bảy ra cứu Á Đẩu, Trương Tú giận dữ kèm chút giết chết Tào Tháo, liền Điển Vi cũng ở trận chiến đó bên trong bảo hộ Tào Tháo chết trận. Đồ đệ như vậy, sư phụ mạnh mẽ không cần nhiều lời. Trong cung ngoài cung. Trong cung người nhìn thấy ngoài cung. Người ở ngoài cung tự nhiên cũng nhìn thấy trong cung. Lục Vân bây giờ liền đứng thẳng ở màu đỏ cung tường trước, đánh giá mặt trên bố cáo. Lúc trước kiếm thánh khí tức, hắn đương nhiên nhận biết được. Đại Hán triều đình, quả nhiên có cao thủ. Kiếm khí ngang dọc, thương ý tràn ngập. Trong hoàng cung, ít nhất hai cái đại tông sư. Đương nhiên, hắn đồng thời không có nửa phần thất kinh. Hắn là đến mua quan, không phải đến gây sự. Trong cung đại tông sư, thì lại làm sao quản đến trên người hắn đến. Đại ca, quan có thể như thế mua. Lục Vân bên cạnh. Trương Phi mắt to mở rất tròn. Đại Hán triều mua quan, hoàn toàn đổi mới hắn tăng quan. Công khai hết giá, không dối trên lửa dưới. Quang minh chính đại. Liền như vậy trần trụi treo trên tường. Chờ người đến lửa. U Châu đại quận Bình Thư huyện huyện lệnh, 2.000 kim. U Châu Liêu Tây quận lệnh Chi huyện huyện lệnh, 2.000 kim. Thanh Châu Đông Hải quận Âm Bình huyện huyện lệnh, 2.500 kim. Thịnh Châu Vân Trung quận Thái Thú, 8.000 kim. Thanh Châu Đông Hải quận Thái Thú, 7.000 kim. Không chỉ có bán quan huyện, còn bán thái thú. Hán Linh Đế mạnh mẽ, càng để Lục Vân không lời nào để nói. Tùy hứng hoàng đế. Mạnh mẽ hoàng đế. Đương nhiên, càng có nhiều mừng rỡ. Hai người bọn họ, từ trước đến giờ không thiếu tiền. Hiện tại muốn suy nghĩ, là mua nơi nào quan. Quan huyện không có ý gì, muốn mua, liền mua cái thái thú. Thái thú Tịnh Châu được, vẫn là thái thú Thanh Châu tốt. Vẫn là cái khác Trừ Châu. Lục Vân suy nghĩ một chút, quyết định mua Thanh Châu Đông Hải quận thái thú. Một cái Thanh Châu cùng Ký Châu liên kết, Trương Giác khởi sự cũng có thể bù đắp nhau. Thứ hai, hậu thế có nói, Thanh Châu binh sức chiến đấu không tệ. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Thanh Châu binh là Tào Tháo thống nhất phương Bắc trọng yếu lực lượng quân sự. Ở hợp nhất Thanh Châu binh sau đó, Tào Tháo thế lực cấp tốc lớn mạnh lên. Sau lần đó, Tào Tháo mới từ từ nảy mầm bình thiên hạ rộng lớn lý tưởng. Tào Tháo thu hàng rồi Thanh Châu Hoàng Cân quân sau đó, dựa vào nông dân quân nam nữ hơn 100 vạn thành cơ bản sức lao động cùng sản xuất kỹ thuật, đồn điền thành công, mấy năm vị trí tích túc, kho lương thực đều mãn, vì Tào Tháo thống nhất phương Bắc đặt xuống cơ sở kinh tế. Bây giờ hắn đương nhiên phải xen ngang một tay. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 85, Đông Hải Thái Thú. Chương 85, Đông Hải Thái Thú. Công tử thực sự là tốt ánh mắt, Đông Hải quận, chính là ta Đại Hán sản xuất nhiều muối biển vùng giàu có, chỉ có điều đầu năm nay, trên biển thổi lên cuồng phong sóng lớn, kéo dài bừa bãi tàn phá nửa tháng có thừa, rất nhiều ruộng tốt cùng muối hộ gặp phải đại thai, Đông Hải quận bị hao tổn to lớn nhất, Đông Hải quận Thái Thú cũng bị rút lui trước. Một chỗ ngắn gọn trong phòng, một cái lao thái giám hiền lành lên tiếng, không hề có một chút nào trong cung người kiều căng khinh người. Nghe tới Lục Vân là đến mua thái thú vị trí lúc, vị này lao thái giám cười càng ngày càng hiền lành. Trương Phi trong lòng nói thầm mấy câu, đại khái là đối với hoạn quan không ưa loại hình, Lục Vân lại không có bất kỳ khó chịu. Hắn ở Tống Triều mấy vị triều đình đồng đảng, đa số là thái giám. Như Dương Tiễn, Đồng Quán Hàng Ngũ. Từ vị này lao thái giám trong giọng nói, Đông Hải quận là chiêu thiên thai, Đông Hải quận thái thú tiền nhiệm mới rơi xuống ngựa, đây là một cái hỗn loạn. Mặc dù là hỗn loạn, cũng phải có thái thú, triều đình ý tứ là 7.000 kim. 7.000 kim, không tính một con số nhỏ, gia đình bình thường cả đời cũng kiếm không nổi. Bình thường quý tộc muốn bỏ vốn, sợ cũng muốn táng ra bại sản. Nhưng có thể hay không ở cái này hỗn loạn trên kiếm về, vẫn có rất lớn nghi vấn. Vì lẽ đó vẫn bảo lưu đến hiện tại. Vừa vặn vì Lục Vân đoạt được. Một cái nguyện mua, một cái nguyện bán, giao dịch lập tức đạt thành. Chờ Trương Phi đem 7.000 kim từ khách sạn mang về. Lão thái giám từ trong phòng án thư trên, lấy ra một chương nắp có ngọc tỷ công văn. Cầm tấm này công văn, Lục Vân liền có thể đến Đông Hải quận tiền nhiệm, trở thành thái thú. Đại ca, ngươi như vậy liền xong rồi thái thú. Trương Phi có chút không thể tin tưởng. Tựa hồ đến quá dễ dàng chút. Quả là làm cho người ta không thể tin tưởng. Triều đình hiệu suất cũng thật là cao. Lục Vân cười ha ha. Hán linh đế, người này, còn thật là có chút ý tứ. Bản thân là đại hán hoàng đế. Lại làm lên bán quan bán tước buôn bán. Này tựa hồ là một loại vỏ đã mẻ lại sức. Cũng đúng một loại đối với môn phiệt phản kháng. Lục Vân không biết được, bất quá Hán linh đế tại vị một đời, thiên hạ không loạn, mặc dù là 10 thường thị, cũng bị hắn chết phục phục thiếp thiếp. Hắn chết rồi, thiên hạ cũng rối loạn. Đi, Dược Đức, chúng ta đi nhìn Trương Tổng quản tặng cho chúng ta trạch viện. Lục Vân mang theo công văn, cười híp mắt nói. Triều đình phục vụ, là một con rồng phục vụ. Mua thái thu chức quan. Ngoài ngạch giá rẻ đưa một bộ kinh sư nhà ở. Lục Vân liền ở kinh sư nơi, cũng có bản thân phủ đệ. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Theo trang vẽ đi tìm ngựa hay, Lục Vân đi tới nhà mình trước phủ đệ, lại nhìn thấy có một cái trắng ngần tiểu ló lì đang chơi đùa, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tiểu ló lì nhìn kỹ Lục Vân vài lần, mới cười khúc khích, kêu lên, người xấu. Nay liền lung túng. Trương Phi ha ha nở nụ cười, bị Lục Vân liếc mắt nhìn, cuống quýt nhắm lại khẩu, lại khó thở cười đến không ngậm miệng lại được. Nhà mình đại ca cũng có một ngày như thế, bị một cái tiểu cô nương phát ra người xấu thẻ. Lục Vân còn muốn lên tiếng, cái kia tiểu lọ lì cười khanh khách, tiến vào hắn đối diện một nhà bên trong tòa phủ đệ. Lục Vân nhìn lại, mặt trên viết hai chữ lớn, Thái Phủ. Hóa ra là Thái Văn Cơ. Lục Vân thần thức nhìn lướt qua Thái Phủ, lập tức biết rồi tiểu lọ lì thân phận. Một đời tài nữ, Thái Văn Cơ. Cũng đúng cái số khổ người. Cha của nàng, là đại danh đỉnh đỉnh văn học gia cùng thư pháp gia Thái Ung. Tinh thông thiên văn địa lý, diệu giải âm luật, là Tào Tháo bạn thân cùng lão sư. Mà Thái Văn Cơ từ nhỏ mưa dầm thấm đất, vừa bác học có thể văn, lại thiện trường ca phú, kiêm trường tài hùng biện cùng âm luật, có chí cùng phụ thân đồng thời nối tiếp tu Hán thư, lưu danh sử sách. Đáng tiếc Đông Hán những năm cuối, xã hội dung chuyển, đầu tiên là Thái Ung bị Vương Doãn giết chết, sau lại có Thái Văn Cơ bị bắt đến Nam Hung Nô. Gả cho Hung Nô Tả Hiền Vương, nếm cả dị tộc tha hương dị tộc sinh hoạt thống khổ, lại sinh con dưỡng cái. Mãi đến tận sau 12 năm, Tào Tháo thống nhất phương Bắc, nghĩ đến ân sư Thái Ung đối với sự giáo huấn của chính mình, vừa mới dùng số tiền lớn chuộc về Thái Văn Cơ. Thời gian vật này, thực sự là kỳ diệu, Lục Vân lẩm bẩm. Mặc kệ lịch sử làm sao, hắn bây giờ xuyên qua Tam Quốc niên đại bên trong, Thái Văn Cơ còn chỉ là cái tiểu lọ ly, nhảy nhót tưng bừng đáng yêu tiểu lọ ly. Đồng thời không có cái gì lung ta lung tung sự phát sinh. Như vậy liền dễ làm. Thái Diễm tiểu lọ ly nhảy nhảy tung tăng tiến vào Thái Phủ, đi tới trong thư phòng, lại nhìn thấy nhà mình phụ thân đang xem vài cuốn sách. Cha, chúng ta đối diện lại có hàng xóm rồi. Tiểu lọ ly cười lên tiếng. Ồ! Một người trung niên chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt hơi hơi có chút ý lạnh. Thân là triều đình đại thần, Thái Ung tự nhiên biết chút ít triều đình hoạt động. Bán quan bán tức sự, hắn cũng nhiều lần khuyên can quá hoàng đế lại không nghe. Bây giờ, lại có mua quan người trụ đến bản thân đối diện, làm sao có thể chịu. Diễm Nhi, ngươi ở chỗ này đợi đừng núp đích, vi phụ ra ngoài xem. Thái Ung đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc. Cha, đem người ta dọa chạy là được rồi, không muốn hại người ta tính mạng. Tiểu lọ lì le lưới một cái, căn dặn một câu. Thái Ung gật gật đầu, ra thư phòng, nhìn về phía đối diện. Hắn đáp ứng rồi nhà mình con gái là một mặt, nhưng nếu là này con biết mua quan A-dua đồ không chịu nổi hắn uy nghiêm, cũng không thể trách tội đến trên người hắn. Giờ nào khác nào, Thái Ung đột nhiên hét lớn một tiếng, chính. Có đại nho viết, chính. Thế là mọi người liền cảm giác được chính. Một luồng trầm trọng uy thế, đột ngột giáng lâm ở bốn phía phạm vi 10 dặm nơi. Ta thiện dưỡng hạo nhiên chi khí. Lấy hạo nhiên chi khí phát ra tiếng, có thể một lời quát chết gian nịnh tiểu nhân. Càng là đầu cơ trục lợi, càng là A-dua nịnh hót đồ, càng có thể cảm thấy tâm linh uy thế. Đủ để gọi bọn họ đau đến muốn chết. Bất quá, như vậy hạo nhiên chính khí, rơi ở Lục Vân cùng Trương Phi trong hai, lại không có bất kỳ dùng. Trương Phi là vang dội hán tử, không thẹn với lương tâm. Lục Vân cũng không thẹn với lương tâm. Hắn chẳng lẽ còn ham muốn thế tục gian kim ngân châu báu sao? Không ham muốn. Hắn sở dĩ mua quan, một cái thực phát hiện mình mưu tính, đồng thời tất nhiên đối với này một quận bách tính có lợi. Vì lẽ đó, hắn cũng không thẹn với lương tâm. Hạo nhiên vân tâm, cái kia chính tự, liền vô dụng. Lại nổi giận một cái yêu ồn ào người. Ầm ĩ cái gì thế, có còn nên khiến người ta ngủ rồi. Bị Thái Ung giống lên một cổ họng, Trương Phi rốt cục phản ứng lại, lập tức giống to trở lại. Luận giống to, ai sợ ai. Cõi đời này chỉ có hắn hống người khác, nào có người khác hống đạo lý của hắn. Quá không ra gì. Kinh sư người, chẳng lẽ không biết quấy rầy cuộc sống người khác là không đúng. Nếu là Thái Ung nghe thấy Trương Phi độc thoại, sợ là sẽ phải bị tức chết, sao có thể đem hắn hạo nhiên chính khí cùng võ phu điên cuồng hét lên đánh đồng với nhau. Lục Vân cười cợt, nói, ta đi xem. Ở Đại Hán, hắn gặp phải đạo sĩ, gặp phải võ tướng, bây giờ cũng gặp phải cái thứ nhất tu dưỡng hạo nhiên chính khí người. Đây chính là Đại Hán Đại Nho sao? Hắn không khỏi nhớ lại thời Tống Trình Dĩnh. Cái kia bị giết Đại Nho. Hy vọng lần này, không muốn là đạo bất đồng. Lục Vân bước lên trên không. Vốn như xếp bậc mà lên. Thế là hắn nhìn thấy Thái Ung. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 86, Thái Ung. Chương 86, Thái Ung. Lục Vân đạp hư không mà đi. Dần dần đến trên bầu trời. Hắn liền nhìn thấy Đại Nho Thái Ung. Là một người trung niên. Thân mang một bộ thanh ý ỉa, giữa hai lông mày, bao hàm hạo nhiên chính khí, khí thế lẫm liệt. Tuyệt đối không phải hậu thế không sức chói gà thư sinh có khả năng so. Hạo nhiên chính khí A. Lục Vân ngâm khẽ, ánh mắt hơi hơi có chút sáng. Đến thế giới này, liền thư sinh đều có chút biến hóa. Đạo gia luyện một cái đạo gia cương khí, đạo nhân bởi vậy hô mưa gọi gió. Thư sinh cũng luyện một ngụm khí, thư sinh liền trở thành mạnh mẽ thư sinh. Đương nhiên, theo Thái Ung cảnh giới. Tựa hồ đồng thời không vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Vị này Đại Nho, còn không tổn thương được hắn. Lục Vân nhìn về phía Thái Ung thời điểm, Thái Ung cũng nhìn về phía Lục Vân. Một cái thanh ý đạo nhân. Thanh ý đạo nhân xuất hiện, ra ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ hắn hạo nhiên chính khí vô dụng, trái lại bị người đối diện giống lên một cổ họng. Thần bí đạo nhân. Hắn đối với đạo nhân bản thân, đồng thời không có quá nhiều phiến diện. Coi như là Đại Hán chuẩn quốc sư, cũng đúng đạo gia người. Bất quá. Tự Thái Bình đạo khăn vàng sự càng lúc càng lớn, hắn liền đối với đạo nhân sinh ra rất lớn cảnh giác. Những người này phá hoại tính quá to lớn. Đặc biệt là cuồng nhiệt tín giáo đồ, một khi bị lợi dụng, đều sẽ bạo phát kinh khủng nhất nguy hại. Hung ác sợ lô mãng sợ không cần mạng. Đương tín giáo đồ bị kích động, bọn họ không sợ tử vong. Lực sát thương tự nhiên khủng bố. Thế là, hắn đối với Lục Vân ánh mắt có chút không tốt. Trong sân liền có lạnh lẽo khí tức sinh. Mạnh mẽ trường lực, che ngập bầu trời. Như vậy khí tức, đối với ta thì có ích lợi gì? Lục Vân nhìn thanh thế dọa người Thái Ung, khá là cân nhắc. Nho ra hạo nhiên chi khí, hắn từ trước đến giờ phải không sợ. Cho tới so khí sự cao thâm, càng không có gì để nói nhiều. Lục Vân tâm ý khẽ nhúc nhích. Cửu Thiên Vân ở ngoài, đột ngột mây đen nằm dày đặc, cuồng phong gào thét. Hư không mơ hồ có chớp giật lấp lóe. Tựa hồ là Thương Thiên nổi giận. Vừa tựa hồ là Lục Vân kinh bỉ. Hầu như trong nháy mắt liền phá Thái Ung tích lũy khí thế. Thú vị, thú vị. Đại hán trong hoàng cung, Kiếm Thánh Vương Việt ánh mắt càng ngày càng sáng. Ánh mắt của hắn đi tới, hư không liền có vô số kiếm khí sinh. Vị này kiếm thánh kiếm đạo tu vi, đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Kiếm đạo tu vi có chư cảnh. Người bình thường, chỉ là tập luyện kiếm thuật, dập khuôn người khác kiếm chiêu, trung thân cũng không tiến vào cánh cửa của kiếm đạo, đây là không đủ tư cách. Thiếu niên nhiệt huyết, kiếm trong tay ác liệt phong mang, không gì không xuyên thủng, phá diệt tất cả, được sừng cương cường chi kiếm. Nhưng mà kiếm cương dễ gãy, kiếm mạnh mẽ đồng thời không ở chỗ hoàn toàn kiên cường, mà ở chỗ kiên cường ở ngoài mấy phần linh động, phong mang nội liễm, kiếm pháp vô thường, ra ngoài người dự liệu. Là vì, vô phong chi kiếm. Nhưng bất kể là cương cường chi kiếm, vẫn là vô phong chi kiếm, đều là muốn mượn ngoại vật, hoặc là dựa vào ngoại vật cho tâm linh lấy tự tin. Xét đến cùng, bất quá là kiếm ở ta ở. Ở đây nói bên trên, vẫn còn có một loại kiếm đạo. Không trệ ở vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, này cảnh giới lấy vạn vật chúng sinh làm kiếm, có thể coi vì, không có kiếm. Không có kiếm cảnh giới, tâm niệm động, liền có kiếm khí sinh. Dù cho là trong hư không nhỏ bé nhất không khí, cũng có thể trong nháy mắt hóa thành tối kiếm khí sắc bén, cắt vỡ người yết hầu. Mà bây giờ, kiếm thánh Vương Việt liền nằm ở không có kiếm cảnh giới. Hắn bây giờ, đối với Lục Vân sinh ra mấy phần hứng thú. Đúng đấy, liền lão đầu tử đều có chút động tâm rồi. Lão ông đồng nguyên cũng không phụ lúc trước hờ hững răng rấp, cả người như một cây đứng vững thần thường, khí thế như cầu vồng, lập tức trong nháy mắt biến mất. Bất quá hắn bây giờ là mệnh quan triều đình, chờ hắn ra kinh sư. Chúng ta lại đi tỉ thí một chút làm sao? Chuyện đương nhiên. Vương Việt gật gật đầu. Kinh sư bên trong khoa tay, xác thực không tốt lắm. Thái phủ ở ngoài, khí thế bàng bạc các liệt. Giờ nào khắc nào, thái phủ trong thư phòng nhảy ra một con lọ ly, hai mắt mở sáng sủa, nhìn chằm chằm trên trời người kêu lên, hoa, không nghĩ tới ngươi biết bay. Các loại khí thế, vốn nhờ nhảy ra tiểu lọ ly dập tắt không thấy. Trong sân khôi phục bình thường. Giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thái Ung meo cặp mắt lại, nhìn về phía Lục Vân, đã thấy Lục Vân mỉm cười nói, có bạn từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Đây chính là thái đạo hữu đạo đãi khách sao. Hảo khách đến rồi có rượu ngon, ác khách đến rồi, không vui. Thái Ung nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không biết ta là hảo khách vẫn là ác khách. Lục Vân nói chuyện thời gian, đem ánh mắt nhìn về phía Thái Diễm. Cái này tiểu lõ ly, quả nhiên có mấy phần thông minh. Các hạ là. Thái Ung lời nói không mặn không nhạt. Thanh Châu Đông Hải quận Thái Thú Lục Vân. Hóa ra là mới nhậm chức Thái Thú, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Lục Vân cười ha ha, này đại nho thật có mấy phần ý tứ, mới nhậm chức còn ngưỡng mộ đã lâu, rõ ràng là cười nhạo hắn mua quan, cùng triều đình thập thường thị cấu kết một trận. Hư danh mà thôi. Lục Vân mặt không đổi sắc, suy nghĩ chốc lát, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Thái Ung, nghe tiếng đã lâu Thái Đạo Hưu đại danh, hôm nay vừa đến Kinh Đô, nguyện lĩnh giáo một phen. Ồ, xin mời. Thái Ung vào lúc này, đúng là đối với Lục Vân có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Thanh danh của hắn, tuy rằng không thế nào lớn, nhưng ở chỉnh Đại Hán, vẫn có mấy phần tiếng tăm. Ngày xưa hắn chỉnh lại nho ra kinh bản lục kinh văn tự, cho rằng những này kinh thư bên trong, bởi tục nho khiên cưỡng gắn ghép, văn tự sai lầm rất nhiều, vì không làm hỏng kẻ học sau, mà tấu xin mời chỉnh lại những này kinh văn. Chiếu dẫn sau, tự mình khắc chữ lên bia, lệnh thợ điêu khắc, đứng ở trường Thái học ngoài cửa, bia gồm 46 khối. Mỗi ngày quan sát cùng mô tả người tòa xe, có mấy ngàn nhiều chiếc. Những việc này, lẽ nào đạo nhân này không biết sao? Mà vãng lai nhà hắn, cũng đều là đến cầu học vấn đạo. Dám ăn nói ngông cuồng, vẫn đúng là không mấy cái. Bây giờ, dĩ nhiên có người tới khiêu chiến hắn. Hắn thật tò mò cái này đạo nhân dựa vào cái gì? Hắn thấy hứng thú, liền đáp ứng rồi cái này đạo nhân. Sự thực chứng minh, cùng đứng ở người khổng lồ trên bả vai người tranh luận, là một cái sai lầm sự. Lục Vân một người. Chính là một bộ văn minh sử. Một bộ Trung Hoa mấy ngàn năm văn minh sử. Từ Nho ra nói đến Chư Tử Bách Gia, từ Trị Quốc nói đến Trị Dân, từ Trung Nguyên nói đến Bảy Đại Châu, Lục Vân chậm rãi mà nói, hầu như khản hôn mê Thái Ung. Thái Ung chưa từng gặp như vậy học rộng tài cao người. Hầu như là từ cổ chí kim trong lịch sử hiếm có. Dù cho là hắn, cũng rất là không bằng. Hắn bản đối với Lục Đạo Nhân nói tới không để ý lắm, chờ nghe được một câu dân di thực vi thiên, khẽ gật đầu. Thái độ dần dần phát sinh ra biến hóa, được nghe lại sau đó, đã đem Lục Vân dẫn vì chi kỷ, hận không thể cùng Lục đạo nhân lập tức kết nghĩa anh em. Này chính là đại nho đang yêu. Khi chân lý nắm giữ ở Lục đạo nhân trong tay lúc, Lục đạo nhân liền trở thành bằng hữu của hắn. Cho tới bán quan bán tức sự, tự nhiên chuyện đương nhiên não bổ thành cái khác một bộ hình ảnh. Vì một quận bách tính, Lục đạo nhân tan hết gia tài, quyên ra 7.000 kim, đạt được thân phận thái thú, chỉ nguyện làm đại hán bách tính làm chút sự. Chính như Lục đạo nhân lúc trước từng nói, tránh né hiện thực không có một chút tác dụng nào, một say giải nghìn sầu cũng chỉ là kẻ nhu nhược hành vi, chân chính dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào tràn trề máu tươi. Lục đạo nhân báo quốc không cửa, chỉ đành mua quan đến thay đổi tất cả. Biết bao hiếm thấy. Liên vào lúc này, thái phủ có người đến báo, Tào Mạnh Đức đến rồi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 87, Tào Tháo, Viên Thiệu. Chương 87, Tào Tháo, Viên Thiệu. Thái phủ ở ngoài, đến rồi hai người. Một cái bảy thước có thừa, mày lên mắt nhỏ, bạch diện râu dài, lớn lên không được tốt lắm xem, lại mặt khác một phen khí chất. Một cái khác, thân cao tám thước, anh khí bộc phát, anh tuấn uy vũ. Hai người tiến vào thái phủ, cùng nhau đối với thái ung hành lễ, học sinh Mạnh Đức, bản sơ, gặp qua thái sư, thầy giáo họ Thái, không phải quan thái sư. Mạnh Đức, bản sơ đến rồi, được được được. Thái ung khẽ vuốt râu ria, khẽ gật đầu, đối với một bên Lục Vân giới thiệu, đây là lao phu gái đồ, Tào Mạnh Đức, ta trong các đệ tử, duy Mạnh Đức tiềm lực to lớn nhất, còn như này một vị, là viên gia thiếu niên lang, viên bản sơ. Tào Mạnh Đức, viên bản sơ. Lục Vân híp lại hai mắt, trong lòng chuyển qua mọi cách suy nghĩ, lập tức cười ha ha. Đều là ta đại hán thanh niên tuấn kiệt, bản đạo tự nhiên nghe qua. Lục Vân làm sao chỉ là nghe qua. Tào Tháo Tào Mạnh Đức, Đông Hán những năm cuối chính trị gia, nhà quân sự, Tam Quốc bên trong Tào Ngụy chính quyền đặt móng người. Đông Hán những năm cuối hắn lấy Hán Thiên Tử danh nghĩa chinh phạt tứ phương, đối nội tiêu diệt hai viên, Lữ Bố, Lưu Biểu, Hàn Toại các loại cắt cứ thế lực, đối ngoại hàng phục Nam Hung Nô, Ô Hoàn, Tiên Ti các loại, thống nhất Trung Quốc phương Bắc, đồng thời thực hành một loạt chính sách khôi phục kinh tế sản xuất cùng trật tự xã hội, đặt vững Tào Ngụy lập quốc cơ sở. Đếm Tam Quốc người phong lưu, Tào Mạnh Đức độc chiếm ba phần. Viên Thiệu viên bản sơ, Đông Hán những năm cuối quần hùng một trong. Xuất thân danh môn vọng tộc, tự tăng tổ phụ lên bốn đời có năm người chiếm giữ tam công, bản thân cũng cư tam công bên trên, gia tộc kia cũng bởi vậy có bốn đời tam công danh xưng. Kiến An 4 năm đánh bại cắt cứ U Châu quân phiệt công Tôn Toản, thế lực đạt đến đỉnh điểm. Kiến An 5 năm trận chiến quan độ bên trong đại bại ở Tào Tháo. Ở Bình Định Ký Châu phản loạn sau khi, ở Kiến An 7 năm ốm chết Phong Nghiệp Hầu, là Đông Hán Tây Viên bát giáo úy đứng đầu, 18 lộ chư hầu minh chủ. Hai vị này, đều là tương lai vang dội nhân vật chính. Có trong nháy mắt, Lục Vân thậm chí muốn giết Tào Mạnh Đức cùng viên bản sơ, lấy trừ hậu hoạn. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Dù là ai có như vậy cơ hội tốt, đều sẽ sinh ra như vậy tâm tư. Cho tới sùng bái hai người, muốn cùng Tào Tháo, Viên Thiệu kết bái, không ở Lục Vân cân nhắc bên trong phạm vi. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Thanh niên thời đại Tào Mạnh Đức cùng viên bản sơ, hắn có chút lòng hiếu kỳ, cũng rất tự tin. Lục Vân nhìn Tào Mạnh Đức cùng Viên Thiệu thời điểm, hai vị thanh niên tuấn kiệt cũng đang đánh giá Lục Vân, trong lòng tất cả kinh ngạc. Thái sư tính tình, người khác không biết, bọn họ còn không biết sao, thường thường không giả ở xác, bây giờ lại đối với một đạo nhân lấy lễ để tiếp đón, cũng không biết đạo nhân này đến tột cùng là người nào, lại là thân phận gì. Có hỏi đương hỏi, Tào Tháo cũng không sợ Thái sư sẽ nhờ đó mà mang hắn, trước tiên lên tiếng, hỏi, Thái sư, cũng không biết vị tiền bối này là. Vị tiền bối này là. Vị tiền bối này. Tiền bối. Lục Vân biểu thị tâm tình có chút không tệ. Có thể từ thanh niên Tào Tháo trong miệng nghe được tiền bối hai chữ, Lục Vân hơi hơi có chút cảm giác thành công. Cái cảm giác này. Rất sảng khoái. Cũng không uổng công hắn giao động Thái Ung một lần. Đương nhiên, giao động. Đồng thời không phải giao động. Lục Vân còn là có chân tài thực học. Nhưng Lục Vân thân phận, bởi vì Thái Ung đại lực khẳng định mà lên mấy cái bậc thang. Vốn là có thể là Tào Mạnh Đức bạn tốt, bây giờ thành Tào Tháo tiền bối. Này chính là một đời đại nho Thái Ung thân phận cường lớn. Đã quên cho Mạnh Đức giới thiệu, này một vị, là bây giờ Thanh Châu Đông Hải quận Thái Thú, cũng là vi sư bạn tốt. Thái Ung cười híp mắt nói. Lao Phu muốn cùng Lục đạo nhân kết bái, hắn còn không muốn a. Tào Tháo trong lòng càng thêm kinh ngạc. Thanh niên Viên Thiệu lại cười gần ba tiếng, Thái sư cũng không nên bị đạo này lừa dối, Thanh Châu Đông Hải quận Thái Thú, không phải là ném đi 7.000 kim, cùng thập thường thị bán quan bán tước vị kia, Thái sư lại sao kết giao người như thế. Viên bản sơ không hổ là viên gia thanh niên tuấn kiệt, bốn đời tam công, tin tức vong linh thông. Bản đạo mới vừa mua một cái quan, ngươi viên bản sơ liền biết rồi. Lục Vân cũng không để ý lắm, cười nói. bất quá mèo đen mèo trắng, bắt được con chuột chính là mèo tốt, chỉ cần đối trời hạ mơn dân, lê dân bách tính có lợi, chỉ cần kết quả là tốt, tình cờ dàn xếp lại tính là gì. Không lâu sau đó một đời kiêu hùng, bây giờ cũng đúng ái quốc thanh niên. Loại này lịch sử thác loạn cảm, để Lục Vân thấy buồn cười. Đột ngột xem bây giờ Viên Bản Sơ, chính là một cái ái quốc tráng sĩ. Lúc này triều đình, hoạn quan chuyên chính càng lúc càng kịch liệt, tàn khốc hãm hại lấy quan liêu sĩ phu cùng quá học sinh làm đại biểu đảng nhân. Viên Thiệu phục mẫu tang, phu tang cộng 6 năm, lập tức từ chối triều đình tịch triệu, ẩn cư ở Lạc Dương, hắn ở bề ngoài không vọng thông tân khách, kỳ thực trong bóng tối kết giao đảng nhân cùng hiệp nghĩa chi sĩ, như Trương Mạc, Hà Ngung, Hứa Du mấy người. Trương Mạc là đại danh đỉnh đỉnh đảng nhân, bắt chủ một trong. Hà Ngung cũng đúng đảng nhân, cùng đảng nhân lãnh tụ Trần Phản, Lý Ưng đi lại thân mật, ở đảng cố chi họa bên trong, thường thường một năm bên trong mấy lần tư nhập Lạc Dương, cùng Viên Thiệu thương lượng đối sách, trợ giúp đảng nhân tị nạn. Viên Thiệu, Tào Tháo các loại kết thành một cái lấy phản hoạn quan chuyên chính vì mục đích chính trị tập đoàn, vì quốc gia này mà phân đấu. Bây giờ nghe Lục Vân hối lộ thập thường thị quên một cái thái thú quan, tự nhiên thấy thế nào làm sao khó chịu. Viên Thiệu nghe xong Lục Vân lời nói, chính muốn nói một câu ngụy biện, Tào Tháo rầu rĩ lên tiếng, Bản Sơ không cần nói, thái sư ở trước, nói vậy tự có đạo lý. Hắn vừa nãy trầm tư, kỳ thực là ở lĩnh ngộ trước mặt đạo nhân một câu nói. Mèo đen mèo trắng, bắt được con chuột chính là mèo tốt. Câu nói này, nói đến trong lòng hắn. Đại trượng phu làm việc, đương không câu nệ tiểu tiết. Làm thế nào có lợi cho thiên hạ bách tính, liền có thể làm thế nào. Bây giờ hoạn quan lộ quyền, tàn hại trung lương, tình cờ chết chung, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần là vì quốc gia này, vì thiên hạ muôn dân. Nhớ năm đó, hắn 20 tuổi liền bị nâng vì hiếu liêm, vào kinh đều Lạc Dương vì lang, được bổ nhiệm làm Lạc Dương Bắc Bộ úy. Đó là cỡ nào tiêu sái? Đó là cỡ nào tự tin? Hắn tự coi chính mình một khi chức vị, có thể không giống với trong triều đình bọn chốt nhất, có thể càn quét càn khôn, chỉnh đốn lại trị, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng đến. Bởi vậy vừa lên mặc liền nói rõ lệnh cấm, nghiêm túc pháp luật kỷ cương, tạo ngũ sắc đại bổng hơn 10 cái, lơ lửng ở nha môn hai bên, có vi phạm lệnh cấm giả, đều đồng giết chết. Dù cho là hoàng đế sủng hạnh hoạn quan kiển thạc thuốc phụ kiển đồ, vi cấm dạ hành, hắn cũng không chút lưu tình, dùng ngũ sắc đồng xử tử kiển đồ. Thế là, kinh sư thu mình lại, không dám phạm. Thế nhưng hắn vẫn là quá tuổi trẻ, bởi vì những việc này đắc tội rồi kiển thạc các loại một ít đương triều quyền quý, bị vướng bởi hắn phụ quan hệ, rõ ràng thăng ám hàng, bị điều đến rời xa Lạc Dương Đốn Khâu, Mặc Đốn Khâu làm cho. Bây giờ, hắn đã chừng 30 tuổi. Lại vào Lạc Dương, như trước là hoạn quan lộ quyền, hắn lại không thể làm gì. Cho tới bây giờ hiền nhân, như thái sư bạn tốt Lục đạo nhân, muốn vì bách tính làm chút sự, cũng đến mua một cái quan mới được. 7.000 kim, không phải là số lượng nhỏ. Coi như là nhà hắn, nghĩ ra 7.000 kim, cũng đến xuất huyết nhiều. Lục đạo nhân, không hổ là hiền nhân. Cũng không biết Mạnh Đức có gì chí hướng. Liên vào lúc này, Lục Vân hờ hững lên tiếng. Chí hướng. Tào Tháo nhìn về phía Lục Vân cùng thái sư, thấy hai người đều là rất có hứng thú, hơi hơi trầm ngâm chốc lát, liền sáng sủa lên tiếng, Tháo một đời mong muốn, bên trong nguyện quét dọn triều đình gian định, tốt làm chính giáo, lấy thành lập danh dự, dùng thế sĩ biết rõ, ở ngoài thì lại vì quốc gia đánh giặc lập công, dục vọng phong hầu làm Trình Tây tướng quân, sau đó để mộ đạo nôn hàn cô Trình Tây tương quân Tào Hầu chi mộ, ta đời này không tiếc vậy. Không tệ. Rất tốt. Lục Vân than thở lên tiếng. Cồn vật bi. Chàng trai song ngư. Chương 88, Nho. Chương 88, Nho. Ngụy Vũ vung roi, Tiêu Hùng chưa nuôi thành, vẫn từ quân báo quốc. Bốn đời tam công Viên Bản Sơ, bây giờ cũng chỉ là một thanh niên nhiệt huyết. Đám Tiêu Hùng thời tuổi trẻ, vẫn là rất đáng yêu. Để này một cái gần đất xa trời đại hán kính dâng bản thân thanh xuân cùng nhiệt huyết. Mãi đến tận nhiệt huyết biến mất tâm dần lạnh, nhận rõ tàn khốc hiện thực, bọn họ mới từng bước một hướng đi bản thân số mệnh. Dù cho từ nhỏ là bản thân. Thân mật không kẽ hở, quan hệ tốt tới cực điểm, hầu như muốn mặc chung một quần, cũng cuối cùng xung đột vũ trang, chém giết ở phía trên chiến trường. Nương theo trưởng thành, là vô số ràng buộc, lại há lại là có thể dễ dàng quay đầu lại. Tướng Hành, Tiệm Viễn. Lục Vân đối với tuổi trẻ nhiệt huyết các thanh niên, từ trước đến giờ yêu thích. Dù cho biết Tào Mạnh Đức cùng Viên Bản Sơ khả năng là hắn tương lai kẻ địch, hắn cũng không muốn ở đây một giai đoạn liền giết bọn họ. Một cái, tự tin. Thứ hai giết, quá đáng tiếc. Người như vậy, có thể hẳn là có cái khác đường về. Như Tào Mạnh Đức, làm một lần Trinh Tây tướng quân, khai thác nhà Hán Giang Sơn, vẫn là hắn lựa chọn tốt hơn. Không có ai sinh ra chính là Kiêu Hùng. Lại có ai có thể nói lúc này Tào Mạnh Đức không trung tâm báo quốc. Như vậy thanh niên nhiệt huyết, liền hẳn là Yến Nhiên Vị Lặc, mang binh khai thác cương thổ, mà không phải đem mưu kế dùng cho nội đấu trên. Hán thất đã mục nát, Lục Vân sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thành lập Tân Triều. Khi đó, Tào Mạnh Đức có thể vì Trinh Tây tướng quân trợ hắn thực hiện lý tưởng của chính mình. Lục Vân vốn nhờ này cùng Tào Mạnh Đức, Viên Bản Sơ, Thái Ung ba người luận đạo, luận chính là nho gia tinh túy. Muốn thay đổi thanh niên nhiệt huyết tâm ý, đương nhiên phải thay đổi một cách vô tri vô giác, hun đúc tư tưởng của bọn họ, vì sau này làm chút làm nền. Bốn người luận đạo. Tiểu Lõ Lì Thái Diễm thì lại ở một bên lặng lặng nghe. Thái Ung cũng không thèm để ý, hiện ra nhưng đã quen chuyện như vậy. Con gái của hắn, đương nhiên phải biết đến thật nhiều. Lục Vân luận chính là tân cựu nho học. Cũng chính là tiên tần nho gia cùng Hán Mạt nho gia. Nho gia khởi nguồn ở Khổng Mạnh, ở thời Hán bị Đổng Trọng Thư cải tạo. Trục xuất nho gia, độc tôn nho thuật. Tiên tần nho gia bị Đổng Trọng Thư tiến hành rồi thay máu cải tạo, thích ứng hoàng đế nhu cầu, cũng bởi vậy chính thức thành triều đình chính thống. Lại vặn vẹo tiên tần chư thánh tư tưởng. Chuyện của tôi lốt nét. Thì như quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Khổng thánh nhân nói rồi quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Quân vi quân, thần khả thần. Phu vi phu, tử khả tử. Đây là cơ bản nhất nhân luân, đại biểu lễ pháp. Nhưng cùng lúc, Khổng thánh nhân cũng có ngoài ngạch ý tứ. Như quân không quân, thì lại thần có thể không thần. Như phụ không phụ, thì lại tử có thể không tử. Quân vương không có quân vương dáng vẻ, đại thần có thể tạo phản. Phụ thân không có phụ thân dáng vẻ, nhi tử không cần thiết nghe lời của phụ thân. Đây mới là quân quân thần thần phụ phụ tử tử bản ý. Rơi xuống Đổng Trọng Thư trong tay, tư tưởng của Khổng Thánh Nhân liền bị hoàn toàn vặn mẹo, thành tam cương ngũ thường. Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đổng Trọng Thư lấy tam cương ràng buộc mọi người ở giữa luân thường quan hệ, lấy ngũ thường dùng để điều chỉnh luân thường quan hệ nguyên tắc căn bản. Hắn mang tam cương nói thành là thiên ý chí, giao cho nó lấy thần quyền uy, dùng dương tôn âm ti tư tưởng. Luận chứng tam cương chính và phụ quan hệ không thể biến hóa cùng điên đảo, luận chứng hoàng đế thống trị thần quyền, hoàng quyền, tộc quyền, phu quyền hợp lý tính cùng vĩnh hằng tính, dùng tam cương ngũ thường thành tinh thần công xiềng. Quân để thần chết, thần không thể không chết. Phu đánh nhi tử không được phản kháng. Phu đánh thê, thê không được phản kháng. Đây là Đổng Trọng Thư tư tưởng. Lại chỉ là Đổng Trọng Thư tư tưởng. Khổng thánh nhân xưa nay không đã nói như vậy. Lục Vân bàn về tiên tần nho gia, nói mạch lạc rõ ràng. Rơi ở Tào Mạnh Đức cùng Viên Bản Sơ mấy người trong hai, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang, chấn động cho bọn họ sững sờ sững sờ. Bực này đại nghịch bất đạo lời nói, rõ ràng cũng dám nói ra. Nhưng làm sao nghe, làm sao có chút đạo lý. Càng để cho hai người bay lên một loại nào đó gạt mây thấy vụ cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thái Ung ánh mắt hơi hơi có chút biến. Hắn nghiên cứu nho học nhiều nhất, biết đến cũng nhiều nhất, gần nhất chân tướng. Vị này Lục đạo nhân lời nói, nhìn như đại nghịch bất đạo, lại cực kỳ phù hợp tiên tần nho gia chư thánh tư tưởng. Chỉ là bây giờ, cũng đã là tân nho học. Đại Hán lấy Đổng Trọng Thư sau khi nho gia làm đầu. Tiên tần nho học, quá hạn sao? Hắn không khỏi nhìn về phía con gái của chính mình. Như thế hoạt bát con gái, như bởi vì một câu phu vi thê cương mà ràng buộc thiên tính, có phải là có chút quá tàn khốc chút? Hắn suy nghĩ một chút, có chút chú ý. Đồng thời không có lên tiếng ngăn cản Lục đạo nhân diễn giải. Lục Vân lại nghị luận lên Mạnh Tử tư tưởng. Dân vi quý, xã tác thư chi, quân vi khinh. Vị này Mạnh Tử, tư tưởng kiên định hơn, như một vị hiệp sĩ, đi lại ở quân vương ở giữa, tuyên truyền bản thân tư tưởng, thường xuyên trào phúng đến ngay lúc đó vương che mặt mà đi, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Mạnh Tử chú ý dân vi quý, quân vi khinh. Vừa vặn dùng cho thay đổi một cách vô tri vô giác. Chỉ cần bách tính sống tốt, quản ngươi cái gì triều đình. Nói cách khác, ta nếu có thể dùng bách tính sống an khang. Quân vương vị trí ta có thể thay vào đó. Một đám lời nói kinh ngạc Tào Mạnh Đức cùng Viên Bản Sơ. Tào Mạnh Đức suy tư. Viên Bản Sơ thì lại chẳng thèm ngó tới. Lục Vân cũng suy tư. Tào Tháo tuy có cha, nhưng ở thế gia trong mắt như trước là người trong hàn môn, hắn cũng bởi vậy trải qua rất nhiều, đối với cùng khổ đại chúng khổ sở hiểu rất rõ. Mà Viên Thiệu bốn đời tam công, chính là môn phiệt số một, lại sao lại đối với dân có ý kiến gì? Môn phiệt làm trọng. Nhà làm trọng. Viên Thiệu tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Nếu không là xem ở thái sư mức này, hắn chắc chắn nói một tiếng mục nát, sau đó nên ngang rời đi. Luận đạo một canh giờ, Tào Mạnh Đức cùng Viên Bản Sơ cùng rời đi. Lục Vân thấy rõ, hai anh này đi uống rượu. Quả nhiên là bạn thân. Quả nhiên là huynh đệ tốt. Hai người uống rượu, phát biểu đối với Lục Vân vừa nãy nói tới cái nhìn. Hai người sản sinh chia rẽ. Tào Mạnh Đức đồng ý một ít, Viên Bản Sơ hoàn toàn không đồng ý. Ầm ĩ hồi lâu. lại bắt đầu uống rượu. Không cần thiết vì tư tưởng của Lục đạo nhân ảnh hưởng tình nghĩa huynh đệ. Bất quá trong nội tâm, bọn họ đang suy nghĩ cái gì, liền chỉ có hai người tự mình biết. Có thể, càng đi càng xa. Thái trong phủ, Thái Ung cùng Lục Vân mắt nhìn hai người rời đi, sau một chốc, Thái Ung ung dung thở dài, nói, Lục đạo hữu, ngươi dạy hư ta đồ đệ rồi. Lục Vân cười ha ha, nói ra, mỗi một chuyện tốt cùng xấu, âm dương biến hóa, lại có ai có thể hoàn toàn biết đâu. Thái Ung mất ngựa, ai biết hòa phúc. Thái Ung suy nghĩ chốc lát, đột nhiên nhuẩn miệng cười, ta có một điều thỉnh cầu, mong rằng Lục đạo hữu đáp ứng. Chuyện gì? Lục Vân kinh ngạc hỏi. Ra sao sự, để Thái Ung vị này đại nho như thế thận trọng việc. Dù cho hắn có niệm lực tại người, tính toán vô song, cũng không tính ra vị này đại nho đang suy nghĩ gì. Lòng ngươi khó dò. Thu tiểu nữ làm đồ đệ. Thái Ung ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Lục Vân nói. Lục Vân nghĩ đến hồi lâu, lại không nghĩ ra sẽ là như vậy thỉnh cầu. Như vậy liền lúng túng. Cha, như vậy không tốt sao? Tiểu lọ lì cũng sững sờ, lập tức mắt to vòng tới vòng lui, hoạt bát linh động, trông rất đẹp mắt. Ta ý đã quyết, nhưng không biết đạo hữu có đáp ứng hay không. Đã như vậy, cái kia liền đáp ứng rồi thôi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 89, đi xa. Chương 89, đi xa. Thu tiểu lọ lì làm đồ đệ, là một cái không tốt sự, cũng đúng một chuyện tốt. Vẫn là cái thời đại này thu nữ tử làm đồ đệ không bị đại chúng cho phép, vẫn là Thái Ung nhìn ra Lục Vân không tầm thường, vẫn là Thái Ung nhìn ra nhà mình con gái một chút cái gì. Nói chung, các loại nhân duyên trùng hợp bên dưới, con gái của hắn, Thái Diễm tiểu lọ lì liền trở thành Lục đạo nhân đồ đệ. Diễm nhi, còn không cho sư phụ ngươi hành lễ. Thái Ung mặt sắc hơi hơi có chút nghiêm túc. Thu đồ đệ sự, là quan hệ cả đời đại sự, tự nhiên hàm hồ không được. Vâng, cha. Tiểu lọ lì gật gật đầu. Nhẹ nhàng quỳ xuống, cho Lục Vân dập đầu chín cái đầu, giòn tan nói, đệ tử Thái Diễm bái kiến lão sư. Thái Diễm bái kiến lão sư. Bái kiến lão sư. Lão sư. Lục Vân nhìn bé con, lại nghe nhu nhu nhược nhược âm thanh, khẽ mỉm cười, khoát tay, tiểu lọ lì liền đứng lên. Ngươi nhỏ như thế người à, một cơn gió đều có thể thổi đi, sau này theo vi sư học thêm chút võ công đạo pháp. Lục Vân sờ sờ tiểu lọ lì đầu, cười híp mắt nói. Có thể bay sao? Tiểu lọ lì nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt, sáng lấp lánh. Vậy phải xem đồ nhi ngộ tính của ngươi rồi. Lục Vân cười nói. Ồ. Tiểu lọ lì ngửa đầu nhìn Lục Vân, giọng nói êm ái. Sư phụ, ngộ tính của ta, hẳn là rất tốt. Đến, để vi sư sờ sờ cốt. Lục Vân thiếu một chút liền nói như vậy. Đương nhiên hắn không có nói như vậy. Nếu là hắn nói như vậy, một bên Thái Ung sợ là sẽ phải cùng hắn liều mạng. Vì lẽ đó, Lục Vân liền không có nói. Đa tạ Lục đạo hữu. Thái Ung chắp tay, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Có thể làm cho Lục đạo nhân thu nhà mình Diễm Nhi làm đồ đệ, nói vậy Diễm Nhi tương lai không cần lo lắng. Hắn đối với nhà mình con gái đồng thời không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần nàng sống vui sướng là tốt rồi. Có như thế một vị sư phụ giáo dục, không chỉ có thể học rất nhiều tri thức, còn có thể học chút võ nghệ phòng thân. Nho gia tuy rằng cũng có tu hành pháp môn, nhưng vậy cần học vấn cao thâm, mới có thể luyện được một cái hạo nhiên chính khí. Chính hắn cũng đúng học rất nhiều năm vừa mới khai khiếu, nhưng nếu là các loại nhà mình con gái học được, món ăn đều nguội. Khi đó, nhà mình con gái sợ đã sớm gả làm vợ người. Khi đó, nhà chồng còn sẽ để một nữ tử đọc sách sao. Dù sao thời đại này, nữ tử địa vị thực sự quá thấp. Nhưng có Lục đạo nhân ở, hiển nhiên không câu nệ ở thế tục góc nhìn, nếu là sẽ dạy một ít võ công pháp thuật, nhà mình con gái này một đời liền sống rất vui vẻ. Vậy thì được rồi. Lục Vân nếu thu rồi Thái Diễm vi sư. Lục Vân liền cùng Thái Ung quan hệ càng ngày càng mật thiết. Sau này mấy ngày bên trong, hai người thường xuyên giao lưu học vấn, lẫn nhau luận đạo, có thu hoạch riêng. Chờ lần sau Tào Mạnh Đức hướng về Thái Phủ cầu học vấn đạo thời gian, hắn thình lình phát hiện Thái Sư thì đã cùng Lục Đạo Nhân thành bạn vong niên, coi như là Thái Sư con gái cũng thành Lục Đạo Nhân đệ tử, không khỏi giật nảy cả mình, lại cảm giác sâu sắc bội phục. Thời đại này có thể không bám vào một khuôn mẫu thu đồ đệ giả, duy Lục Đạo Nhân vậy. Hắn đối với Lục Đạo Nhân lại nhiều hơn mấy phần bội phục. Đối với Lục đạo nhân giảng, lại nhiều hơn mấy phần nhận thức. Hắn lại không nỗ lực có chút mất mát. Bởi vì hắn bạn tốt Viên Bản Sơ không theo hắn tới nghe khóa. Dùng bản ban đầu lời nói tới nói, hủ nho góc nhìn, không đủ nghe. Đáng tiếc a. Tào Mạnh Đức thở dài chốc lát, lại nghe Lục đạo nhân nói chuyện. Hôm nay, Lục đạo nhân không giảng nho ra, giảng chính là Tôn Tử binh pháp. Lục đạo nhân không ngừng tinh thông nho ra học vấn, đối với binh gia cũng có rất sâu hiểu rõ. Hắn chính phải học tập thật giỏi. Dù sao, không có ai có thể sinh ra đã biết. Hấp thu chất dinh dưỡng, hắn mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, hắn đã thành lục đạo nhân đệ tử không ký danh. Ngày hôm đó, Lục Vân đang cùng Tào Mạnh Đức, Thái Diễm tiểu lọ ly dạy học, đột nhiên ung dung thở dài. Lao sư làm sao? Tiểu lọ ly hiếu kỳ nói. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, vi sư chuẩn bị chu du thiên hạ, lập tức hướng về Thành Châu đi nhậm chức, dù sao, đến Lạc Dương tháng ngày đã đủ lâu. Lục Vân nhàn nhạt lên tiếng nói. Lục sư phải rời đi rồi. Tào Mạnh Đức hơi kinh, có chút không muốn, lại không có lên tiếng ngăn cản. Thân là đại hán một châu thái thú, cũng xác thực hẳn là đi nhậm chức đi rồi. Sư phụ, ngươi không cần đi, ngươi đi rồi, Diễm Nhi phải làm sao? Tiểu lọ lý lại hấp hai mắt, con ngươi chuyển loạn, đột nhiên lên tiếng nói, lao sư, ngươi dẫn ta đi, có được hay không? Thế giới lớn như vậy, Diễm Nhi đều không có xem qua. Chuyện như vậy, ngươi đến hỏi một câu ngươi cha mới phải. Ta đáp ứng rồi. Thái Ung từ trong thư phòng đi ra, từ ái mà nhìn nhà mình con gái, hỏi, Diễm Nhi, ngươi vài tuổi?
8 tuổi.
Tiểu lọ lì giòn tan nói.
8 tuổi a, xác thực có thể ra đi vòng vòng.
Thái Ung suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Không phải vậy, sau đó liền không có cơ hội.
Câu nói này, hắn cũng không hề nói ra. Nhà Hán luật pháp quy định, lại dài mấy năm là có thể thành gia lập nghiệp. Lập gia đình, còn có thể chạy loạn sao? Hay đi bên ngoài đi một chút cũng đúng tốt đẹp. Lục đạo nhân nhân phẩm, hắn vẫn tin tưởng.
Cảm ơn cha.
Tiểu lọ lì cao hứng nhảy lên, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình cha.
Chỉ là, ta như đi rồi, cha làm sao bây giờ?
Lại không phải không trở lại, nhớ nhà, tự nhiên có thể đi trở về. Lục Vân vung tay lên, một chiếc phù sa từ trong lục phủ chạy đi, đến trước mặt chúng nhân. Này là vi sư thiết kế phù sa, một ngày vạn dặm, ngươi muốn đi xem ngươi cha, cũng chỉ là mấy ngày lộ trình. Thời gian, bằng quãng đường chia vận tốc. Đây là vĩ mô ý nghĩa trên khái niệm. Con đường lại dài, đương tốc độ đại đến mức tận cùng, thời gian cũng biết rất ngắn. Đổi làm bình thường xe ngựa, từ Lạc Dương đến Đông Hải, có thể muốn mấy tháng thời gian, trên đường còn khả năng phát sinh một ít ngoài ý muốn sự, như đột nhiên rơi xuống mưa to, tao ngộ sơn tặc, làm cho mỗi một lần đi xa, đều là khó khăn tầng tầng. Nhưng Lục Vân phù sa, làm cho mấy tháng lộ trình thành mấy ngày. Khoảng cách liền bị rút ngắn. Cho tới nghĩ uy hiếp hắn phù sa, là chán sống rồi sao? Ai cho dũng khí của bọn họ?
Tạ ơn sư phụ.
Tiểu lọ ly lập tức vui vẻ ra mặt.
Cái gì, một ngày vạn dặm?
Thái Ung cùng Tào Tháo lại đột nhiên biến sắc.
Một ngày vạn dặm.
Cái này khái niệm, quá khủng bố. Bây giờ đại hán tinh nhuệ nhất quân đội, cũng chỉ có thể một ngày mấy ngàn dặm. Đây là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhưng lục đạo nhân phù sa, một ngày vạn dặm. Nếu là có như thế một đội quân ở tay, đường dài đánh giết dễ như ăn bánh. Năm đó đại tướng Hoắc Khứ Bệnh có thể đạt được đại thắng, có rất lớn trình độ liền ở chỗ đường dài đánh giết. Ra ngoài người hùng nô dự liệu. Tào Mạnh Đức càng là tin tưởng, bản thân nếu là có như thế một đội quân, tiến nhiên vị lạc tuyệt đối không phải mơ ước gì.
Đạo hữu, như vậy trọng khí Thái Ung cũng không bình tĩnh.
Không phải đạo gia thần phù sư không thể nắm giữ.
Lục Vân lắc lắc đầu, một bút họa ra.
Trong hư không, thay đổi bất ngờ, có mưa nhỏ hạ xuống.
Lại một bút họa ra, trong hư không sinh ra lửa lớn rừng rực.
Xem Tào Mạnh Đức cùng Thái Diễm tiểu lò ly trợn mắt ngoác mồm.
Như vậy cũng có thể.
Phù đạo đại sư, kinh khủng như thế sao?
Ai?
Thái Ung tầng tầng thở dài một hơi. Hắn tất nhiên là không biết hậu thế Lục Vân đã xem phù đạo mở rộng, hắn bản thân biết, là bây giờ đạo ra phù đạo.
Phù đạo quá khó, khắp thiên hạ, cũng không mấy cái sẽ.
Có sẽ phù đạo, tinh thông phù đạo, có thể trở thành đại hán quốc sư.
Câu thông trời cao, hô mưa gọi gió, giải cứu nạn hạn hán, đây chính là phù sư khủng bố cùng thần bí.
Nếu đây là phù sư thiết lập đi ra, liền khó có thể mở rộng.
Tiếc nuôi a.
Cũng nên đi đi.
Lục Vân lên xe.
Mau lên xe nha.
Đến rồi.
Cồn vật bi, chàng trai song ngư.
Chương 90, cản đường.
Chương 90, cản đường.
Lục Vân lái xe.
Có tiểu lò lì lên xe.
Rời đi thành Lạc Dương, hướng về phương xa bước đi.
Thái Diễm tiểu lò lì ngồi trên xe, hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ liên tục.
Này trước tên là phù sa đồ vật, thật sự rất thần kỳ.
Không chỉ có chạy đi rất nhanh. Hơn nữa nàng tọa ở phía trên, không có một chút nào sóc nảy cảm giác.
Này so với nàng những ngày qua cưỡi xe ngựa, quả thực được rồi không muốn quá nhiều.
Coi như là nàng cha xe ngựa, tọa thời gian hơn nhiều, cũng sóc nảy khó chịu.
Tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là cực tốt.
Xe không sóc nảy, hơn nữa rất lớn.
Phóng tầm mắt nhìn tới, là từng quyển sách, tùy ý đặt ở trong xe, làm cho nàng hai mắt sáng lên.
Coi như là cha của nàng cha, phải làm cũng không có nhiều như vậy sách đi.
khó trách nhà mình cha cũng phải phục sư phụ. Sư phụ, thật sự thật là lợi hại. Một chiếc xe ngựa, một ít sách, để tiểu lọ lì đối với Lục Vân sùng bái tới cực điểm. Lục Vân nhìn tất cả những thứ này, khẽ mỉm cười. Cùng hoạt bát tiểu cô nương khả ái cùng nhau, tâm tình tóm lại thoải mái hơn chút. Ít nhất, so với cùng nhị đệ Trương Phi đồng thời, thân thiết chút. Lục Vân đọc thiên thư, có hồng tụ thiêm hương, tâm tình sung sướng. Phù Sa ấn lại Lục Vân tâm ý hướng về Tịnh Châu mà đi. Tịnh Châu, có Lữ Bố. Hắn muốn gặp. Đại Hán những năm cuối sức chiến đấu thứ nhất võ tướng, Lục Vân tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể thu phục Lữ Phụng Tiên, thống nhất bước tiến có thể ra tốc vài thành. Đương nhiên, nương theo đệ nhất thiên hạ võ tướng, là ba họ Gia Nô tên gọi. Bởi vì ngựa xích thố giết nghĩa phụ của hắn Đinh Nguyên, bởi vì điêu thuyền giết hắn mới nghĩa phụ Đồng Trác. Lệ hai cái cha, lại tự tay giết hai cái cha. Người như vậy, sử dụng không thể có không ngại. Vì lẽ đó, Lục Vân muốn nhìn một chút. Mở mang chân chính Lữ Bố. Một cái tập võ lực thiên hạ vô song cùng phản bội chúa công như ăn cơm uống nước như nhau nhân vật đơn giản, đến tuột cùng là hạ người gì. Xe ngựa ra thành Lạc Dương, hướng Tây mà đi. Bất quá được rồi không bao lâu, liền ngừng lại. Xe ngựa không thể không đỉnh. Bởi vì, xe ngựa cách đó không xa, có ba người. Một người trung niên, ánh mắt như kiếm. Hắn xem ngươi một ánh mắt, ngươi thì sẽ bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Một cái lao ông, khí thế như ngục như lên. Đứng ở đó, mọi người liền phảng phất nhìn thấy một ngọn núi. Ngọn núi không đỉnh, thẳng tới cửu trọng thiên. Tựa hồ không thể chiến thắng. Còn có một cái tiểu đồng, mi thanh mục tú, cực kỳ đáng yêu, lại bao hàm một luồng thế không thể đỡ thương ý. Học thương thiên tài hiếm có trên đời. Lục Vân ánh mắt híp lại, khẽ nhíu mày. Bất kể là người trung niên, vẫn là lão ông, tựa hồ cũng không dễ đối phó lắm. Chỉ người trung niên, một thân kiếm đạo tu vi sợ là đến mức độ đăng phong tạo cực, tâm ý động, liền có kiếm ý sinh. Ánh mắt là kiếm, âm thanh là kiếm, thậm chí không khí cũng có thể trở thành kiếm. Hiển nhiên là kiếm đạo bên trong thánh giả. Một cái khác lão ông, một thân khí thế đỉnh thiên lập địa, chưa ra tay, dĩ nhiên làm cho người ta không thể chiến thắng trong lòng ảo giác. Mà hắn nếu là ra tay, thế tất lôi đỉnh vạn quân, khí thế bức người. Đại Hán thiên hạ, quả nhiên cao thủ đông đảo. Vừa ra Lạc Dương, liền gặp phải như thế hai vị, Lục Vân vận may tựa hồ không tính quá tốt. Đương nhiên, Lục Vân đồng thời không lo lắng bản thân an toàn. Một cái hai người này tuy mạnh, nhưng không có đại hiền lương sư Trương Giác cho hắn cảm giác ngột ngạt, hắn có lòng tin rời đi nơi đây. Thứ hai hai vị cao nhân đến, lại dẫn theo tiểu đồng, hơn nữa là thiên phú rất tốt tiểu đồng. Như vậy tiểu đồng, bình thường sẽ bị cho rằng truyền nhân y bát, tỉ mỉ bồi dưỡng. Nếu là hai người muốn tuyệt sát Lục Vân, làm sao sẽ mang tiểu đồng đến? Lục Vân tuy rằng đồng thời đối đầu hai vị có chút áp lực, nhưng muốn giết chết tiểu đồng, cũng chỉ là một ánh mắt sự. Không ai ngăn nổi. Không biết cao nhân phương nào chặn đường. Lục Vân suy nghĩ một chút, nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi có thể gọi ta kiếm thánh. Người trung niên ung dung lên tiếng. Ta sao, là. Đồng Gia Gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phù Sa bên trong truyền đến Thái Diễm tiểu lò ly kinh ngạc thanh. Thương thần Đồng Nguyên lời nói liền bị giấu ở vào trong miệng. Rõ ràng bị nhận ra. Nay liền lung túng. Lao ông chính là thương thần Đồng Nguyên, hắn còn nghĩ tốt đẹp báo một thoáng đại danh. Kết quả bị một cái tiểu cô nương cho nhận ra. Nhà ai tiểu cô nương, thật không nghe lời. Một ánh mắt nhìn sang, nhất thời hiểu rõ. Hóa ra là Thái Đại Nho gia tiểu cô nương. Đại Nho Thái Ung cùng hắn quen biết, Thái Ung nhà đứa nhỏ hắn cũng đã gặp mấy lần. Như thế nào cùng cái này đạo nhân cùng đi? Thái Đại Nho lẽ nào yên tâm? Đồng Gia Gia, ngươi ngăn trở nhà ta láo sư xe. Tiểu cô nương một mặt tò mò nhìn Đồng Nguyên, muốn nhìn được cái gì đến. Đồng Nguyên có chút lúng túng. Ở tiểu cô nương hồn nhiên dưới con mắt bại lui. Nguyên lai đạo nhân là tiểu cô nương lão sư. Hắn không ngại ngùng nói hắn chỉ là ở trong cung ngốc có chút kẻ nhạt, liền muốn tìm đạo nhân đánh một trận, thuận tiện hoạt động một chút gân cốt sao. Liền vào lúc này, người trung niên lên tiếng nói, ta muốn cùng đạo hữu tỉ thí một hai. Có thể. Lục Vân gật gật đầu, một bước bước ra, dĩ nhiên đến trong hư không, ánh mắt lấp lánh. Nếu lão ông là Đồng Nguyên, nói vậy người trung niên chính là Vương Việt. Trong đồn đãi Vương Việt kiếm pháp cao siêu, hắn hôm nay gặp phải, nào có không tranh tài một hai đạo lý. Nhìn dáng dấp Đồng Nguyên là không cách nào ra tay rồi, một chọi một, có cái gì đáng sợ. Đồng Gia Gia, ngươi cũng không thể lấy hai đánh một. Tiểu Lõ Ly ở một bên thần mở miệng nói. Làm sao sẽ, ta chỉ là tới xem một chút. Lão ông cười gượng hai tiếng, liền ngồi xuống. Lão ông một bên tiểu đồng nháy mắt một cái. Sư phụ nhà mình đến trước, không phải là nói như vậy, làm sao hiện tại lại thay đổi tâm tư. Thái Diễm tiểu cô nương suy nghĩ một chút, hạ xuống phủ xa, muốn đến Đồng Nguyên nơi nào đây? Trương Phi đang muốn khuyên can, tiểu cô nương giòn tan nói, Đồng Gia Gia cùng cha ta là bạn cũ, hắn sẽ không hại ta. Trương Phi liền không có ngăn cản, nhưng cũng tùy tùng tiểu cô nương đến Đồng Nguyên một bên, để phòng bất chắc. Tiểu cô nương này, không mấy ngày đã thành nhà mình đại ca hòn ngọc quý trên tay, vạn nhất hư hao mảy may, làm sao cùng đại ca bằng giao? Hắn không thể không phòng bị. Bất quá cái này lão ông cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ chút, hắn tự giác lực lớn vô cùng, đối mặt này lão ông, rõ ràng không có bất kỳ tự tin. Anh hùng thiên hạ, nhiều biết bao nhiêu. Trương Phi trong lòng đột ngột bước lên một câu nói như vậy đến. Lần này cùng đại ca đi ra, thực sự là thấy quen mặt. Người tên là gì? Trương Phi nghĩ chuyện thời điểm, Thái Diễm tiểu cô nương đang cùng Đồng Nguyên một bên tiểu đồng nói chuyện. Nàng cảm thấy có chút chơi vui. Ta gọi Triệu Vân. Tiểu đồng suy nghĩ một chút, thấy bản thân sư phụ cho phép, lên tiếng nói. Triệu Vân. Tên rất hay. Tiểu cô nương suy nghĩ chốc lát, khá là đại khí gật gật đầu. Vì sao là tên rất hay, đều có một cái Vân A. Nhà mình lão sư, gọi Lục Vân. Triệu Vân tự nhiên là tên rất hay. Triệu Vân. Trong hư không, Lục Vân nghe hai đứa nhỏ nói chuyện, hơi kinh ngạc. Quả nhiên là tên rất hay. Không muốn ở chỗ này gặp phải Triệu Vân. Bất quá, cái này cũng là bất ngờ, chuyện hợp tình hợp lý. Lão ông nếu là Đồng Nguyên, nương theo hắn hai bên, đương nhiên là Đồng Nguyên đệ tử. Đồng Nguyên có mấy cái đệ tử, như Bắc Địa Thương Vương Trương Tú, Tây Địa Thương Vương Trương Nhâm, còn có một cái đệ tử cuối cùng Triệu Vân. Ấn lại thời gian để tính, làm bạn Đồng Nguyên tiểu đồng, cũng chỉ có thể là hắn đệ tử cuối cùng Triệu Vân. Bây giờ Triệu Vân, còn là một đứa nhỏ a. Lục Vân cảm giác thấy hơi phương. Lập tức, hắn bay lên một cái ý nghĩ. Đứa trẻ này Triệu Vân, cũng có thể cùng nhau lửa. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 91, Vạn Kiếm Quyết. Chương 91, Vạn Kiếm Quyết. Lục Vân nhìn thấy Triệu Vân. Chỉ có điều, vị này Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán danh tướng, bây giờ chỉ là một cái tiểu đồng. Lao ông bên cạnh một tiểu đồng. Hán thực tế tuổi đồng thời không tính quá nhỏ, cùng Trương Phi cách biệt không nhiều, chỉ có điều so với Lao ông Đồng Nguyên số tuổi đến, hắn liền trở thành tiểu đồng. Hơn nữa hắn lớn lên thực sự tuấn tú, đứng ở Trương Phi một bên, tựa hồ là hai thế hệ. Trương Phi quá thô lỗ, 20 tuổi như 40 tuổi. Mà Triệu Vân quá tuấn tú, cùng tiểu lò ly Thái Diễm thật giống huynh muội. Cái này cũng là tiểu cô nương mang Triệu Vân đương đứa nhỏ duyên cớ. Triệu Vân, cũng nhanh xuất sư đi. Lục Vân trong lòng suy nghĩ làm sao lừa Triệu Vân, lại đưa mắt nhìn phía trước. Hiện tại, hắn có chuyện quan trọng hơn. Hắn phía trước, có kiếm thánh Vương Việt. Vương Việt tâm ý khẽ nhúc nhích. Lục Vân bốn phía mấy trượng, liền đột nhiên tràn ngập kiếm khí. Tâm ý động, lại có kiếm khí sinh.